Chương 800, thất bại hai chiêu rất nhanh, trong viện liền nhận được muốn tổ chức toàn viện đại hội tin tức. Vương Khôn đang ngủ, Lâu Hiểu Nga cũng không có đánh thức hắn. Bị phái tới thông báo Lưu Quang Thiên không dám chọc Vương Khôn, ngược lại thông báo đến là được. Lần này hội nghị, chuẩn bị tương đối phi thường nghiêm túc. Vì đạt thành mục đích, ba cái đại gia thật tốt bố trí một phen hội trường. Ba người yêu cầu toàn bộ ở nhà đều muốn tham gia. Dịch Trung Hải để cho trụ nố đem bà cụ Điếc cũng cho cóng đi ra. Bà cụ Điếc vốn không nguyện tham gia, nghe được là vì ăn Tết ăn đồ ăn ngon, liền không kịp chờ đợi đi theo ra. Nàng rất rõ ràng, trụ nố trong tay không có tiền, Dịch Trung Hải còn giữ lại những tiền kia không nỡ lấy ra. Ăn Tết mong muốn ăn ngon, liền nhất định phải mở ra lối riêng. Toàn viện người cùng nhau ăn, là thật là cái ý đồ không tồi. Lâu Hiểu Nga cùng Nưu Thiến mấy người mang theo Hải Tử ngồi chung một chỗ, trong tay còn cầm hạt dưa. Lập tức sẽ phải ăn Tết, đại gia trên căn bản cũng đều nhàn rỗi, tránh ra sẽ liền tới xem một chút, sẽ để cho xem trò vui. Phần lớn người cũng cảm thấy lần này họp là Diêm Phụ Quý chủ ý hàng năm lúc này, đều muốn họp nói một chút dán câu đối chuyện. Mặc dù Diêm Phụ Quý cũng sẽ thu chút lễ vật, nhưng là có thể là riêng. Mình muốn biết cái gì, nói cho Diêm Phụ Quý là được rồi. Đại gia cũng sẽ không để ý chút đồ vật kia. Hiểu Nga, Vương Khôn đâu? Hán Nha, tối ngày hôm qua trực ca đêm, ở trong phòng ngủ đâu? Quan hệ tốt, cũng ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, hội trường lộ ra lộn xộn. Cái tình huống này, trước kia là không tồn tại. Lao tổ tông, ba cái đại gia hướng nơi đó ngồi xuống, trừ mấy cái tay ngang ngược dám gây chuyện, những người khác thành thành thật thật. Ba cái đại gia, đối cái tình huống này cũng phi thường bất mãn, nhưng là không có biện pháp. Bọn họ đã không có hợp pháp chủ trì đại hội quyền lực. Lần này họp dùng lý do hay là thương lượng qua năm chuyện. Thấy người tới sắp xỉ, Lưu Hải Trung liền gõ bàn một cái nói, suất bắt đầu trước nói chuyện. Đại gia yên lặng một chút, chúng ta bắt đầu họp. Lần này bắt đầu chủ đề là thương nghị ăn Tết chuyện. Một năm này, chúng ta viện phát sinh rất nhiều chuyện lớn. Đầu tiên chính là trong viện Văn Minh Tứ Hợp Viện danh xưng không có. Chuyện này ảnh hưởng phi thường ác liệt. Ở ba người chúng ta đại gia dưới sự lãnh đạo, chúng ta viện nhưng là liên tục nhiều năm Văn Minh Tứ Hợp Viện. Cái này vốn là không nên vứt bỏ. Lưu Hải Trung vậy, để cho đại gia có dự cảm xấu. Văn Minh Tứ Hợp Viện đánh mất, chủ yếu nhất trách nhiệm chính là Vương Khôn đi tới Tứ Hợp Viện không nghe lời, hỏi ba cái đại gia quý củ. Chẳng lẽ ba cái đại gia muốn nhằm vào Vương Khôn sao? Bọn họ nên làm cái gì? Chống đỡ ba cái đại gia, hay là chống đỡ Vương Khôn? Chống đỡ ba cái đại gia đi. Đại gia có chút không dám. Vương Khôn nói thế nào đều là bảo vệ khoa trưởng khoa, không phải bọn họ có thể tùy tiện khi dễ. Nhưng chống đỡ Vương Khôn, vậy thì càng không được. Nếu là Vương Khôn không đến Tứ Hợp Viện, trong viện cũng sẽ không đánh mất Văn Minh Tứ Hợp Viện danh xưng. Văn Minh Tứ Hợp Viện những thứ kia phúc lợi cũng không phải ít. Dịch Trung Hải nghe Lưu Hải Trung vậy, lần đầu cảm giác như vậy thiết tâm. Lưu Hải Trung nói những lời này đều là lời trong lòng của hắn. Cùng Lưu Hải Trung đấu vài chục năm, phát hiện Lưu Hải Trung lần đầu tiên nói tiếng người. Nói nửa ngày nói nhảm, Lưu Hải Trung nói miệng đắng lưỡi khô, liền chuẩn bị dừng lại. Được rồi, ta vậy liền kể xong. Kế tiếp giao cho một đại gia chủ trì. Thấy được Lưu Hải Trung nói thông khoái như vậy, Dịch Trung Hải không nhịn được cũng muốn đi theo giảng một chút. Bình thường mong muốn tổ chức như vậy đầy đủ hết đại hội, thật không dễ dàng. Lần này hắn muốn lại nhấn mạnh một cái cuộc sống của mình lý niệm. Lao Lưu nói phi thường tốt. Văn Minh Tứ Hợp Viện đối chúng ta đại gia phi thường trọng yếu, ta hy vọng năm sau chúng ta tiếp tục cố gắng, tranh thủ đem Văn Minh Tứ Hợp Viện danh xưng cầm về. Mong muốn tranh thủ Văn Minh Tứ Hợp Viện, đầu tiên sẽ phải hiếu thuận. Hiếu thuận trưởng bối, hiếu thuận cha mẹ là chuyện tiên kinh điển nghĩa. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Coi như trưởng bối làm chuyện, các ngươi không đồng ý, cũng hẳn là dựa theo an bài của trưởng bối làm việc. Kế tiếp đâu, chính là muốn nhiệt tình. Văn Minh Tứ Hợp Viện, danh như ý nghĩa, kia chính là một người người nói Văn Minh Tứ Hợp Viện. Thế nào mới tính nói Văn Minh đâu? Ta cho là, tối thiểu muốn làm được trợ giúp lẫn nhau. Thế sự khó liệu, ai cũng không thể bảo đảm đại gia sau này sẽ không gặp phải khó khăn. Hôm nay người khác gặp phải khó khăn, ngươi không đưa tay giúp đỡ. Chờ ngươi gặp phải khó khăn, thế nào có mặt yêu cầu người khác trợ giúp? Đại gia nói, ta nói những lời này có đúng hay không? Trong viện một mảnh im lặng. Dịch Trung Hải vậy thuộc về nói đến nhảm. Ý của hắn trong lời nói, đại gia rất rõ ràng. Hiếu thuận lão nhân là muốn hiếu thuận bà cụ Điếc cùng hắn, trợ giúp lẫn nhau là muốn trợ giúp Tần Hoài Như. Trước kia không có cảm thấy, bây giờ đại gia cũng hiểu được. Xuất lực chính là bọn họ, chỗ tốt theo chân bọn họ không hề có một chút quan hệ. Dịch Trung Hải sắc mặt nhất thời khó coi. Bất đắc dĩ, chỉ đành cho Tần Hoài Như nháy mắt. Tần Hoài Như không muốn đứng ra, cùng đại gia đối nghịch. Hoa sen trắng pháp tắc sinh tồn liền là không thể đắc tội quá nhiều người. Dịch Trung Hải lại là nhà nàng lớn nhất kim chủ, là cái giới trụ nố thằng ngu, nàng lại không thể không để ý tới. Lặng lẽ cho trụ nố nháy mắt, để cho trụ nố tới. Tần Hoài Như liền nói với trụ nố mấy câu thì thầm. Trụ nố nghe qua sau, gật đầu liên tục, một đại gia nói đúng. Làm người không thể quá ích kỷ. Đại gia ở tại trong một viện, trợ giúp lẫn nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cuối cùng có người giải bày, Dịch Trung Hải hướng về phía Tần Hoài Như lộ ra tán thưởng nét mặt. Trụ nố vậy, đại gia trên căn bản sẽ không để ý hắn chính là cái đả thủ, nói sẽ không tính. Hiện trường hay là hoàn toàn yên tĩnh. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải chỉ đành dùng được chiêu thứ hai, giết gà dọa khỉ. Hứa Đại Mậu, ngươi bình thường không phải thích nhất hô to sao? Bây giờ tại sao không nói chuyện? Không ai để ý Dịch Trung Hải. Qua một hồi lâu, Lưu Quang Tiên mới nhỏ giọng nhắc nhở, một đại gia, ta mới vừa rồi đã nói với ngươi, Hứa Đại Mậu chiếu phim không có trở lại. Ha! Trong viện thật là nhiều người cũng che miệng nở nụ cười. Dịch Trung Hải trên mặt cái đó lung túng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hứa Đại Mậu cái này trình chiếu biên, mỗi đến cuối năm thời điểm, là bận rộn nhất, gần như ngày ngày cũng phải đi xuống nông thôn chiếu phim. Lúc này, nông thôn không có việc đồng áng, đại gia nhàn rỗi, tốt nhất giải trí phương thức chính là xem phim. Dĩ nhiên, trong xưởng cũng sẽ không bạch bạch để cho Hứa Đại Mậu đi xuống. Những thứ này đều là cùng nông thôn đổi lấy ngoài kế hoạch vật liệu điều kiện. Liên tục hai chiêu cũng thất bại, Dịch Trung Hải trong lòng phi thường buồn bực. Hắn không có từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, mà là đều do đến Vương Khôn trên thân. Không có Vương Khôn suy đổi thanh danh của hắn, hố tiền của hắn, hắn như thế nào lại mở loại đại hội này? Đại gia cười là Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung cũng không có ngăn cản, trong lòng thậm chí mong muốn cổ động đại gia nhiều cười một hồi, để cho Dịch Trung Hải tiếp tục mất mặt. Diêm Phụ Quý trong lòng bóng tối diện tích gần như gấp bội. Hắn còn nghĩ một hồi nói một chút câu đối chuyện đâu, bây giờ nhìn lại còn chưa phải nói là tốt. Tần Hoài Như nhìn một cái Dịch Trung Hải mất mặt, vội vàng cho trụ nố tỏ ý trụ nố nhận được tín hiệu, lập tức đứng lên, cười cái gì mà cười, có gì đáng cười. Hiện trường nhiều người như vậy, một đại gia làm sao có thể nhớ được Hứa Đại Mậu cái đó ba ba tôn. Trụ nố, ngươi không phải cùng Hứa Đại Mậu hòa hảo rồi sao? Tại sao lại mắng hắn? Trụ nố nhất thời không biết nói gì, mặc dù cùng Hứa Đại Mậu hòa hảo chuyện, hai người đều không tại hồ, nhưng là Hứa Đại Mậu dù sao không có treo chọc hắn, hắn đi đối phó Hứa Đại Mậu đạo nghĩa bên trên không nói được. Cút đi, ta cùng Hứa Đại Mậu chuyện, có quan hệ gì tới ngươi? Để cho trụ nố như vậy phen chống lảng, cuối cùng cho Dịch Trung Hải giải vây. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 801, ta ở trong viện làm khách Lưu Hải Trung nhân cơ hội gõ bàn một cái nói, được rồi, trụ nố. Đại gia họp, ngươi đừng cằn quấy. Lao Dịch, ngươi nói. Nghe hắn nói dáng vẻ, một bộ đại lãnh đạo giọng điệu, để cho Dịch Trung Hải phi thường mất hứng. Vì Tân Hoài như nhà có thể qua cái tốt năm, hắn phải nhịn ở, được rồi. Nói nhảm đừng nói. Lần này triệu tập đại gia tới, chính là thương lượng cùng nhau ăn Tết chuyện. Mọi người đều là hàng xóm, không có cái gì không qua được thủ án. Một năm mới khí tượng. Ba người chúng ta đại gia thương lượng một chút, quyết định mọi người cùng nhau qua 30 Tết. Đại gia có phải hay không đặc biệt cao hứng? Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Đại gia rồi rít ở trong lòng suy nghĩ cùng nhau qua 30 Tết hơn thiệt. Dịch Trung Hải rất rõ ràng, chuyện không có lợi, cũng đừng nghĩ để cho đại gia đều đi theo. Mục đích của hắn không phải vơ vét những thứ này không có hai lạng thịt người, mà là lấy Vương Khôn cầm đầu mấy nhà người. Chúng ta viện có không ít người ta, ngày qua không tốt, ăn Tết cũng không ăn được một bữa thịt. Ba người chúng ta như vậy cân nhắc, cũng là muốn để cho đại gia cùng ăn được thịt. Có năng lực thêm gia điểm, không có năng lực thiếu gia điểm. Ta đã bàn bạc xong với trụ nố, hắn đáp ứng miễn phí cho đại gia làm một bữa cơm tất nhiên. Đều là nhân tình, Dịch Trung Hải ý tứ trong lời nói, đại gia trong nháy mắt liền hiểu. Trong viện có thể lấy được thịt, cái đầu tiên phải kể tới Vương Khôn. Có đường dây, có tiền, trong nhà ngày ngày ăn thịt. Muốn nói trong viện người đối Vương Khôn không có ý kiến, đó là nói nhảm. Lần này Dịch Trung Hải muốn đối phó Vương Khôn, hay là dùng như vậy lý do quang minh chính đại, đại gia cũng vui thấy thành công. Nưu Thiến sẽ nhỏ giọng hỏi Lâu Hiểu Nga, một đại gia lại đang tính kế Vương Khôn. Hiểu Nga, Vương Khôn sẽ đáp ứng không? Lâu Hiểu Nga bĩu môi khinh thường, làm sao có thể đáp ứng? Vương Khôn lại không đốc, có tiền cho nhà mua chút ăn ngon, không thể so với đưa cho bọn họ mạnh. Nưu Thiến mấy người liền lặng lẽ nói cho chồng của mình. Dịch Trung Hải vì đối phó Vương Khôn, cũng là dùng đầu óc. Hắn biết, đi lên liền hỏi Vương Khôn, lấy được câu trả lời trên căn bản liền là không đồng ý hắn lần này phương pháp trái ngược, đem Vương Khôn đặt ở cuối cùng, trước nhằm vào Điền Hữu Phúc mấy người. Dịch Trung Hải không cảm thấy Điền Hữu Phúc mấy người dám cùng trong viện người đối nghịch, chỉ cần mấy người đáp ứng, Vương Khôn liền không có lựa chọn khác. Không đáp ứng, Điền Hữu Phúc mấy người chỉ biết đối hắn bất mãn, đáp ứng liền đang hợp ý của hắn. Điền Hữu Phúc, Tiền Anh Vũ, Chu Minh Huy, ba người các ngươi coi như là chúng ta trong viện tuổi trẻ tài cao một nhóm người, các ngươi tiền lương so trụ nố còn cao. Các ngươi tỏ một chút thái. Một chiêu này, xác thực ra đại gia dự liệu. Rất nhiều người cũng cho là Dịch Trung Hải sẽ dựa theo bài cũ, trước dẫn đầu tiền quyên góp, sau đó là nhị đại gia cùng tam đại gia. Ba người về sau chính là trụ nố, cuối cùng đối phó những người khác. Dịch Trung Hải nghĩ tới làm như vậy, bất đắc dĩ vì tiền không cấp lực, hắn không nỡ lấy ra. Trong miệng hắn khó khăn gia đình, trước kia chính là bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như, bây giờ phải thêm cái trước hắn. Điền Hữu Phúc ba người đồng thời nói, một đại gia, chúng ta không có ý định cùng mọi người cùng nhau ăn Tết, chúng ta liền không tham gia. Dịch Trung Hải đắc ý nét mặt, lập tức liền thay đổi, các ngươi không đáp ứng. Các ngươi có biết hay không, các ngươi loại hành vi này là thoát khỏi tập thể hành vi. Các ngươi cùng đại gia không qua lại, ta đây là cho các ngươi cơ hội. Ba người căn bản cũng không đáp ứng, một đại gia, chúng ta làm sao lại thoát khỏi tập thể? Cái nào tập thể quy định muốn cùng hàng xóm cùng nhau ăn cơm tất nhiên? Hiểu Nga, đường phố có quy định này sao? Lâu Hiểu Nga cười híp mắt nói, không có. Phố đạo làm sao có thể có quy định như thế? Cái này cũng không phải là ăn chung nổi thời điểm. Nhắc tới đường phố, Dịch Trung Hải liền nhức đầu. Hắn ghét nhất chính là đại gia hơi một tí nhắc tới đường phố. Chuyện gì tìm khắp đường phố, đem hắn cái này một đại gia đặt ở vị trí nào? Mong muốn động body, lại không được. Chú nố lại có thể đánh, cũng không phải bốn người đối thủ. Bất kể đánh thắng hay là đánh thua, người ta còn có báo cảnh một chiêu này. Không có biện pháp đối phó Điền Hữu Phúc mấy người, Dịch Trung Hải chỉ có thể rời đi mục tiêu. Lâu Hiểu Nga nhô ra, vừa đúng trong tay nàng có tiền, là cái không sai lập vi đối tượng. Lâu Hiểu Nga, ngươi ở ban khu phố trợ giúp nhiều người như vậy, tổng không thể không giúp bản thân trong viện người đi. Ngươi đã có tiền, không thể chỉ lo người ngoài. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi đem tiền cho người ngoài, chờ ngươi gặp phải khó khăn, bọn họ sẽ giúp ngươi sao? Lâu Hiểu Nga phì một cái bật cười, một đại gia, ngươi đây là thương lượng ăn cơm tất nhiên đâu, hay là buộc ta trợ giúp trong viện người đâu? Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, nói thuận miệng, còn bị phát hiện. Vì thực hiện cơm tất niên cái mục tiêu này, hắn chỉ dễ khống chế tính tình của mình, đương nhiên là nói cơm tất niên chuyện. Ta chẳng qua là nhìn ngươi có tiền, quang biết cho người khác, không biết giúp chúng ta trong viện người mình, cảm thấy không đúng, chỉ ra tới mà thôi. Những lời này nói là đến đại gia trong lòng, còn nhiều hơn người gì già gì dầm nghị luận. Bọn họ muốn thông qua phương thức như vậy, buộc Lâu Hiểu Nga lấy tiền đi ra giúp mình. Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, ta trợ giúp người nào, vậy cũng là ban khu phố điều tra sau xác định. Đi là chính quy con đường. Ngươi cảm thấy không đúng, đi theo Vương chủ nhiệm nói á, ngươi theo ta nói làm gì? Một mình ngươi nguyện kiếm nhiều tiền như vậy, còn tham ô Hà Vũ thủy sinh hoạt phí, thế nào không lấy ra chút tiền đến giúp đỡ trong việc người? Ngươi phạm là lấy ra một phần tiền, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Mắng chửi người không biết đoạn. Lâu Hiểu Nga không có mắng chửi người, nhưng cùng mắng chửi người sắp xỉ. Tham ô Hà Vũ thủy sinh hoạt phí, là Dịch Trung Hải lau không đi điểm nhơ. Mặc dù biết giải thích vô dụng, Dịch Trung Hải như cũng muốn giải thích, ta nói, ta không phải tham ô, ta là cho chủ nô tổn, chờ hắn kết hôn thời điểm liền cho hắn. Con nuôi bị làm khó, bà cụ điếc không thể ngồi yên không lý đến, nàng hung hăng gõ mấy cái gậy trống, đủ rồi. Hà Vũ thủy sinh hoạt phí chuyện cũng đã giải quyết, bây giờ còn nói làm gì? Trung Hải đã cho Vũ thủy bồi thường, còn chưa đủ sao? Không ai nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này cùng bà cụ điếc cái vã, tiếng nghị luận từ từ nhỏ lại. Bà cụ điếc giận không nên thân chừng Lâu Hiểu Nga mấy lần. Nàng vì thuyết phục Dịch Trung Hải, cùng Dịch Trung Hải nhao nhao bao nhiêu lần, Lâu Hiểu Nga làm sao lại không thể thông cảm khổ tâm của nàng, hướng Dịch Trung Hải lấy lòng đâu? Lấy trước kia cái đơn thuần lương thiện Lâu Hiểu Nga, lúc nào mới có thể trở về nhà? Hiểu Nga, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi nhiều hiếu thuận, a bây giờ thế nào trở nên như vậy ích kỷ? Trong tay ngươi có tiền, cơm tất niên thêm ra điểm như thế nào rồi? Lâu Hiểu Nga cười lạnh nói, các ngươi cũng biết là cơm tất niên a, các ngươi trong viện thương lượng cơm tất niên, lôi kéo ta làm gì? Ta ở trong viện vừa không có nhà, hiện tại cũng không tính trong viện người. Ta bây giờ chẳng qua là ở Vương Khôn nhà làm khách, nào có buộc khách bỏ tiền đạo lý. Hiện trường lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lâu Hiểu Nga nói có đạo lý sao? Có. Lần này họ mục đích là vì thương lượng trong viện cơm tất niên. Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, nghiêm chỉnh mà nói thật không phải là trong viện người. An Tết nói không chừng sẽ về nhà ngoại qua. Nếu cũng không nhất định ở chỗ này ăn Tết, người ta bằng gì bỏ tiền? Lâu Hiểu Nga câu trả lời này, để cho bà cụ điếc cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng. Trong lòng nàng không có coi Lâu Hiểu Nga là người ngoài, nhưng Lâu Hiểu Nga không biết điều a ngươi à, được rồi, ta bất kể. Nếu không phải vì nhìn một chút cơm tất niên có thể ăn cái gì, bà cụ điếc cũng phải làm cho trụ nố có nàng về nhà, ở lại chỗ này, thực tại quá mất mặt. Tần Hoài như không nỡ Lâu Hiểu Nga cái này chó đại hộ rời đi, cười khanh khách đi lên phía trước, "Hiểu Nga, chúng ta trong viện cùng nhau ăn Tết nhiều náo nhiệt a." Lâu Hiểu Nga liền không có để ý nàng, xoay người ngồi về đến trên băng ghế, cùng Nưu Thiến mấy cái nói chuyện phiếm. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 802, rêu giao tử đối mặt nam nhân, Tần Hoài như có đầy biện pháp. Mặt đối với nữ nhân, nàng chỉ có thể dùng giả bộ đáng thương một chiêu kia. Hiển nhiên, một chiêu này đối Lâu Hiểu Nga không có tác dụng. Lâu Hiểu Nga không để ý nàng, Tần Hoài như hết cách rồi, chỉ đành lúng túng trở lại chỗ ngồi của mình. Liên tục bị nhục, cũng không có để cho Dịch Trung Hải sinh ra lui bước tim, ngược lại để cho hắn đánh mất lý trí, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Vương Khôn. Hắn thấy mọi người cùng nhau ăn cơm tất nhiên cũng không có cái gì không đúng. Hắn lý do này rất đáng lúc, Vương Khôn coi như bất mãn cũng không có biện pháp. Lâu Hiểu Nga, ngươi nếu không phải trong viện người, liền mau sớm về nhà mình. Không có biện pháp để cho Lâu Hiểu Nga ra máu, vậy trước tiên đem Lâu Hiểu Nga đuổi đi, tỉnh cho bà cụ điếc cơ hội. Hắn mỗi ngày chú ý Tần Hoài như thời gian cũng không đủ, còn phải thay trụ nỗ bận tâm, muốn mạng già. Lâu Hiểu Nga ghét nhất chính là rời đi cái từ này, lập tức cũng không nể mặt Dịch Trung Hải, ta lại không có ở nhà ngươi, ngươi có quyền lực gì đem ta đuổi đi? Đây là thành Bắc Kinh, không phải ngươi làm thổ hoàng đế địa phương, không nên hơi một tí liền phải đem người đuổi ra ngoài. Dịch Trung Hải rất phẫn uất, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể học bà cụ điếc, không muốn nghe không nghe. Vương Khôn đâu, Hứa Đại Mậu ở nông thôn chiếu phim, không có biện pháp tham gia. Hắn dựa vào cái gì không tham gia? Lưu Quang Thiên xem Lâu Hiểu Nga, thực tại không dám mở miệng nói chuyện. Dịch Trung Hải chưa thả qua hắn, quay đầu liền hỏi Lưu Hải Trung, lão Lưu, ngươi không có phái người thông báo Vương Khôn sao? Ngươi không thể bởi vì Vương Khôn là lãnh đạo, liền định bợ hắn. Điều này làm cho Lưu Hải Trung phi thường mất mặt, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Quang Thiên, danh con, để ngươi làm ít chuyện cũng làm không xong, muốn ngươi có ích lợi gì? Lưu Quang Thiên vội vàng giải thích, ta thông chi. Hiểu Nga tỷ nói cho ta biết, Khôn ca mới vừa xuống ca tối, ở trong phòng ngủ. Người ta mới vừa tan việc, ta cũng không tốt phi buộc người ta cũng không có gì không phải a. Cái này nếu là đổi thành trước kia, biến thành người khác, ba cái đại gia nhất định sẽ lập tức trở mặt. Bọn họ triệu tập họp, ai cũng không thể vắng mặt. Chuyện lớn bằng trời, cũng không sánh bằng bọn họ họp trọng yếu. Nhưng là, bây giờ không có tới họp người là Vương Khôn, không có tới lý do cũng rất bình thường, trong lòng bất mãn cũng phải nín. Dịch Trung Hải nghẹn một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Tổ chức lần này đại hội mục đích, đó là vì thương lượng cơm tất niên chuyện. Chuyện này không định ra đến, khổ tâm của hắn liền uổng phí. Càng mấu chốt chính là, hắn dưỡng lao tiên đoàn làm sao sống năm. Ai đi đem Vương Khôn kêu lên? Chúng ta nhiều người như vậy tụ chung một chỗ họp, không dễ dàng. Hôm nay đại hội chủ đề liền cái này cái, thương lượng xong, Vương Khôn tiếp theo nghỉ ngơi cũng có thể. Không ai trả lời. Trong việc người, cùng Vương Khôn giao tình đều bình thường. Cùng Vương Khôn giao tình tốt, cũng sẽ không đem hắn kéo qua để cho Dịch Trung Hải tính toán. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải chỉ đành bắt đầu điểm danh, Điền Hữu Phúc, ngươi cùng Vương Khôn quan hệ tốt, ngươi đi. Điền Hữu Phúc trực tiếp nói, một đại gia, không có chuyện quan trọng gì, còn chưa cần cứ gọi Vương Khôn. Bảo vệ khoa trực ca đêm là vì bảo vệ trong xưởng tài sản an toàn, chúng ta làm trong xưởng công nhân, không thể cấp trong xưởng trở ngại. Nhị đại gia, ngươi nói có phải không? Quan Mê Lưu Hải Trung dĩ nhiên không dám nói không phải, bảo vệ trong xưởng tài sản, đó là chính sự. Hắn muốn phản đối, để cho trong xưởng lãnh đạo biết, sau này liền không có cơ hội làm quan. Lao Dịch A, có Phúc nói không sai. Chúng ta trong xưởng năm nay liền ném qua không ít thứ, bây giờ ăn Tết trong lúc, trong xưởng công nhân ít, thì càng nên coi trọng an toàn. Vương Khôn là vì chúng ta trong xưởng bỏ ra, chúng ta không thể trở ngại. Ta làm trong viện đại gia, trước ở chỗ này tỏ thái độ, lúc ban ngày, phải quản lý tốt người nhà, không thể ảnh hưởng Vương Khôn nghỉ ngơi. Vạn nhất bởi vì nghỉ ngơi không đủ, buổi tối trực xảy ra vấn đề, ta tuyệt đối không tha cho hắn, trong xưởng lãnh đạo cũng không tha cho hắn. Lâu Hiểu Nga lập tức liền vỗ tay, Lưu Tiến mấy cái cũng đi theo vỗ tay, Lưu đại gia nói rất hay. Chúng ta coi như không thể đi trợ giúp bảo vệ khoa trực, cũng phải vì bảo vệ khoa đồng chí sáng tạo điều kiện. Ta tin tưởng, trong xưởng lãnh đạo nếu là biết Lưu đại gia giác ngộ cao như vậy, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Lưu Hải Trung thời là khiêm tốn nói, đây là ta phải làm. Trong miệng nói nên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm những thứ kia không có vỗ tay người. Cho đến những người kia vỗ tay, hắn mới bỏ qua cho những người kia. Lòng Hư Vinh một cái liền thỏa mãn. Giờ phút này Lưu Hải Trung cảm thấy họp mục đích đã viên mãn, về phần cơm tất nhiên, ai quan tâm a cùng mọi người cùng nhau ăn cơm tất nhiên, hắn cái này làm đại gia, nhất định phải thêm ra tiền. Như vậy tính toán, quá không có lợi. Lưu Hải Trung trong lòng phi thường may mắn, trên lệch điểm bị Dịch Trung Hải lừa. Khó trách Diêm Phụ Quý một mực không lên tiếng, còn không tán thành họp. Lao già này, cũng không biết nhắc nhở một chút hắn. Dịch Trung Hải mau tức nổ, hắn rất muốn nắm Lưu Hải Trung cổ áo, hỏi một chút hắn, người rốt cuộc là kia đầu. Lưu Hải Trung đạo lý quá cứng, Dịch Trung Hải không dám nói Vương Khôn làm sai. Đầu óc lại bắt đầu quay trở ra, nghĩ biện pháp khác. Khoan hay nói, Ngụy quân tử chính là Ngụy quân tử, đang làm thất đức chuyện phía trên là có thiên phú. Đại gia yên lặng một chút, lão Lưu nói, chính là ta nghĩ, chẳng qua là chưa kịp nói ra. Đại gia cũng biết, Vương Khôn trong nhà liền hai cái người. Hắn trực tiếp đem Lâu Hiểu Nga không để ý đến, ngược lại Lâu Hiểu Nga đều nói là ở trong viện làm khách. Hấp dẫn trong viện người ánh mắt sau, Dịch Trung Hải tiếp tục nói, ta lo lắng Vương Khôn 30 Tết cũng phải trực, còn lại một cái muội muội không có địa phương ăn cơm, cho nên mới triệu tập đại gia, thương lượng cùng nhau ăn cơm tất nhiên chuyện. Vương Khôn ở trong sừng trực, chúng ta muốn thay hắn chiếu cố tốt muội muội. Đại gia nói, có phải hay không a lưa tha lưa thưa có người kêu hai tiếng là, thấy người khác không có mở miệng, lại vội vàng ngậm miệng lại. Nói chuyện chính là đầu góc chuyện rời chậm, là dễ dàng nhất lừa dối một nhóm người. Còn lại không lên tiếng, ánh mắt đều nhìn về Điền Hưu Phúc mấy nhà. Cái này mấy nhà không lên tiếng, bọn họ cũng liền không lên tiếng. Giúp đỡ chiếu cố muội muội, chuyện này đại gia rất quen thuộc. Rõ ràng nhất một cái ví dụ chính là Hà Vũ Thủy. Nhớ ban đầu Dịch Trung Hải giống như cũng đã nói như vậy, hậu quả chính là Hà Vũ Thủy khi còn bé liền ăn không đủ no, nhiều lần thiếu chút nữa chết đói. Chu Nỗ bình thường bất kể muội muội, bị lừa choáng váng, Dịch Trung Hải nghĩ ức hiếp, vậy thì ức hiếp thôi, ngược lại không có quan hệ gì với bọn họ. Vương Khôn không giống nhau, đối Tuyết Nhi thế nhưng là quá tốt rồi. Thứ tốt gì cũng cho Tuyết Nhi lấy được, mỗi ngày không phải trứng gà chính là thịt, quả vặt, trái cây cũng không ngừng. Tuyết Nhi nói là em gái Vương Khôn, kỳ thực chính là làm nữ nhi nuôi. Bây giờ Dịch Trung Hải mong muốn bài cũ soạn lại, đại gia mắt nhắm mắt mở cũng không thể rồi, còn muốn để bọn hắn ra mặt chống đỡ, chỉ có thể nói Dịch Trung Hải suy nghĩ nhiều. Không ai chống đỡ, Dịch Trung Hải thật không xuống đài được, liền vội vàng hỏi Lưu Hải Trung, "Lão Lưu, ngươi cũng tỏ thái độ. Mới vừa rồi ngươi cũng nói, nên vì Dương Khôn sáng tạo một có lợi nghỉ ngơi điều kiện." Đã tỉnh nộ qua tới Lưu Hải Trung, không thể nào bị Dịch Trung Hải lừa, nhưng hắn lại không nghĩ ra được phản bác. Dù sao giai điệu là hắn định, không thể tự mình không nể mặt chính mình. "Cái kia, lão Dịch a, ta cảm thấy nếu không làm như vậy đi, chờ Vương Khôn tỉnh, chúng ta hỏi lại hỏi hắn. Dù sao chúng ta không biết hắn ngày nào đó tăng ca. Vạn nhất hắn 30 Tết nghỉ ban đầu." Dịch Trung Hải thì giống như gặp bị vậy, rõ ràng đã trúng kế Lưu Hải Trung, thế nào có đổi ý dấu hiệu. Cái này quá không bình thường. Hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận Lưu Hải Trung đề nghị, khó khăn lắm mới đem mọi người tụ tập lại, cái gì cũng không có hoàn thành, đó không phải là thành chê cười bất kể loại nguyên nhân nào, hắn nhất định phải hoàn thành mọi người cùng nhau ăn cơm tất niên kế hoạch. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 803, ai là phú hộ ta cũng không muốn quấy rầy Vương Khôn, nhưng đại gia đã đi họp, cũng không thể uổng phí hết thời gian lâu như vậy đi. Cũng chỉ có thể quấy rầy một cái Vương Khôn. Một hồi chúng ta tận lực nói nhanh lên một chút. Lão Lưu, ngươi an bài người đi đánh thức Vương Khôn. Dịch Trung Hải chưa từ bỏ ý định, kiên trì muốn cho Vương Khôn đi ra. Vì để tránh cho bị trách nhiệm, còn đem oan ức ném cho đại gia. Dĩ nhiên, lớn nhất oan ức hay là vung ra Lưu Hải Trung trên đầu. Chỉ cần Lưu Hải Trung một không chú ý, liền sẽ cong lên chọc giận Vương Khôn oan ức. Lưu Hải Trung không tin Dịch Trung Hải, không có chứng kế, Quang Thiên đã kêu lên một lần, Vương Khôn không có tới. Hắn lại đi gọi cũng không nhất định tới. Ngươi hay là đổi người khác đi. Thấy Lưu Hải Trung không mắc mưu, Dịch Trung Hải trong lòng rất không cao hứng. Hắn lướt qua Lưu Hải Trung, trực tiếp cho Lưu Quang Thiên ra lệnh, "Quang Thiên, ngươi lại đi gọi một cái Vương Khôn. Chỉ cần người của Lưu gia ra mặt, oan ức chính là Lưu gia." Lưu Quang Thiên thấy Lưu Hải Trung không có ra lệnh, mới sẽ không để ý Dịch Trung Hải ý tưởng, "Một đại gia, ta là không dám đi quấy rầy Khôn ca nghỉ ngơi. Ta cảm thấy bà ta nói đúng. Lưu gia người không mắc mưu, Dịch Trung Hải hết cách rồi, lại không thể buộc Lưu gia người đi. Một sẽ bỏ tiền thời điểm, còn phải trông cậy vào Lưu Hải Trung dẫn đầu, không thể đắc tội Lưu gia." Nếu không, lão Diêm, ngươi an bài người đi gọi một cái Vương Khôn. Diêm phụ quý lắc đầu một cái, lão Dịch, vẫn là tôi đi. Vương Khôn đối chúng ta đại hội một mực không chú ý, không cần thiết không muốn cho hắn tới. Ngươi nhất định phải gọi Vương Khôn tới, liền tự mình an bài người. Dịch Trung hài lòng nói, ta nếu là có người, ta còn dùng chỉ nhìn các ngươi đám khốn kiếp này sao? Dưới tay hắn có thể sử dụng liền hai người, một Trụ Nỗ, một Tần Hoài Như. Hắn không tin Trụ Nỗ năng lực làm việc, lại không nỡ Tần Hoài Như ra mặt. Tần Hoài Như trong lòng sốt ruột muốn chết, không ngừng cho Dịch Trung Hải nháy mắt, mong muốn đi gọi Vương Khôn. Người khác đưa cái này làm thành khổ sai chuyện, nàng lại không giống nhau. Đây là giường nào quang minh chính đại xông đến Vương Khôn trong phòng cơ hội. Chỉ cần để cho nàng đi bảo, bằng nàng sắc đẹp cùng bản lãnh, Vương Khôn nhất định có thể biết được nàng tốt. Nhưng Dịch Trung Hải thủy chung không muốn gọi nàng. Tần Hoài Như chưa nghe nói qua mao toại tự tiến cái từ này, nhưng là hiểu đạo lý này, cơ hội đều là bản thân tranh thủ. Một đại gia, nếu quang thiên bọn họ không muốn, vậy thì ta đi cho. Ta bảo đảm nhất định thật tốt nói với Vương Khôn. Nói đến đây chút lời nói, Tần Hoài Như còn không ngừng cho Dịch Trung Hải bước bị nhãn. Dịch Trung Hải một không có bảo vệ, mơ mơ màng màng đáp ứng. Tần Hoài Như sẽ phải chạy đi Vương Khôn nhà, bị Trụ Nỗ cho cản lại. Tần tỷ, ngươi đừng đi, Vương Khôn bạn vừa động thủ làm sao bây giờ, hay là ta đi cho. Tần Hoài Như dãy rủa muốn tránh thoát mở, cũng không có thành công, trong lòng thầm mắng Trụ Nỗ không tức thời. Đây là nàng khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội, làm sao có thể buông tha cho. Trụ Nỗ, ngươi đừng đi. Ngươi bình thường nói chuyện liền làm người tức giận, vạn nhất chọc phải Vương Khôn, bị đánh một trận, một đại gia sẽ đau lòng. Ta, Vương Khôn liền một đại gia cũng đánh, ngươi cũng sẽ bị đánh, ta không buông tay. Cuối cùng vẫn là Lâu Hiểu Nga không nhìn nổi, đi về nhà gọi Vương Khôn. Nàng tính đã nhìn ra, Dịch Trung Hải họ mục đích chính là vì Vương Khôn làm thằng ngu lắm tiền. Vương Khôn không ra, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như vậy, còn không bằng để cho Vương Khôn đi ra, đoạn mất Dịch Trung Hải niệm tưởng. Rất nhanh, Vương Khôn liền theo Lâu Hiểu Nga đi tới hội trường. Ta nghe nói Dịch Trung Hải phải gọi ta tới, có chuyện gì? Thấy Vương Khôn xuất hiện, Tần Hoài Như đầy mặt vẻ thất vọng. Đều do Trụ Nỗ tên khốn kiếp này, để cho nàng bỏ lỡ cơ hội tốt. Dịch Trung Hải thấy Vương Khôn rốt cuộc đi ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trụ Nỗ cùng Tần Hoài Như tranh nhau đi gọi Vương Khôn, hắn cũng không biết nên giúp ai. Vương Khôn, không phải ta phải gọi ngươi, là đại gia họ, cần ngươi ra mặt. Đối mặt Vương Khôn, Dịch Trung Hải cũng có chút khiếp đảm, vội vàng đem đoan ước vứt cho đại gia, lần này gọi ngươi qua đây, là chuyện tốt. Đại gia cũng ở tại trong một viện, là hàng xóm. Có câu nói là bà con xa không bằng láng giềng gần. Vương Khôn nhíu mày một cái, được rồi, ngươi những lời đó, dùng để gạt gẫm Trụ Nỗ đi đi. Có chuyện nói chuyện, không có sao ta đi về nghỉ đi. Dịch Trung Hải bị lời của mình cho bị sặc, liền ho khan cả mấy âm thanh. Hắn nghĩ trước giảng một chút đạo lý lớn, để cho Vương Khôn đầu góc rơi vào mơ hồ, sau đó nhắc lại ra đề nghị của mình. Vương Khôn không mắc mưu, hắn liền không có biện pháp. Lao Lưu, nếu không ngươi mà nói, chuyện đắc tội với người, Dịch Trung Hải giao cho Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung liếc mắt, ta nói gì, ngươi kiên trì gọi Vương Khôn đi ra, hay là ngươi mà nói đi. Dịch Trung Hải lại quay đầu nhìn về phía Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý liền vội vàng nói, ta vốn là không tán thành, ngươi đừng tìm ta. Dịch Trung Hải tức giận xem hai cái không nên thân đồ chơi, cuối cùng chỉ có thể tự mình mở miệng, ba người chúng ta đại gia thương lượng một chút, tính toán toàn viện cùng nhau qua 30 Tết. Ngươi cảm thấy thế nào? Để cho Vương Khôn nói, chính là chẳng ra sao. Hắn có thể trực tiếp tự tuyệt, sau đó rời đi, thế nhưng dạng liền lợi cho Dịch Trung Hải quá. Các ngươi thương lượng xong làm sao sống sao? Tổng cộng bao nhiêu người, ăn cái gì, mỗi nhà ra bao nhiêu tiền? Đại nhân ra bao nhiêu, đứa trẻ ra bao nhiêu? Có hay không chương trình? Liên tục tốt mấy vấn đề, đem Dịch Trung Hải cho hỏi ngơ ngác, chính là ăn cơm tất nhiên. Về phần có nhiều như vậy vấn đề sao? Người tại sao như vậy đâu? Mọi người đều là hàng xóm, lẫn nhau chiều ứng là thiên kinh địa nghĩa. Cùng nhau ăn cơm tất nhiên, cũng là vì náo nhiệt. Trong viện người điều kiện không giống nhau, không thể cơ đua cả nắm. Ba người chúng ta ý là, có tiền thêm ra điểm, không có tiền thiếu ra điểm. Khó khăn gia đình cũng không cần ra. Vương Khôn gật đầu một cái, ngươi cái ý nghĩ này cũng xem là tốt. Dịch Trung Hải khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cảm thấy Vương Khôn đạo hạnh hay là cạn. Dễ dàng như vậy liền bị lừa. Vương Khôn không để ý hắn mỉm cười, mà là nói, theo ta được biết, ngươi trong túi còn lại 200 khối, giả ra trong tay có hơn 600. Các ngươi có thể cũng coi là chúng ta trong viện phú hộ, các ngươi nếu nghĩ ra đầu to, ta cũng không tốt ngăn đại gia ăn đồ ăn ngon. Dịch Trung Hải mắt trợn tròn, thế nào hắn còn thành phú hộ, ngươi nói mò gì, ta làm sao có thể tính người có tiền. Ngươi còn không tính. Ngươi hỏi một chút, chúng ta trong viện nhà ai có vượt qua 100 đồng tiền tiền gửi. Lưu đại gia, ngươi có sao? Tam đại gia, ngươi đây. Chuyện Tiếu Lâm, trong nhà cho dù có tiền, cũng sẽ không thừa nhận. Ai thừa nhận, ai sẽ phải bỏ tiền. Bọn họ mới sẽ không làm cái này thằng ngu. Dịch Trung Hải tức giận chỉ Vương Khôn, ngươi tại sao không nói chính ngươi? Vương Khôn cười ha ha, nhà ta cũng không có. Nói bậy, nhà ngươi bình thường ngày ngày ăn thịt, làm sao có thể không có tiền? Ngươi cũng nói, nhà ta ngày ngày ăn thịt. Những thứ kia thịt cũng là ta tiêu tiền mua, cũng không phải là trên trời rơi xuống tới. Tiền của ta cũng mua thịt, trong nhà đâu còn có lưu khoản. Cho nên, nhà ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Ta nói với Tam đại gia qua, người bi ai nhất chuyện, là người không còn, tiền còn không xài hết. Các ngươi thắt lưng một bụng, cuối cùng tiền đều làm lợi người ngoài nhiều không đáng giá a. Ta, ngươi. Dịch Trung Hải cặp mắt liếc một cái, dứt khoát hôn mê bất tỉnh, đầu đụng phải cái bàn, nhai răng tuét miệng ngã trên mặt đất. Nếu người cũng choáng váng, lớn sẽ tự nhiên liền không tiếp tục mở được. Lưu Hải Trung vội vàng chào hỏi mấy người, đem Dịch Trung Hải mang trở về nhà. Vương Khôn luôn cảm giác ít một chút cái gì, cuối cùng mới nhớ tới, không nghe được giả Trương thị tiếng mắng. Không phải Vương Khôn tìm mắng, mà là ai dám đánh giả Trương thị kia 600 đồng tiền chủ ý, nàng hay cùng ai liều mạng. Đều nói nàng là phú hộ, lại không nghe được tiếng mắng của nàng, có chút không bình thường. Kỳ thực đâu, vì bảo đảm đạt tới cùng nhau ăn cơm tất nhiên mục đích, Dịch Trung Hải đặc biệt giao phó Tần Hoài Như, không nên để cho giả Trương thị tham gia. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 804, biên lời đồn lâu hiểu Nga cười không ngậm được miệng, sớm biết đơn giản như vậy, ta cũng không cần cứ gọi ngươi dậy rồi. Vương Khôn ngáp một cái, được rồi, đừng cười. Ngươi đi bên ngoài giúp Dịch Trung Hải tuyên truyền một cái. Tuyên truyền cái gì? Vương Khôn liền nói, đương nhiên là tuyên truyền hắn tính toán giả Trương thị tiền trong tay. Năm trước, bọn họ mấy nhà là ăn cơm chung. Năm nay tại sao phải học đâu, hay là ở Lưu Hải Trung khác với Diêm phụ quý ý thời điểm? Vì sao? Ngốc a, không phải theo như ngươi nói, Dịch Trung Hải là vì tính toán giả Trương thị tiền trong tay. Hắn không nỡ tiêu tiền làm cơm tất nhiên, liền đánh giả Trương thị trong tay tiền chủ ý. Thông tin đồn nha, bao lớn chút chuyện. Đời sau trên internet, những thứ kia lớn về cái gì cũng không có cũng có thể biên tạo một đống lớn lời đồn. Vương Khôn nói thế nào cũng là đời sau tới, lấy ra những thứ kia lớn về ra lông liền đủ bọn họ chịu. Rất nhanh, trong viện người liền bắt đầu len lén nghị luận, nói Dịch Trung Hải vì bức giả Trương thị bỏ tiền mua thức ăn, cố ý tổ chức lần này toàn viện đại hội. Lời đồn rất đơn giản, thế nhưng là tác dụng. Giả Trương thị sau khi nghe, đầu óc nóng lên, chạy đến Dịch Trung Hải cửa liền bắt đầu mắng lên. Cái gì khó nghe, nàng mắng cái gì? Giống như là chuyện thất đức làm nhiều rồi, đáng đời tuyệt hậu loại, càng là tiện tay nắm lấy. Dịch Trung Hải trốn ở trong phòng, căn bản cũng không dám ra đây. Tần Hoài Như biết không có thể đắc tội Dịch Trung Hải, vội vàng đi ra khuyên giải. Bị giả Trương thị đánh mấy cái bàn tay sau, chỉ có thể tránh ở một bên khóc. Trong lòng của nàng cũng hận, Dịch Trung Hải sớm một chút ngăn chủ nố, để cho nàng đi Vương Khôn trong phòng thi triển một chút sức hấp dẫn, liền không có như vậy chuyện phiền phức. Chủ nố đau lòng Tần Hoài Như bị đánh, chạy đến hậu viện đem bà cụ điếc cho lưng đi qua. Bà cụ điếc hung hăng gõ giả Trương thị mấy cây vậy, mới để cho giả Trương thị đàng hoàng xuống. Trong viện cuối cùng khôi phục bình tĩnh, lời đồn lại không có dừng lại. Có người hỏi nhị đại mụ, tam đại mụ, các ngươi biết họp mục đích sao? Tam đại mụ liền vội mở miệng, không biết. Nhà chúng ta lão Diêm vốn là liền không đồng ý, cùng nhau ăn cơm tất nhiên chuyện. Nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, nhiều phiền toái a. Liền có người đi theo gật đầu, nói tam đại mụ nói đúng. Trước kia mọi người cùng nhau ăn cơm, chu nố ra chính là đầu to, đại gia cũng có thể đi theo chiếm được tiện nghi. Hiện tại thế nào, chu nố trong túi không có tiền, Vương Khôn lại không mắc mưu. Không ai bỏ tiền, chỉ có thể bọn họ ra. Có cái đó tiền, còn không bằng bản thân mua chút thứ tốt, ở nhà ăn đâu. Bây giờ tứ hợp viện lại không cần hiếu kính lao tổ tông, đại gia ăn thịt dễ dàng hơn. Nhị đại mụ nhìn một cái, mình bị cô lập, như vậy sao được, nàng liền vội vàng nói, nhà chúng ta lão Lưu cũng không đồng ý lao Dịch đem bà cụ điếc rời đi ra, lão Lưu cũng chỉ có thể đồng ý. Không ai truy cứu nhị đại mụ trong lời nói thật giả, đại gia mục đích vậy, đó chính là đem chuyện quấy đủ. Rất nhanh lời đồn thì có cố định phiên bản, đó chính là Dịch Trung Hải muốn tính toán giả Trương thị tiền trong tay. Tần Hoài Như nghe được trong viện lời đồn, cũng không dám để cho giả Trương thị ra cửa, mẹ, coi như ta van cầu ngươi có được hay không, một đại gia thật không có ý đó. Giả Trương thị hận không được lại đánh Tần Hoài Như mấy bàn tay, ngươi cái lẳng lơ, làm sao biết Dịch Trung Hải không có ý đó. Lão giả kia không nỡ bỏ tiền, nhất định phải đánh ta nuôi lão tiền chủ ý. Tần Hoài Như bất đắc dĩ, bây giờ nói không thông, bỏ ra sự thật không nói, ngươi cũng không thể đắc tội một đại gia a lập tức sẽ phải ăn Tết, ngươi đắc tội một đại gia, nhà chúng ta năm làm sao sống? Ai tới mua thức ăn ăn Tết, ngươi chịu cho lấy ra nuôi lão tiền sao? Giả Trương thị bưng chặt túi, ngươi cái lẳng lơ cũng đánh ta nuôi lão tiền chủ ý. Ta không có. Nhưng là ta cũng hiểu nói cho ngươi, trong tay ta không có tiền. Bây giờ khả năng giúp đỡ nhà ta mua thịt cũng chỉ có một đại gia, ngươi đắc tội hắn, chúng ta ăn Tết liền ăn bánh ngô dưa kiệu mới đi. Ngươi không vui hơn ý, liền lấy ra tiền tới. Có cái này uy hiếp, cuối cùng để cho giả Trương thị an tĩnh lại. Tần Hoài Như lúc này mới tâm bình khí hòa nói, một đại gia làm như thế, là để cho trong viện người bỏ tiền, mang theo nhà chúng ta cùng nhau ăn Tết. Chỉ là không nghĩ tới bị Vương Khôn trộn lẫn. Bây giờ nhà chúng ta không có lựa chọn khác, mong muốn ăn ngon, liền nhất định phải cùng một đại gia cùng nhau ăn Tết. Ngươi lúc này, tuyệt đối không thể đắc tội một đại gia. Giả Trương thị vì giữ được ví tiền của mình, quyết định nhịn, không nói thêm gì nữa. Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm, ta bây giờ đi một đại gia nhà, cùng hắn nói xin lỗi. Ngươi nếu không đồng ý, ta cũng không đi. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Cho đến Tần Hoài Như ra cửa, giả Trương thị cũng không lên tiếng. Nàng rất rõ ràng, lúc nào nên náo, lúc nào không nên náo. Nàng hôm nay đắc tội Dịch Trung Hải không giả, đó cũng là vì cảnh cáo Dịch Trung Hải. Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như tiếp xúc, nhiều nhất chính là sờ một cái tay nhỏ, không dám có ý đồ xấu. Dịch Trung Hải không giống nhau, lão gia hỏa kia lịch sử đèn tối nhiều không kể xiết, tuổi trẻ thời điểm không là đồ tốt, so Hứa Đại Mậu còn hư. Giống như lần này, ăn Tết mới có thể xài bao nhiêu tiền, ghê gớm 20 đồng tiền. Lão gia hỏa kia cũng không muốn ra. Dịch Trung Hải nếu là biết giả Trương thị ý tưởng, nhất định phải giận đến hộp máu không thể. Là hắn không muốn bỏ tiền sao? Cho dù ai trên người có bà cụ điếc cùng Tần Hoài như hai cái ma cà rồng, ai cũng chịu không nổi. Bà cụ điếc cũng được chút, chính là nháo ăn ngon một chút, cũng không phải ngày ngày náo. Tần Hoài như liền không giống nhau, thấy năm câu nói đầu tiên đều là nhà ta sống không muốn nổi nữa. Có thể nói, hắn mỗi ngày cùng Tần Hoài như gặp mặt nói chuyện, vậy cũng là phải trả tiền. Dịch Trung Hải hiện tại có lấy cấp 5 công cấp bậc, làm quét nhà cầu sống, còn không lấy được tiền lương, mùi vị đó có bao nhiêu khó chịu, ai có thể hiểu hắn tâm. Tần Hoài như đứng ở Dịch Trung Hải cửa, chớp chớp mắt, chảy xuống mấy giọt nước mắt, mới đi tiến Dịch Trung Hải nhà. Lúc này Dịch Trung Hải tựa vào trên gối đầu, trên mặt một mảnh đen nhánh. Tần Hoài như trong lòng biết Dịch Trung Hải tức giận, vội vàng giải thích, "Một đại gia, ngươi chớ cùng ta bà chấp nhặt, nàng là nghe trong viện những người đó nói vậy, mới hiểu là ngươi. Ngươi ở trong phòng, không nghe được. Trong viện người cũng đang nói, mục đích của ngươi là tính toán ta bà. Nàng bị nói gạt, mới đầu góc bị chóng mặt. Nàng bây giờ đã hối hận, ngại ngùng tới gặp ngươi, cố ý để cho ta tới xin lỗi ngươi." Xem nước mắt như mưa Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải mềm lòng, "Ai, Hoài Như, được rồi. Ta biết tâm của ngươi, ngươi bà người kia, không nói cũng được. Ta vốn muốn trong viện người cùng nhau ăn Tết, có thể náo nhiệt một chút. Tất cả đều bị Vương Khôn quấy nhiễu. Ăn Tết, chúng ta cũng chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp." Nói là nghĩ biện pháp, kỳ thực chính là một cái biện pháp, số tiền này để cho trụ nố ra. Năm trước tất cả đều là trụ nố bỏ tiền. Trụ nố đâu? Trụ nố lúc này đang ngồi bà cụ điếc. Đây là Văn Nhã một chút cách nói. Tình huống chân thật là, bà cụ điếc nắm trụ nố tay, không để cho hắn đi. Họ mục đích không có đạt thành, bà cụ điếc rất thất vọng. Đổi thành người khác, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, nhưng đó là Vương Khôn, nàng không chống nổi. Dịch Trung Hải bên kia cũng không trông cậy nổi, thật có thể trông cậy vào, Dịch Trung Hải cũng sẽ không tổ chức cái này toàn biện đại hội. Duy nhất trông cậy vào chính là cái này cái gì cũng không hiểu cháu trai. "Ai, Chu Nô, trong tay ngươi có tiền sao? Năm làm sao sống a?" Chu Nô không tim không phổi nói, "Lão thái thái, ngươi cứ yên tâm đi. Ai qua không tốt năm, cũng không thể để ngươi qua không tốt. Một đại gia còn nói, cho ngươi đi Tần tỷ nhà cùng nhau ăn Tết đâu." Bà cụ điếc rất không muốn, nhưng là hết cách rồi, nàng không thể trên mặt nổi ngăn cản, cũng không có tiền, còn thế nào cùng nhau ăn Tết a, thái thái một người ăn Tết quá quẩn cũng é. "Chu Nô, ngươi đừng quên đi qua bồi thái thái." Chu Nô đáp ứng, bà cụ điếc mới bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới cái tốt năm, nhất định phải chốt lại chủ nố. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 805, ăn Tết tặng lễ năm làm sao sống, các nhà có các nhà tính toán. Dịch Trung Hải cái loại đó nhất định phải lôi kéo mọi người cùng nhau ăn Tết ý tưởng, căn bản cũng không có thể thực hiện. Có Vương Khôn nhắc nhở, mọi người đều biết giả ra có tiền, Dịch Trung Hải cũng không dám nữa nói cùng nhau ăn Tết chuyện. Trong nhà người khác có bao nhiêu tiền, hắn không rõ ràng lắm. Liên tính toán rõ ràng, cũng không dám nói, như vậy coi như quá đắc tội với người. Giả Trương thị kia 600 đồng tiền đặt ở đó, là thế nào cũng tha cho không ra đề tài. Dịch Trung Hải chỉ có thể ở trụ nố thân bên trên ra sức, để cho hắn suy nghĩ biện pháp. "Trụ nố, 30 Tết làm sao sống, ngươi có ý kiến gì sao?" Trụ nố phi thường không nói, chuyện này, bà cụ điếc tìm hắn nói qua, Tần Hoài Như cũng tìm hắn nói qua, bây giờ lại đến phiên Dịch Trung Hải. Hắn không đốc, trong lòng rất rõ ràng, mục đích của những người này là để cho hắn bỏ tiền. Hắn cũng không phải không bỏ được, liền là không thể tất cả đều để cho hắn móc đi. Tiền của hắn còn phải giữ lại cưới vợ đâu. "Một đại gia, ta có thể có biện pháp gì? Ngược lại trên người ta cũng chỉ có 2 khối tiền, ăn Tết phải dùng, còn phải đợi khi đến thứ phát lương." Dịch Trung Hải đã sớm từ Tần Hoài Như trong miệng biết được trụ nố tiền trên người. Tần Hoài Như mong muốn mượn qua tới dùng một chút, nói với trụ nố nhiều lần, hắn cũng không muốn. "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm người không thể quá ích kỷ. Hoài Như khó khăn như vậy, ngươi liền không thể giúp một chút nào sao? Một đại gia, ngươi để cho ta giúp thế nào? Ta cũng thay bổng ngạnh đóng học phí, cũng không thể đem ta ăn cơm 2 khối tiền cũng lấy ra đi. Ta lấy ra cũng chẳng có gì, nhưng ta trong mấy ngày qua thế nào ăn cơm? Nếu không ta đi nhà ngươi ăn." Dịch Trung Hải lão mặt tối sầm, không dám đáp ứng. Cái này phải đáp ứng, liền đại biểu ăn Tết tốn hao là hắn bỏ ra. Như vậy cả một nhà người, hắn thế nào nuôi được? "Ta chưa nói để ngươi đem ăn cơm tiền lấy ra, ta nói là, ngươi không thể nghĩ một chút biện pháp sao?" "Ta không nghĩ ra được." Dịch Trung Hải trong lòng khí muốn chết, nhất định phải hắn nói cho rõ ràng. Chuyện gì đều nói rõ ràng, hắn còn biết xấu hổ hay không? "Không nói đâu, Chu Nỗ lại tuyệt đối không nghĩ tới." "Hết cách rồi." Dịch Trung Hải chỉ có thể thỏa hiệp, "Ngươi liền sẽ không đi tìm Vũ Thủy A, nàng là ngươi em gái ruột, ngươi sống không muốn nổi, nàng giúp ngươi không phải nên sao?" Chu Nô giận dỗi không để ý tới Dịch Trung Hải, để cho hắn đi cầu Hà Vũ Thủy, đi theo cầu Hứa Đại Mậu vậy, mất thể diện. Dịch Trung Hải phi thường nhức đầu, hắn không muốn để cho Chu Nô cùng Hà Vũ Thủy tiếp xúc, lo lắng Chu Nô bị Hà Vũ Thủy dạy bậy. Lại không thể không để bọn hắn tiếp xúc, Hà Vũ Thủy hố đi hắn nhiều tiền như vậy, cũng phải thu hồi lại. "Ta biết Vũ Thủy làm không đúng, không nên đem ngươi từ trong nhà đuổi ra. Nhưng là, huynh muội nào có cách đem thủ? Ngươi cho nàng nhận cái sai, nàng cũng không thể nhìn ngươi sống không muốn nổi." Chu Nô không để ý, Dịch Trung Hải cứ tiếp tục nói. Lan qua lộn lại chính là những lời đó, để cho Chu Nô đi cầu giúp Hà Vũ Thủy. Không vì mình, cũng phải vì bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như. Chu Nô trong túi có chừng 20 đồng tiền, trong lòng ít nhiều có chút lòng tin. Dịch Trung Hải những lời này, hiệu quả liền không rõ ràng. Hắn càng là nói như vậy, Chu Nô lại càng phản định, không muốn nói với hắn chuyện tiền bạc. Đến cuối cùng, Chu Nô thực tại nghe phiền, liền nói, "Ta cũng không biết Vũ Thủy nhà chồng ở nơi nào. Hơn nữa ăn Tết, ta đi tìm hắn lại không thể tay không. Một đại gia, hay là chờ nàng đến xem ta lại nói." Dịch Trung Hải hết cách rồi, hắn lại ra mặt dày, cũng không nói ra để cho trụ nố tay không đi tìm Hà Vũ Thủy. Không nỡ tiêu tiền, cũng chỉ có thể chờ Hà Vũ Thủy tới. Chờ Dịch Trung Hải rời đi, trụ nố vội vàng từ bên trong cắm lên cửa, cầm lên chăn liền trùm lên trên đầu. Vương Khôn cưới ba lượn, mang theo Tuyết Nhi đi tới đại viện. Đây đã là hắn cơ bản phối trí, cửa canh gác binh lính đều biết hắn. Đơn giản kiểm tra một chút, để lại hắn đi vào. Vương Khôn lấy ra mấy quả táo, đưa cho bọn họ, cái này là bạn bè ta mang tới, các ngươi cũng nếm thử một chút. Phục vụ xã cung ứng, tướng với bên ngoài mà nói tương đối đầy đủ. Bọn họ mặc dù cũng có thể đang phục vụ xã mua, nhưng người nào cũng không nỡ lấy tiền mua những thứ này. Những binh lính này mỗi tháng tích lũy tiền, đều muốn gửi về nhà. Nhân đều quen thuộc, bọn họ cũng không có cự tuyệt. Vương Khôn mỗi lần tới mang vật cũng không kém, biết Vương Khôn là có bản lĩnh. Rời mở cửa cương vị, Vương Khôn liền cưỡi xe ba bánh từ từ đi vào trong. Trên đường, lại đụng phải nhóm kia đại biệt đệ, cái đó gọi Tiểu Ninh bị vây vào giữa. Một người trong đó gọi Vệ Quốc, Vương Khôn vẫn cho là tên, hay cùng dựng nước trở vậy, sau đó mới biết, hắn họ Vệ, thiếu chút nữa náo chuyện Tiểu Lâm. "Nha, Vương Khôn, ngươi lại đến xem Lý Thúc." Vệ Quốc một chút không khách khí, đi tới Vương Khôn xe ba bánh một bên, cầm lên trong xe trái cây liền cho mấy người phân phần. Vương Khôn cũng không có ngăn bọn họ, ngược lại đồ chơi này đối với hắn mà nói tính không được gì, các ngươi đi làm gì? Trượt băng đi. Tuyết Nhi, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi? Tuyết Nhi liền vội vàng lắc đầu. Vương Khôn bĩu môi, ngươi đừng làm hư Tuyết Nhi. Ta mỗi lần tới, đụng phải các ngươi liền gây chuyện. Ta cũng không dám để cho các ngươi mang theo Tuyết Nhi. Tiểu Ninh không cam lòng nói, chúng ta còn không có tìm ngươi đây. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, chúng ta về nhà cũng bị mắng. Được, đụng phải các ngươi là lỗi của ta. Cái này được chưa? Ta cùng Lý Thúc hẹn xong thời gian, cũng không nói với các ngươi. Người kêu là Viện Triều, phát hiện Vương Khôn thả ở phía dưới rượu, ngươi thế nào mỗi lần tới cũng lấy rượu. Điền Di thế nhưng là không để cho Lý Thúc uống rượu, muốn không đưa cho chúng ta đi. Vương Khôn nào dám để bọn hắn lấy đi, những rượu này là Lý Vân Thắng cố ý giao phó. Nói là lúc sau Tết, muốn chiêu đãi mấy cái chiến hữu cũ. Đừng, các ngươi bị mắng, chịu thói quen, ta cũng không muốn cùng. Muốn uống rượu, nhà mình cầm không được sao? Các ngươi nhà ai có thể thiếu rượu? Mấy người bĩu môi, trong nhà không thiếu rượu, nhưng không có quan hệ gì với bọn họ. Ai dám trộm cầm, nhẹ thì bị mắng, nặng thì bị đòn. Muốn uống rượu cũng chỉ có thể cầm tiền đi ra bên ngoài mua. Không có gì vui, chúng ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, phải đi trượt băng. Đi trễ, địa phương cũng bị người chiếm. Phân biệt sau, Vương Khôn liền mang theo Tuyết Nhi đến Lý Vân Thắng nhà. Cảnh vệ viên Tiểu Trần giúp đỡ Vương Khôn đem đồ vật bắt được trong phòng. Trong xe, có một ít là Vương Khôn thừa dịp Tuyết Nhi không chú ý, lén lén thả ở bên trong. Biết ra vào muốn kiểm tra, hắn sẽ không ngu đem tất cả mọi thứ cũng lấy ra tới. Điền chủ nhiệm xem Vương Khôn cầm vật, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vương Khôn, ngươi từ nơi nào lấy được những thứ này trái cây? Có chút liên phục vụ xã cũng không nhất định có. Vương Khôn cười hắc hắc, chợ đen ngõ. Nghĩ ăn đồ ăn ngon, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Điền chủ nhiệm chưa nói khác, chính là giao phó Vương Khôn phải cẩn thận chút, lao lý ở trong phòng cùng người khác gọi điện thoại đâu. Một hồi ngươi lại đi lên. Ta còn nói từ phục vụ xã làm điểm thứ tốt, để ngươi mang về đâu. Không nghĩ tới ngươi những thứ kia, so phục vụ xã cũng toàn. Lần này chính là ăn Tết tới bái phòng, Lý Vân Thắng bên này rất bận rộn, Vương Khôn cùng hắn đơn giản nói một hồi, liền mang theo Tuyết Nhi rời đi. Sau, Vương Khôn lại đi Đồng Vĩnh Húc nhà, hay là mang theo Tuyết Nhi. Vốn là muốn cho Đinh Quảng Nam đưa điểm, chẳng qua là hắn chưa có trở về bờ gì ăn Tết, Vương Khôn chỉ đành buông tha cho. Sau sẽ để cho Lâu Hiểu Nga coi sóc Tuyết Nhi, Vương Khôn lại cho trong xưởng các lãnh đạo khác đưa chút lễ vật. Chỉ riêng tặng lễ, liền tốn hao hắn một ngày rưỡi thời gian. Bất quá cũng không lỗ, điền chủ nhiệm cho chuẩn bị đừng nói. Lý Hoài Đức cho Vương Khôn lễ cũng không kém. Cuối cùng, Vương Khôn lại cầm vài thứ cho Vương chủ nhiệm đưa điểm. Tặng đồ thời điểm, Vương Khôn đều là tránh tứ hợp việc người. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 806. Kẻ thù gặp nhau. Vương Khôn đang ở nhà trong nghỉ ngơi, Lâu Hiểu Nga mang theo một người đi tới tứ hợp viện. Người này không là người khác, chính là Mạnh Phi. Mạnh Phi tiến vào tứ hợp viện thời điểm, lại đụng phải Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý chỉ hắn, ngươi là nông thôn tên tiểu tử kia. Phàm là cùng chỗ tốt tương quan, Diêm Phụ Quý trí nhớ cũng rất rõ ràng. Thời gian dài như vậy đi qua, Diêm Phụ Quý còn nhớ Mạnh Phi. Hắn thiếu chút nữa thuận mồm nói ra đánh người chuyện. Mạnh Phi nhưng không nhớ Diêm Phụ Quý, còn lễ phép nói, đại gia, ngươi tốt. Diêm Phụ Quý tức giận nói, ta không tốt. Lâu Hiểu Nga nín cười, liền vội vàng nói, tam đại gia, Mạnh Phi là đến tìm Vương Khôn, cũng không cùng ngươi trò chuyện. Mạnh Phi, bên này là Vương Khôn nhà, hắn liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Rời đi Diêm Phụ Quý, Lâu Hiểu Nga lặng lẽ nhắc nhở Mạnh Phi. Mạnh Phi lúc này mới nhớ tới, lần đó ở trong thôn dạy dỗ ba cái lao đầu tử Khôn ca, ta tới thăm ngươi. Đây là ta lấy được thỏ hoang. Vương Khôn thấy hắn, liền để sách trong tay xuống, làm sao ngươi tới bỏ gì? Lâu Hiểu Nga giải thích nói, Mạnh Phi đến cho đường phố đưa thịt, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Trên đường phố mua thịt chuyện, Vương Khôn biết. Lâu gia phải rời đi, giữ lại trong nhà tiền vô dụng. Lâu Hiểu Nga định liền đề nghị lấy ra trợ giúp khó khăn người. Lâu phụ vừa nghe liền đồng ý, lấy ra một số lớn không cần tiền, quyên cho Lâu gia bên kia ban khu phố. Lâu Hiểu Nga muốn một bộ phận, đưa cho bên này ban khu phố. Vương chủ nhiệm trong tay có tiền, liền muốn cho viện dưỡng lão lão nhân, còn có viện mồ côi hải tử làm chút đồ ăn ngon. Gần đây bận việc tìm lộ số làm thịt. Vương Khôn có thể lấy được, nhưng là không tốt giải thích nguồn gốc, đang suy nghĩ thực tại không được, lại đi trong núi đi một chuyến. Mạnh Phi giải thích nói, cũng là đúng dịp, thôn chúng ta lên núi đánh một chút con mồi, gà rừng, thỏ hoang. Vương chủ nhiệm điện thoại đã đến, ta vội vàng cho đưa tới. Đúng rồi, nghe nói ngươi kết hôn. Mạnh Phi cười hắc hắc, cái này còn nhờ vào ngươi xe đạp phiếu. Ta làm chiếc xe đạp, cha vợ bên kia liền đồng ý. Vương Khôn suy nghĩ một chút bản thân từ Lý Hoài Đức nơi đó lấy được phiếu, lại lấy ra một chương máy may phiếu cho hắn. Diêm Phụ Quý buồn bực trở về đến nhà trong, tức giận phi thường ngồi xuống. Tam đại mụ không hiểu hỏi, ai chọc ghẹo ngươi? Diêm phụ quý liền đem Mạnh Phi chuyện nói một lần. Tam đại mụ tức giận phi thường, tốt. Nguyên lai Vương Khôn cùng đánh ngươi tên tiểu tử kia nhận biết. Hắn cũng quá không biết ăn ở biết rõ là ngươi, còn để cho tiểu tử kia đánh ngươi. Không thể tính như vậy. Diêm phụ quý giống vậy không nghĩ tính như vậy, nhưng là hết cách rồi, hắn không dám chọc chuyện, được rồi, ngươi không ngại mất mặt à? Tam đại mụ không vui, các ngươi đã sớm ném qua người, còn để ý cái gì? Tiểu tử kia ở nông thôn, chúng ta không có biện pháp. Bây giờ đi tới chúng ta trong viện, các ngươi nếu là nhịn xuống cơn giận này, để người ta biết, còn có mặt mũi ở lại đây sao? Diêm phụ quý tức giận nói, ngươi đi ra ngoài đánh hắn một trận. Có ý nghĩ này, nhưng là không dám đi, Tam đại mụ chớp mắt một cái, liền nghĩ đến chủ ý, ngươi hồ đồ a, lần trước bị đánh lại không chỉ một mình ngươi. Ngươi cùng lão Dịch, lão Lưu nói một tiếng, bọn họ nhất định sẽ ra mặt. Tam đại mụ nói có đạo lý, Diêm phụ quý lập tức liền hướng hậu viện đi tới. Tìm được Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, nói Mạnh Phi chuyện. Hai người vừa nghe, đó là mừng lớn a, lần trước bị đánh, bọn họ nhưng quá hoan hưởng. Lần này cơ hội báo thù đến rồi. Dịch Trung Hải vội vàng chạy đến trụ nô trong phòng muốn đẩy cửa, kết quả không có đẩy ra. Trụ nô thực tại không muốn nghe Dịch Trung Hải những lời đó, bình thường cũng bắt đầu khóa cửa. Trụ nô, mở cửa một chút, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Trụ nô cứ việc không muốn, hay là cho Dịch Trung Hải mở cửa. Dịch Trung Hải cũng không để ý tới khiển trách trụ nô, vội vàng đem Mạnh Phi chuyện nói ra. Trụ nô vừa nghe, không phải để cho hắn cầu Hà Vũ Thủy, hắn cũng rất cao hứng. Lại vừa nghe có thể báo thù, vậy thì càng cao hứng. Lưu Hải Trung thời là về nhà gọi lên hai đứa con trai, hiệp Dịch Trung Hải, cùng nhau hướng Vương Khôn nhà đi tới. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Mạnh Phi còn hiếu kỳ hỏi, bên ngoài thế nào? Vương Khôn bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao vậy, tìm ngươi báo thủ chứ sao? Ngươi nha, liền không nên tới chúng ta tứ hợp viện. Mạnh Phi dửng dưng như không nói, liền mấy cái kia lao đầu tử, ta căn bản là không để vào mắt. Vương Khôn liền nói, được rồi, ngươi là tới trong thành làm việc, còn phải về nhà đâu? Ngươi không phải mới vừa còn nói, phải dẫn máy may về nhà sao? Ngươi theo chân bọn họ cãi vã, không phải mù trễ lại thời gian sao? Hiếu Nga tỷ, ngươi một hồi nhanh đi tìm Vương chủ nhiệm. Tránh là không tránh khỏi, Vương Khôn liền mở ra cửa, đi ra ngoài. Lâu Hiểu Nga nhân cơ hội chạy ra ngoài. Làm gì? Vì nhà ta cửa, mong muốn bị đòn sao? Dịch Trung Hải chờ người khí thế một yếu, chợt lại nhắm mắt đứng dậy. Vương Khôn, chúng ta không phải tìm ngươi, chúng ta là đến tìm tên tiểu tử này. Tiểu tử này vô duyên vô cớ, mang theo người đánh chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể thả qua hắn. Vương Khôn kéo Mạnh Phi, vô duyên vô cớ. Làm sao lại đánh các ngươi? Người ta một người nông thôn, với ngươi quăng tám xào không tới. Không rõ chân tướng người tò mò nhìn về phía Dịch Trung Hải đám người. Chu Nỗ bật thốt lên, chúng ta lần trước săn thú, muốn cho hắn bán cho chúng ta điểm con mồi, hắn không đồng ý, còn mang theo người đánh chúng ta. Lần này đại gia liền hiểu chuyện gì xảy ra, chính là lần trước học võ tổng, tay không đi trên núi săn thú. Mạnh Phi không nhịn được nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Các ngươi đó là muốn mua đồ sao? Các ngươi là để chúng ta thôn hiếu mời các ngươi, cũng không hỏi thăm một chút thôn chúng ta. Tiểu quỷ tử ở thời điểm, cũng không dám muốn chúng ta hiếu kính. Chung quanh đều là trong viện người, nghe Mạnh Phi vậy, liền không có hoài nghi. Thật sự là Dịch Trung Hải câu cửa miệng, quá thâm nhập lòng người. Dịch Trung Hải đều sắp tức giận chết rồi, hung hăng nhìn chằm chằm chung quanh người xem náo nhiệt, bỏ ra sự thật không nói, ngươi cũng không phải đánh lão nhân a, các ngươi đóng lại lửa đến nước hiếp người chính là không đúng. Vương Khôn rất không nói, bỏ ra sự thật không nói, Mạnh Phi ngươi đánh hắn sao? Mạnh Phi sửng sốt một chút mới nói, cũng bỏ ra sự thật, ta lúc nào đánh hắn, ta cũng không biết. Vì, ha. Trong viện người không muốn cười, nhưng thực tại không nhịn được. Lưu Hải Trung mới sẽ không đã làm cái kia, lại phải đền tờ, hắn trực tiếp đứng ra, tiểu tử, lần trước là người các ngươi nhiều, lần này là người chúng ta nhiều. Vương Khôn, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi tránh ra. Lưu Hải Trung, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động thủ, đừng trách ta để ngươi ở bảo vệ khoa phòng tạm giam trong ăn Tết. Còn có các ngươi, bảo vệ khoa ăn Tết trực vừa đúng không có việc vui đâu. Đem các ngươi bắt vào đi, cũng tốt có điểm nhân khí. Đối mặt Vương Khôn uy hiếp, Lưu Hải Trung sợ, những người khác cũng sợ. Cứ việc không nghĩ coi Vương Khôn là lãnh đạo, nhưng Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, đây là sự thật không thể chối cãi. Trước hết ra mặt Diêm phụ quý, thời là lặng lẽ núp ở phía sau mặt. Hắn cũng hối hận nghe Tam đại mụ vậy, không nên ra đến gây sự. Ai có thể nghĩ tới, Vương Khôn cùng Mạnh Phi quan hệ tốt như vậy. Sợ, liền thật mất mặt. Dịch Trung Hải lần nữa đứng dậy, "Vương Khôn, ngươi là bảo vệ khoa trưởng khoa, chúng ta là xưởng cán thép công nhân, chúng ta ăn đòn, ngươi ngược lại bao che hung thủ. Ngươi còn có tư cách gì đảm nhiệm bảo vệ khoa trưởng khoa?" Làm Thiết Can chủ nố, lập tức đứng ra lên tiếng ủng hộ Dịch Trung Hải. "Vương Khôn nếu là không thỏa bảo vệ khoa trưởng khoa, hắn là có thể tiếp tục mang đồ ăn thừa. Có đồ ăn thừa, cũng sẽ không cần mỗi ngày ẩn nút Tần Hoài Như, còn có thể thường xuyên hưởng thụ một chút Tần Hoài Như thân bên trên truyền đến nhiệt độ." Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 807, Vương chủ nhiệm đến Vương Khôn không tâm tình cùng Dịch Trung Hải múa mép khua môi, liền không có để ý hắn. Mạnh Phi từ nhỏ lá gan liền lớn, thường ở trong núi chuyển rời. Đừng xem Dịch Trung Hải mang theo nhiều người, hắn không có chút nào sợ hãi, thậm chí có loại nhao nhao muốn thử cảm giác. Dưới tình huống này ra tay, nhất định là đánh thẳng tay. Từng cái một kích phá, ít nhất cũng phải để cho Dịch Trung Hải những người này nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Bằng không, song quyền nan địch tứ thủ, khiến cái này người liên tiếp không ngừng đi lên. Thần tiên cũng đánh không lại. Vương Khôn lo lắng Mạnh Phi thu lại không được lực, giết chết hoặc là làm tàn phế một, thì phiền thoái. Không phải đau lòng tứ hợp viện cầm thú, mà là không cần thiết vì cầm thú bồi lên tương lai của mình. Ngược lại có Vương Khôn ngăn, Dịch Trung Hải những người này cũng không dám ra tay. Kỳ thực, Vương Khôn trong lòng còn mong đợi mấy người buông tay, vừa đúng đem bọn họ bắt lại, tránh cho ảnh hưởng ăn Tết. Giang có một hồi, Dịch Trung Hải trừ đạo đức bắt cóc trong viện người, cái gì đều không làm được. Vương chủ nhiệm mang theo người đi tới tứ hợp viện, nghe Dịch Trung Hải những lời đó, lúc này liền đen mặt. Dịch Trung Hải, ngươi lại gây chuyện có phải hay không? Giai cấp công nhân quang bình, nông dân giai cấp liền không quang bình sao? Nơi này là thành Bắc Kinh, không phải địa bàn của ngươi. Nghe được Vương chủ nhiệm thanh âm, trong viện người đồng loạt chiều lui về sau mấy bước, bày tỏ bản thân cùng Dịch Trung Hải không phải một phe. Bọn họ vốn cũng không phải là một phe. Dịch Trung Hải nói gì hôm nay ba người bọn họ đại gia bị ngoại nhân khi dễ, đại gia mặc kệ. Chờ sau này đại gia bị khi phụ, đừng hy vọng bọn họ ba cái đại gia ra mặt loại. Đặt trước kia, còn có thể lừa gạt một cái người, bây giờ đại gia cũng thấy rõ. Dịch Trung Hải cái gọi là trợ giúp lẫn nhau, là đại gia lẫn nhau thương lượng trợ giúp Tần Hoài Như. Ra mặt cùng người khác liều mạng, đoán chừng chính là ra mặt thay bọn họ liều mạng. Về phần lúc nào có thể đến phiên nhà mình tiền lời, ngược lại bọn họ ở tứ hợp viện vài chục năm, liền không có hưởng thụ qua. Dịch Trung Hải một đoán cũng biết là Vương Khôn phái người đi báo lên ban khu phố, trong lòng liền phi thường cảm giác khó chịu. Ban khu phố người đến rồi, hắn liền không có biện pháp làm chủ. Hết cách rồi, hắn chỉ đành biến chuyển sách lược, bắt đầu giả bộ đáng thương. Vương chủ nhiệm, ngươi thế nào không hiểu rõ ràng, liền chỉ trích ta. Chuyện lần này thật không oán chúng ta. Lần trước ta mang theo trong viện người đi săn thú, đến thôn bọn họ không hỏi thanh hồng tạo bạch liền đánh chúng ta một trận. Chúng ta là tới tìm hắn phân rõ phải trái. Lao Lưu, Lao Diêm, các ngươi cũng cùng Vương chủ nhiệm năn nỉ một chút uống. Dịch Trung Hải đầu óc rất tỉnh táo, lôi kéo Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cùng đi ra tới gánh tội. Lưu Hải Trung muốn làm quan, cũng sợ nhất quan, gặp đến bất kỳ một cái nào so hắn lớn quan, hắn nói chuyện cũng đánh lấp bắp. Nghe Dịch Trung Hải hỏi hắn, hắn chỉ có thể ở trong lòng mắng Dịch Trung Hải, một câu nói cũng không nói ra. Một điểm này còn không bằng Diêm phụ quý, Diêm phụ quý tốt xấu còn nói một câu, chúng ta đúng là tới giảng đạo lý. Đáng tiếc, không ai cùng Dịch Trung Hải bỏ ra sự thật không nói, Vương chủ nhiệm lại không biết nghe bọn hắn một lời chi tử. Đối với Dịch Trung Hải vậy, Vương chủ nhiệm sâu trong lòng không tin. Đừng xem Dịch Trung Hải nói nhiều sao dễ nghe, dường nào chính nghĩa, trong 10 câu chí ít có 8 câu nói láo. Mạnh Phi, ngươi đến nói một chút. Mạnh Phi liền đem ngay trong ngày chuyện nói ra, cuối cùng còn thêm một câu, bọn họ để chúng ta hiếu kính lao tổ tông, chúng ta còn tưởng rằng gặp phải thổ phỉ tới thu bảo hộ phí. Nếu không phải xem bọn hắn đều là người già yếu bệnh hoạn, chúng ta cũng sẽ không dùng quả đấm, trực tiếp để cho dân binh dùng súng. Thổ phỉ hai chữ, lại để cho vây quanh người nhớ tới Vương Khôn ban đầu vậy, thật là nhiều người nhịn không được bật cười. Vương chủ nhiệm biết Mạnh Phi trong lời nói pha trộn một ít nói láo, nói vậy vấn đề không lớn. Hắn thuật lại những lời đó, thật sự là Dịch Trung Hải nói chuyện khẩu khí. Dịch Trung Hải, ngươi tới nói cho ta một chút, Mạnh Phi vậy có phải là thật hay không? Dịch Trung Hải muốn nói không phải, nhưng thực tại không nói ra được. Đạo đức của hắn bắt cóc có thể thành công, đầu tiên muốn bị bắt cóc người tin tưởng hắn. Rất rõ ràng, Vương chủ nhiệm không tin hắn, còn đối hắn có thành kiến. Ngược lại ta không thẹn với lòng. Ta làm như vậy cũng là vì để cho bà cụ điếc ăn ngon điểm, ta là vì hiếu thuận. Vương chủ nhiệm đối lão ngoan cố Dịch Trung Hải, thực tại không có bao nhiêu biện pháp. Người này làm chuyện, tổn thương không lớn, nhưng là làm người buồn nôn. Cái dạng gì chuyện xấu cũng làm qua, lại cứ mỗi lần cũng làm cho hắn bỏ trốn. Đang đến Vương chủ nhiệm muốn nổi giận thời điểm, đám người sau lưng vang lên một tiếng nói giàn mua, còn đặc biệt sốt ruột. Tiểu Vương A, xem ở ta lão thái thái mặt mũi, chuyện lần này coi như xong đi. Vương chủ nhiệm mặt lập tức liền đen lên, mỗi lần đều là cái này bà cụ điếc, ỷ vào lớn tuổi, tới dây dưa con quýt. Vương Khôn có thể sử dụng vô lại chiêu số đối phó bà cụ điếc, nàng làm ban khu phố chủ nhiệm, khó dùng những thứ kia chiêu số. Không nói khác, Vương Khôn có thể đối bà cụ điếc quỳ xuống làm như không thấy, nàng lại không được. Suy nghĩ một chút, lần này Dịch Trung Hải dẫn người gây chuyện cũng không có náo thành, chính là nghị xử phạt cũng không tốt làm, định chỉ bán bà cụ điếc một bộ mặt. Bà cụ điếc, ra chỗ này không phải bột mì xưởng, không có nhiều như vậy mặt mũi có thể bán. Ban khu phố đặc biệt an bài người xem các ngươi tứ hợp viện, ngươi xem một chút các ngươi trong viện những chuyện hư hỏng kia. Ăn cơm tất nhiên còn có thể làm bậy trò. Ban khu phố cho ngươi trợ cấp phải không đủ đâu, hay là có người khấu trừ. Bà cụ điếc có chút lúng túng, đồng thời cũng có chút oán hận Dịch Trung Hải, cùng nhau ăn cơm tất nhiên chuyện, làm gì đem nàng kéo ra tới làm bia lỡ đạn. Dịch Trung Hải trong lòng phi thường phẫn nộ, Vương chủ nhiệm nói như vậy, chính là đang chất vấn nhân phẩm của hắn. Hắn nuôi sống bà cụ điếc, trên căn bản không muốn bà cụ điếc tiền, đặc biệt là nhận kết nghĩa sau, càng là không tốt nói để cho bà cụ điếc ra chuyện tiền bạc. Về phần đem bà cụ điếc kéo ra đến, đó là thói quen, suy nghĩ có bà cụ điếc ở phía trước cản trở, thanh âm phản đối sẽ nhỏ rất nhiều. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ ra, liên tiếp kế hoạch không có một chấp hành thành công. Hứa Đại Mậu không chào hỏi chạy đi chiếu phim, Điền Hữu Phúc ỷ vào Vương Khôn chỗ dựa, không để hắn vào trong mắt. Không có, ta ở tứ hợp viện qua rất tốt, con nuôi cùng cháu trai ruột cũng rất hiếu thuận. Vương chủ nhiệm lòng nói, ngươi muốn cho ta làm mắt mù, ta coi như mắt mù đi. Bà cụ điếc như vậy, không ở lại tứ hợp viện, nàng cũng không có biện pháp an trí. Bất quá nên hỏi vẫn là phải hỏi, bà cụ điếc, đường phố năm nay cho viện dưỡng lao làm chút thịt, viện dưỡng lao bao nhân thịt sủi cảo, sau này à, viện dưỡng lao ngày sẽ tốt hơn. Ngươi nếu không suy tính một chút đi đâu an hưởng tuổi già. Cái này vừa nói, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải sắc mặt cũng biến rất khó coi. Bà cụ điếc khó khăn lắm mới tìm con nuôi cùng cháu trai ruột dưỡng lao, thế nào chịu cho rời đi cái chỗ này. Đối con nuôi cùng cháu trai ruột cũng không yên tâm, nàng như thế nào yên tâm để cho người không liên hệ cấp dưỡng lao. Ở viện dưỡng lao, mọi người đều là lao nhân, không ai sẽ nuông chiều nàng. Dịch Trung Hải càng thêm không muốn, hắn chiếu cố bà cụ điếc, thứ nhất là cho đại gia làm tấm gương, trọng yếu nhất là vì bà cụ điếc tiền gửi cùng nhà. Bà cụ điếc bây giờ rời đi tứ hợp viện, nhà nhất định sẽ bị ban khu phố thu hồi đi. Hắn không phải bạch chiếu cố bà cụ điếc vài chục năm sao?
Không cần.
Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đồng thời mở miệng. Dịch Trung Hải nghe được bà cụ điếc không đồng ý, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, không còn cướp lời lời. Bà cụ điếc một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, ta có Trung Hải chiếu cố là được, Trung Hải cũng không ngại ta, cũng không cho đường phố thêm phiền toái. Dịch Trung Hải thời là vội vàng tỏ thái độ, Vương chủ nhiệm, ta vẫn luôn đem mẹ nuôi làm thành mẹ ruột của ta đối đãi. Chỉ cần có ta một miếng ăn, mẹ nuôi cũng sẽ không đói bụng. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 808, Hà Vũ Thủy thăm người thân bà cụ điếc không muốn đi, trên đường phố cũng không muốn chứa chấp. Mặt ngoài công phu làm xong, Vương chủ nhiệm không có kiên trì, nếu không muốn, vậy coi như xong. Bất quá, ta hy vọng Dịch Trung Hải đừng lại đánh bà cụ điếc cờ hiệu làm việc. Lần này viện dưỡng lao và phúc lợi viện có thể lấy được nhiều như vậy thì làm phiền đồng chí Mạnh Phi. Là hắn mang theo người trong thôn lên núi săn thú, lấy được. Bọn họ cống hiến, cho đường phố trợ giúp rất lớn. Trước nói Mạnh Phi công lao, để cho Dịch Trung Hải biết Mạnh Phi không thể gác tội. Vương chủ nhiệm còn nói, các người theo chân bọn họ thôn mâu thuẫn, cũng không phải cái gì lớn mâu thuẫn. Muốn ta nói coi như xong đi. Trong lòng lại không muốn, cũng không ai dám nói ra. Vương Khôn cũng không tốt lưu lại Mạnh Phi, sẽ để cho hắn đi theo Vương chủ nhiệm rời đi. Chờ Vương chủ nhiệm dẫn người rời đi, Dịch Trung Hải hướng về phía Vương Khôn hừ một tiếng, mới xoay người về nhà. Lần này không chỉ có không có báo thủ, thiếu chút nữa lại bị xử phạt. Hắn cảm thấy nếu không phải Vương Khôn ngăn, bao nhiêu cũng có thể thu hồi điểm lợi tức. Nào đâu biết, không có Vương Khôn ngăn, bọn họ cuối cùng có mấy cái có thể hoàn hảo cũng không biết. Vương Khôn suy nghĩ một chút, lấy Dịch Trung Hải âm hiểm, hắn chắc chắn sẽ không hướng ở phía trước. Nào đến cuối cùng, người này cũng sẽ không bị bao nhiêu tổn thất. Bây giờ, để cho Dịch Trung Hải có lửa không có chỗ phát, mới là đối hắn tốt nhất trừng phạt. Ngày thứ hai đụng phải Dịch Trung Hải thời điểm, liền nhìn thấy hắn khỏe miệng lên cái phao, nhìn một cái chính là thượng hỏa. Đáng đợi. Đến hơn 10 giờ thời điểm, Hà Vũ Thủy cùng Lý Vệ Quốc cùng đi đến tứ hợp viện. Hai người mang theo không ít vật, vào cửa, hướng thẳng đến Vương Khôn nhà đi tới. Làm tận trung cương vị cản cửa côn, Diêm phụ quý sao có thể như vậy mà đơn giản thả bọn họ đi qua, Vũ Thủy, ngươi trở lại rồi. Hai người chỉ đành dừng bước lại, tam đại gia, ta đã trở về. Đây không phải là ăn Tết, ta cùng Vệ Quốc đi bằng hữu thân thích. Diêm phụ quý có chút ngơ ngác, đi hôn thăm bạn rất bình thường, nhưng các ngươi hướng Vương Khôn nhà đi tới, làm cái gì vậy? Ngươi trở lại thăm người thân, không phải nên đi trụ nố nhà sao? Ngươi quên, trụ nố ở trung viện ở các ngươi cầm nhiều đồ như vậy, mệt mỏi một đường. Ta giúp các ngươi cầm. Cầm không phải lấy không, cuối cùng nhất định phải cho Diêm phụ quý điểm khổ cực phí. Hắn bình thường liền dựa vào những thủ đoạn này, quang minh chính đại chiếm trong viện người tiện nghi. Trừ phi cực chẳng đã, ai cũng không biết tìm Diêm phụ quý giúp một tay. Hà Vũ Thủy từ nhỏ ở viện bên trong trưởng thành, đối Diêm phụ quý bản tính hiểu rõ vô cùng, tam đại gia, không cần. Ta đi trước Khôn ca nhà, sau đó lại đi nhìn ta ca. Nhân Hà Vũ Thủy đối tượng liền ở bên người, Diêm phụ quý không dám quá đáng dây dưa, chỉ có thể nhìn Hà Vũ Thủy mang theo đầy xe vật đi Vương Khôn nhà. Vương Khôn gần đây đều là trực ca đêm, ban ngày vừa lúc ở trong nhà nghỉ ngơi. Nghe được hai người tới, liền mau dậy. Vệ Quốc, Vũ Thủy, các ngươi tại sao cũng tới? Lý Vệ Quốc cười nói, chúng ta trở lại thăm một chút. Ta cùng Vũ Thủy hôn sự, còn phải đa tạ ngươi cùng Điền đại ca bọn họ. Vương Khôn cũng không có cự tuyệt, chào hỏi bọn họ ngồi xuống. Hà Vũ Thủy liền nói, Khôn ca, chúng ta một hồi ngồi nữa. Trước tiên đem cho Điền đại ca đồ của bọn họ đưa qua. Rất nhanh, hai người sẽ đưa xong vật trở lại rồi. Vương Khôn xem bọn hắn mang về vật, trên căn bản cũng đưa xong, liền thấy hiếu kỳ hỏi, ngươi không có chuẩn bị cho trụ nổ điểm? Lý Vệ Quốc có chút ngượng ngùng, không có mở miệng. Hà Vũ Thủy không có nhiều như vậy băn khoăn, liền nói, chuẩn bị, đây không phải là còn có một cái bao sao? Ta cho Ngu ca chuẩn bị ăn a, hắn khẳng định không ăn được. Suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ, còn có giày. Hắn một độc thân nam nhân, khẳng định không biết chuẩn bị những thứ này. Lý do rất đáng lúc, cũng xác thực thực dụng. Thật muốn đưa chút ăn cùng tiền, nhiều nhất đang ở trụ nố trong tay đi một vòng, bên này Hà Vũ Thủy rời đi, bên kia trụ nố tiền đã đến trong tay người khác. Hai ngày này, đại gia cũng bắt đầu nghĩ biện pháp chuẩn bị ăn Tết vật. Trung viện ba nhà, một chút động tĩnh cũng không có. Cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, cũng không thể đến lúc sau Tết, y người khác ăn cơm đi. Giả ra có thể làm được chuyện như vậy, chẳng lẽ Dịch Trung Hải cũng có thể giày hạ ra mặt làm như vậy? Lại hoặc là chờ người khác cho đưa tới. Không phải Vương Khôn nói móc máy, thật muốn có người tặng lễ, đã sớm đưa. Điền Hữu Phúc mấy người, hai ngày này đều bận rộn đi sư phó nhà cùng sư minh đệ nhà đi lại. Diêm phụ quý trong nhà cũng có một chút học sinh ra trưởng tới đi lại. Ngay cả quan mê Lưu Hải Trung trong nhà, cũng có xưởng cán thép học đồ tới đi lại. Đừng để ý cầm vật bao nhiêu, ngược lại Vương Khôn không nghe nói Dịch Trung Hải nhà có người tới. Đối hành vi của Hà Vũ Thủy, Vương Khôn phi thường chống đỡ, người nghĩ thật chu toàn. Ngươi là không biết, khoảng thời gian này trong viện rất náo nhiệt. Hà Vũ Thủy nghe Vương Khôn vậy, nhịn không được bật cười, đáng đời. Hàng năm qua 30 Tết, Bu Cao ít nhất phải hoa nửa tháng tiền lương. Trừ cấp cho bọn họ mua đồ, còn phải cấp cho Tần Hoài Như tiền. Lần này Ngu Ca không có tiền, Dịch Trung Hải không nỡ bỏ tiền, nhưng không liền muốn tính toán trong viện người. Muốn ta nói, hắn chính là lòng quá tham, nhất định phải lôi kéo các ngươi. Nếu là sau trung viện cùng hậu viện người, nói không chừng liền bị hắn tính toán thành công. Dịch Trung Hải cũng là cái ý nghĩ này, phen này đang ở nhà trong hối hận đâu. Hắn cũng không nên xem Vương Khôn ngày qua tốt, nhất định phải đem Vương Khôn kéo xuống nước. Không có tiền viện người quấy rối, hắn cùng nhau ăn cơm tất nhiên mơ mộng nhất định có thể thực hiện. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm, coi như lại đem mọi người gọi ra, cũng sẽ không có mấy người đồng ý một bác gái mang theo kỳ quái nét mặt vào trong nhà, do dự muốn nói chuyện, lại không dám nói dáng vẻ. Dịch Trung Hải cau mày, lòng nói người trước mắt nếu là đổi thành Tần Hoài Như liền tốt, ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên. Một bác gái thở dài, ta nói, ngươi cũng đừng tức giận. Trong viện người nói, Vũ Thủy trở lại nhìn hôn. Dịch Trung Hải trên mặt liền lộ ra căm hận lửa giận, người nàng đâu? Cùng nàng đối tượng ở Vương Khôn nhà ngồi đâu? Lao Dịch, ngươi tuyệt đối đừng tức giận. Vũ Thủy rốt cuộc trẻ tuổi, không hiểu rõ khổ tâm của ngươi. Dịch Trung Hải bản tới mà tức giận, đột nhiên liền nở nụ cười. Đang giàu không có tiền ăn Tết, Hà Vũ Thủy liền đưa tới cửa. Ông trời già cũng đang giúp giúp hắn. Được rồi, chớ nói, ta đi khuyên nhủ chúng nó, để cho hắn đừng cùng Vũ Thủy làm căng. Một bác gái nghe vậy, liền để xuống tâm. Bất kể Dịch Trung Hải muốn làm gì, chỉ cần không tức giận, vậy là tốt rồi. Dịch Trung Hải ý cười đầy mặt đi tới trụ nố nhà, "Trụ nố, ta nghe nói Vũ Thủy trở lại rồi. Người nàng đâu?" Trụ nố sửng sốt một chút, "Một đại gia, ngươi nghe ai nói, cái đó không có lương tâm quân phản phúc, làm sao sẽ trở lại?" Dịch Trung Hải rất vừa ý trụ nố thái độ đối với Hà Vũ Thủy, liền nói, "Có thể ở Vương Khôn nhà cũng không đến. Ta nghe nói nàng đi trước Vương Khôn nhà." "Trụ nố a, ta tới chính là nhắc nhở ngươi, huynh muội không có cách đem thủ. Hàng xóm giữa cũng nên trợ giúp lẫn nhau, huống chi các người thân huynh muội đâu. Vũ Thủy cầm nhiều tiền như vậy xuất giá, ngươi thật có thể yên tâm. Ngươi liền không lo lắng Lý gia cưới nàng là vì tiền trong tay của nàng. Ngươi làm ca ca, phải cùng ta học đại độ điểm. Ta cũng không cùng Vũ Thủy so đo, ngươi cũng không cần so đo. Một hồi Vũ Thủy tới, ngươi thật tốt nói với nàng nói, để cho nàng đem tiền trước tổn ngươi nơi này. Chờ ở Lý gia đứng bước bước chân, lại đem tiền trả lại cho nàng. Vốn là nghĩ cổ động trụ nố mượn ít tiền ăn Tết, suy nghĩ trụ nố khẳng định không nói ra miệng, Dịch Trung Hải liền đổi câu trả lời. Chỉ cần tiền đến trụ nố trong tay, hắn liền có biện pháp cầm tới, như vậy tiền của hắn hay là tiền của hắn. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 809, tham chủ nố bị Dịch Trung Hải gạt gấp một hồi, chủ nố đầu góc lại mơ hồ, một lòng cảm thấy Dịch Trung Hải nói đúng. Dịch Trung Hải lợi dụng chính là chủ nố nhược điểm. Hà Vũ Thủy kết hôn, Lý Vệ Quốc làm em rể, căn bản là không có nể mặt chủ nố. Chủ nố ngoài miệng không nói, trong lòng đối Lý Vệ Quốc khẳng định phi thường ghi hận. Hắn chỉ cần ám chỉ một cái, chủ nố chỉ biết đem Lý Vệ Quốc hướng chỗ xấu nghĩ. Lý Vệ Quốc là người xấu, giúp đỡ Hà Vũ Thủy chính là làm chuyện tốt. Nếu là vì muội muội, chủ nố căn bản liền sẽ không nói với người khác đạo lý. Chu Nô quả nhiên trung kế, đặc biệt ngồi ở nhà, chờ Hà Vũ Thủy tới cửa. Hà Vũ Thủy thời xong tứ hợp viện tình huống, mới mang theo Lý Vệ Quốc chiều trụ nố nhà đi tới. Tần Hoài Như cũng nhận được Hà Vũ Thủy trở lại tin tức, trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là tìm Hà Vũ Thủy mượn nhà, mới vừa rồi chính là ở trong phòng cùng giả Trương Thị thương lượng. Mong muốn tìm người khác mượn nhà, khẳng định không thể dứt khoát trực tiếp đi qua. Tần Hoài Như ý là để cho giả Trương Thị ra ít tiền, làm điểm ăn ngon chiêu đãi Hà Vũ Thủy. Như vậy nàng mới tốt mở miệng mượn nhà. Đi theo ăn tiệc không thành vấn đề, có vấn đề là bỏ tiền, giả Trương Thị căn bản cũng không nguyện ý. Không nên ép Tần Hoài Như bỏ tiền. Hai cái quả phụ vì ai ra vấn đề tiền, đánh võ mồm giao phong một hồi lâu, vẫn là không có đạt thành hiệp nghị. Cuối cùng hai người đồng thời nghĩ đến Dịch Trung Hải, đã nhìn thấy Dịch Trung Hải đi trụ nố trong phòng. Không cần phải nói, nhất định là gạt gấp trụ nố đi. Hai người tha thiết chờ Dịch Trung Hải đi ra, đang muốn hành động, liền thấy Hà Vũ Thủy mang theo Lý Vệ Quốc đi vào trung viện. Thấy được trong tay hai người xách theo bao, Tần Hoài Như hai mắt để lại ánh sáng. Nàng thế nhưng là nghe trong viện người nói, Hà Vũ Thủy mang theo không ít vật. Dựa theo thường quy, tốt nhất, nhiều nhất nhất định phải đưa cho trụ nố cái này thân ca ca. Đưa cho trụ nố, không phải là tặng cho nàng sao? Tần Hoài Như cũng không kịp đợi trụ nố đưa tới, mà là trực tiếp ra cửa phòng, tiến lên đón nhận Hà Vũ Thủy. Vũ Thủy, ngươi trở lại rồi. Thì hai ngày này vẫn còn ở khuyên trụ nố. Tỷ nói với hắn, các ngươi là thân huynh muội, không cần thiết so đo quá nhiều. Tỷ để cho hắn đi xem một chút ngươi qua thế nào. Hắn nha, sĩ diện hao, không muốn đi. Vừa đúng, ngươi trở lại rồi, thật tốt nói với hắn nói. Lời còn chưa dứt, Tần Hoài Như tay liền rời khỏi Lý Vệ Quốc trong tay cái bọc bên trên. Chớp mắt một cái, Tần Hoài Như bả vai lại đụng phải Lý Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc nào dám cùng Tần Hoài Như tiếp xúc, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, trong tay cái bọc cũng ném đi. Tần Hoài Như đầu tiên là quyến rũ nhìn Lý Vệ Quốc một cái, ngay sau đó mới phát hiện trong tay phân lượng không đúng, quá nhẹ. Lớn như vậy cái bọc, nàng cũng không có cảm giác bao nhiêu phân lượng. Nếu không phải nghĩ ở Hà Vũ Thủy trước mặt chừa chút ấn tượng tốt, nàng cũng muốn mở ra cái bọc nhìn một chút. Hà Vũ Thủy đối Lý Vệ Quốc phản ứng rất vừa ý, cũng không quan tâm Tần Hoài Như cầm cái bọc. Những thứ đồ này cho chủ nố, sớm muộn nếu bị Tần Hoài Như thấy được, không cần thiết che trước giấu sau. Vệ Quốc, ngươi nhìn ngươi, liền ít đồ cũng bắt không được. Tần tỷ, ngươi đem đồ vật cho ta đi. Ta đi xem một chút ngu ca. Tần Hoài Như bất đắc dĩ, chỉ đành đem cái bọc trả lại cho Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy xách theo cái bọc đến trụ nố trước cửa phòng, nàng làm xong bị trụ nố đuổi ra cửa chuẩn bị. Ai ngờ trụ nố thấy được nàng, vẻ mặt không hề vui vẻ, nhưng cũng không có đem nàng đuổi ra cửa. Cái này để cho Hà Vũ Thủy rất kinh ngạc, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn ngay. Tránh ở nhà Dịch Trung Hải, đối trụ nố biểu hiện rất vừa ý, điều này nói rõ trụ nố nghe lọt được hắn. Trụ nố thái độ đối với Hà Vũ Thủy bình thường, đối Lý Vệ Quốc thì càng kém, cũng may Lý Vệ Quốc không thèm để ý, đi theo vào phòng. Hà Vũ Thủy che mũi, ngu ca, ngươi thế nào cũng không thu thập một chút nhà. Bên trong cái này là cái gì vị a? Bên ngoài người xem náo nhiệt, rồi rít đưa ánh mắt nhắm ngay Tần Hoài Như. Trong viện người nào không biết, trụ nố nhà là Tần Hoài Như thu thập. Hà Vũ Thủy kêu trong phòng có vị, nhất định là Tần Hoài Như chưa cho trụ nố thu thập. Tần Hoài Như khuôn mặt đỏ lên, trong lòng thầm mắng Hà Vũ Thủy nhiều chuyện. Thối điểm liền thối điểm, cũng không phải là ngươi ở trong phòng ở ai nha, lỗi của ta. Đều tại ta khoảng thời gian này quá bận rộn, quên cho trụ nố thu thập. Vũ Thủy, ta bây giờ liền thu thập, ngươi mang theo trụ nố đi chỗ đó trong phòng ngồi đi. Hà Vũ Thủy mở ra cửa sổ, cho nhà thông thông phòng, Tần tỷ, quên đi thôi. Ta cùng Ngu Ca nói mấy câu. Ngu Ca, ngươi là đồ bếp, cũng không sức môi, ta liền không có mua cho ngươi kia một ít thức ăn vặt. Ngươi một đại nam nhân, toàn thân trên dưới liền hai bộ quần áo, liền cái thay giặt cũng không có. Ăn mặc quần áo cũ, cũng không tốt tìm người yêu. Ta tranh thủ làm cho ngươi lượng thân, ngươi thử một chút. Một câu ăn mặc quần áo cũ khó tìm đối tượng, nói đến trụ nố trong lòng đi. Hắn tự nhận là điều kiện không kém, chính là tìm người yêu phiền toái. Có thể cho tìm người yêu thêm điểm vật, hắn cũng rất thích. Lập tức, thái độ đối với Hà Vũ Thủy lại được rồi mấy phần, coi như ngươi có lương tâm, không uổng công ta đem ngươi nuôi lớn. Tần Hoài Như sửa sang lại giường tay mừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Hà Vũ Thủy liền cho trụ nố cầm mấy món y phục rách dưới, không thỏa ăn, không thỏa uống, nàng cũng chưa dùng tới, không có tiện nghi có thể chiếm. A Hà Vũ Thủy thấy được Tần Hoài Như động tác, căn bản cũng không để ý. Ngu Ca, ngươi trước mặc vào nhìn một chút, có phải hay không vừa người? Nếu là không vừa vặn a, để cho Tần tỷ cho ngươi sửa đổi một chút. Tần tỷ trong nhà vừa đúng có máy may. Ta đi ra ngoài trước, ngươi thay quần áo đi. Nói xong, cũng bất kể Tần Hoài Như, liền mang theo Lý Vệ Quốc từ trong nhà đi ra. Hai người sau khi đi ra, không có đi chỗ khác, mà là đến Hà Vũ Thủy nhà. Lý Vệ Quốc ở nhà trước mặt đi một vòng, nằm ở Hà Vũ Thủy bên thai nói mấy câu thì thầm. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, cũng không kỳ quái. Vương Khôn mới vừa rồi liền nói qua với nàng, nhà giống như có bị người nạy ra qua dấu vết. Chỉ là không có cậy ra, Vương Khôn không tốt nói thêm cái gì. Hà Vũ Thủy đi tới bị nạy ra địa phương, la lớn, chúng ta trong viện ra tại sao? Thế nào có người nạy ra nhà ta cửa cùng cửa sổ? A đại gia biết là ai nạy ra sao? Dĩ nhiên biết. Cứ như vậy lớn địa phương, phát sinh chút chuyện gì đó, rất nhanh là có thể chuyển đi. Thế nhưng là không ai dám nói, cũng đưa ánh mắt nhắm ngay Dịch ra cùng Giả ra. Hà Vũ Thủy giả bộ ngu nói, xem ra không phải chúng ta trong viện người. Vệ Quốc, ngươi đi đồn công an báo cảnh đi. Chúng ta không ở trong viện ở, cũng không thể để kẻ trộm như vậy xứng quyết. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng ngồi không yên, đội vàng từ trong nhà đi ra hô to không thể báo cảnh. Vì sao không thể báo cảnh? Một đại gia, Tần tỷ, các ngươi biết là ai nạy ra? Hai người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không biết nên nói thế nào. Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như nháy mắt, để cho nàng đi tìm trụ nố, mình thì nói, là trụ nố nạy ra. Tần Hoài Như dây hiểu, xoay người trở về nhà tử, nước mắt mông lung xem trụ nố. Trụ nố biết là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nạy ra, lúc ấy còn ngăn bọn họ. Đáng tiếc không ai nghe hắn. Cảm thụ Tần Hoài Như thân thể mềm mại, trụ nố tâm so thân thể của hắn còn mềm. Vũ Thủy, là ta nạy ra. Ta uống rượu say, quên đã rời tới bên này, không tìm được chìa khóa, liền nạy ra mấy cái. Hà Vũ Thủy không hề để ý trụ nố nói gì, nàng cũng biết cuối cùng gánh tội nhất định là trụ nố. Ngu Ca, chúng ta đã phân ra. Cái nhà này là của ta. Coi như không có phân ra, ngươi cũng không có tư cách nạy ra nhà của ta. Lần này ta cho ngươi cái mặt mũi. Lần sau bị ta phát hiện, ta nhất định sẽ báo cảnh. Ngươi muốn căn phòng này, liền vội vàng tìm cho ta cái chị dâu, sinh đứa bé. Ngay trước nhiều người như vậy bị nói, trụ nố mặt biến đến đỏ bừng. Lại cứ vì Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải, hắn vẫn không thể trở mặt. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 810, Tần Hoài Như biểu diễn ai cũng không ngờ tới, Hà Vũ Thủy đến thăm trụ nố, sẽ trực tiếp đến như vậy một tay. Trên mặt nổi nhìn, trụ nố mất mặt, kỳ thực mất mặt là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Nhất oan uổng phải kể tới Dịch Trung Hải. Cùng Tần Hoài Như nửa đêm nhìn sẽ tinh tinh, mơ mơ màng màng liền đáp ứng Tần Hoài Như nảy ra cửa yêu cầu. Dựa theo bản ý của hắn, sẽ không như thế sớm liền bắt đầu đánh Hà Vũ trụ nhà chủ ý kế hoạch của Dịch Trung Hải. Dùng nhà buộc Tần Hoài Như cúi đầu, đáp ứng gả cho trụ nố. Đây mới là hắn hoàn mỹ nhất kịch bản. Tần Hoài Như lại không muốn ở trụ nố trên người bỏ ra nhiều như vậy. Dù sao thói quen đòi hỏi, ai còn nguyện ý bỏ ra? Chính là điểm này bất đồng, mới để cho hai người không có cậy ra Hà Vũ Thủy cửa phòng. Dịch Trung Hải ngày thứ hai tỉnh ngộ lại thời điểm, liền hối hận. Nhưng đáp ứng Tần Hoài Như chuyện, lại không thể không làm. Cho nên nảy ra cửa thời điểm, hắn không có tận tâm, cuối cùng cũng không thành công. Bằng hắn công nhân bậc 8 thân phận, nảy ra cửa là phi thường chuyện đơn giản. Để cho Dịch Trung Hải không nghĩ tới chính là. Hà Vũ Thủy không ngờ một chút tình cảm cũng không nói, trực tiếp đem chuyện này lấy ra. Hắn âm trầm chừng Hà Vũ Thủy một cái, xoay người trở về nhà. Mới vừa cùng trụ nố thương lượng xong, trụ nố sẽ tìm cơ hội nói với Hà Vũ Thủy chuyện tiền bạc. Vì đại cục, hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Hết thảy đều phải chờ tới trụ nố đem tiền làm tới lại nói. Hà Vũ Thủy cùng Lý Vệ Quốc thương lượng một chút, dứt khoát làm vật đem cửa sổ phong kín. Hai người tìm Vương Khôn muốn công cụ, trực tiếp liền đem cửa sổ cho đóng đinh. Cuối cùng còn lại một cái cửa, chỉ có thể kiểm tra một chút cửa lỗ mũi, sau đó mới khóa chặt cửa. Đây chính là cái thái độ, nói cho trong điện người, đừng tự mình vào nhà. Sau, Hà Vũ Thủy mới trở về trụ nố trong phòng. Vào phòng, liền thấy nàng mang về quần áo bị ném qua một bên. Trụ nố tay chân luôn cũng xem Tần Hoài Như khóc. Trụ nố đối Hà Vũ Thủy không có tốt tính, ngươi xem một chút người, thứ nhất tứ hợp viện liền gây chuyện. Tần tỷ đối ngươi tốt bao nhiêu a, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hà Vũ Thủy không để ý trụ nố, trực tiếp nói, ta thế nào không biết nàng đối ta có cái gì tốt? Nàng là cho ta ăn, hay là cho ta tiền? Ta đói không chịu được thời điểm, thế nào không thấy nàng hạ thủ lưu tình, chừa chút cho ta đồ ăn thừa. Chu Ngô chột dạ nói không ra lời. Tần Hoài như thời là khóc giải thích, Vũ Thủy, thật xin lỗi. Tỷ thực tại đau lòng hài tử, mới quên cho ngươi chừa chút thức ăn. Tỷ thật không phải cố ý, tỷ. Được rồi, đừng tỷ, tỷ. Mỗi lần ngươi nói như vậy, liền đại biểu coi trọng đồ của nhà ta. Ngu ca bật, ngươi tùy tiện, ta không còn được. Nhưng là, ngươi đừng có ý đồ với ta, nếu không, chúng ta trực tiếp liền đồn công an thấy. Ô. Tần Hoài như vừa nghe, lập tức lớn tiếng khóc. Cách Bách Dịch Trung Hải nghe được thanh âm, gấp đến độ ở trong phòng loạn chuyển du. Chu Ngô giống vậy tức giận phi thường, Hà Vũ Thủy, ngươi rốt cuộc trở về làm gì, cố ý gây chuyện có phải hay không? Ngươi không muốn nhận ta người ca ca này, có thể đi. Đừng giả mù sa mưa đến xem ta. Đối cái tình huống này, Hà Vũ Thủy sớm có dự liệu, không có chút nào tức giận, nhìn ngươi cái bộ dáng này, khẳng định cũng không có ý định lưu ta ăn cơm. Chu Ngô quật cường xem Hà Vũ Thủy, ánh mắt bắt đầu lấp lóe, hiển nhiên rất chột dạ. Hà Vũ Thủy bĩu môi, được rồi, biết ngươi trong túi tiền đều bị ma cả rồng lấy đi. Ta cũng không có trông cậy vào ở ngươi nơi này ăn cơm. Ta cùng Khôn ca nói xong rồi, hắn ở nhà chuẩn bị cơm của chúng ta món ăn. Ngươi muốn thì nguyện ý, liền cùng đi. Không muốn thì thôi. Tần Hoài như cũng không để ý tới khóc, không ngừng ngáy mắt, ám chỉ Chu Ngô nhanh lên một chút đáp ứng. Chu Ngô nhiều sĩ diện háo người, Tần Hoài như không có vào việc lần trước, căn bản liền sẽ không vì một chút ăn túi đầu. Không cần. Hà Vũ Thủy cũng không bắt buộc, xoay người phải đi, sau đó đột nhiên dừng bước, xoay người, ngươi phải đi, tùy thời có thể đi qua. Bất quá, chỉ có thể một mình ngươi, người không liên hệ liền trở đi. Hà Vũ Thủy rời đi về sau, Tần Hoài như lại khóc, Chu Ngô, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta là ma cà rồng? Các ngươi dựa vào cái gì cũng nhìn như vậy ta, ta một quả phụ, ta dễ dàng sao? Nếu không phải vì hài tử cùng bà, ta có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Chu Ngô nhất thời luôn cuống tay chân, lại vội vàng bảo đảm sẽ không như vậy nhìn Tần Hoài Như, Tần tỷ, người khác thế nào, ta không còn được. Ở trong lòng của ta, ngươi chính là tốt nhất nữ nhân. Ngươi xem một chút ngươi đem đồng ngạnh ba cái giáo dục tốt bao nhiêu. Chúng ta trong viện không ai có thể bị kịp. Tần Hoài Như phì một cái nở nụ cười, trực tiếp đem Chu Ngô cho mê hoặc, Chu Ngô, tỷ có chuyện này thương lượng với ngươi một cái. Ngươi có thể hay không cùng Vũ Thủy nói một chút, đem nhà trả lại cho ngươi. Ngươi ở đến ngươi nguyên lai trong phòng, để cho Đồng Ngạnh ở đến cái này trong phòng. Nhà chúng ta cứ như vậy lớn địa phương, Đồng Ngạnh lại lớn lên. Buổi tối ta cùng ta bà cũng thật xin lỗi. Chu Ngô khó khăn vô cùng, cũng kéo không xuống đến, chỉ có thể cự tuyệt Tần Hoài như yêu cầu. Vũ Thủy thái độ, ngươi cũng nhìn thấy. Ta thật không có biện pháp. Ta bây giờ đã cùng nàng phân ra. Chuyện này tương đối trọng đại, Tần Hoài như không có trông cậy vào một lần thành công, thì chính là một đề nghị, ngươi có rảnh rỗi cùng Vũ Thủy thương lượng một chút. Đúng, thì nghe nói Vũ Thủy mua không ít thứ trở lại, làm sao lại lấy cho ngươi một chút quần áo cùng giày, một chút ăn cũng không có. Có phải là nàng hay không bên ở Vương Khôn trong nhà? Tỷ mới vừa rồi còn nghe nói bà cụ điếc không thấy ngon miệng, nghĩ ăn chút trái cây cùng điểm tâm. Nếu là có, ngươi đừng quên cho bà cụ điếc đưa đi. Chu Ngô tùy ý chỉ Hà Vũ Thủy cầm về quần áo, liền cho ta đưa như vậy ít đồ. Không có khác. Tần Hoài như hận không được xách Chu Ngô lỗ thai dạy dỗ hắn, những thứ đồ này, nàng đã sớm cân nhắc qua, có thể không biết sao. Sở dĩ nói như vậy, còn chưa phải là ám chỉ Chu Ngô đi Vương Khôn nhà. Vương Khôn trong nhà, cái gì cũng có, trái cây điểm tâm liền không từng đứt đoạn. Chính là Hà Vũ Thủy không mang vật, Chu Ngô cũng có thể cầm Vương Khôn nhà. Nàng ngược lại muốn đi qua, nhưng hiển nhiên Vương Khôn cùng Hà Vũ Thủy cũng không hoan nên nàng. Huynh muội không có cách đem thủ. Ngươi nghe tỷ quên, đi Vương Khôn nhà cùng Vũ Thủy trò chuyện. Mong muốn Chu Ngô làm những thứ kia hắn chuyện không muốn làm, liền nhất định phải hạ điểm nhân tâm. Tần Hoài như thân thể treo ở Chu Ngô trên thân, đem Chu Ngô làm mơ hồ, mới lên tiếng, Tuyết Nhi ngày ngày ở trong viện ăn ngon điểm, tình nguyện cho khác viện hải tử, cũng không muốn cho nhà chúng ta. Chu Ngô, ngươi có thể hay không làm điểm trở lại, để chúng ta nhà hải tử nếm thử một chút vị. Lúc này Chu Ngô đã đánh mất lý trí, dĩ nhiên là Tần Hoài như nói gì, hắn liền đáp ứng cái đó. Đợi đến Chu Ngô tỉnh hồn lại thời điểm, cầm trong tay hai cái hộp cơm, đứng ở trung viện. Ta cái này tạo cái gì người ta? Nghĩ muốn vứt bỏ trong tay hộp cơm đi, trong đầu liền xuất hiện Tần Hoài như nước mắt mông lung dáng vẻ. Cuối cùng hết cách rồi, Chu Ngô chỉ có thể mặt dày, cầm hộp cơm gõ Vương Khôn nhà cửa. Vương Khôn mở cửa, liền thấy Chu Ngô đem tay vắt chéo sau lưng, vào đi. Chờ hắn đi vào, mới nhìn thấy Chu Ngô trong tay hai cái hộp cơm. Lần này người trong phòng sắc mặt rất khó coi. Nào có đi người khác ăn cơm, còn mang theo hộp cơm. Lý Bệ Quốc bất đắc dĩ thở dài, trong lòng quyết định sau này tận lực thiếu để ý cái này anh vợ. Hà Vũ Thủy thẹn thùng mặt đỏ bừng, sẽ phải đứng lên cùng Chu Ngô gây gổ. Lâu Hiểu Nga tay mắt lênh lẹ, đem nàng kéo lại. Vương Khôn cũng chỉ có thể thở dài. Chu Ngô là đầu bếp, sẽ không như thế không có phân tắc. Bình thường làm như thế, đều là bị người lừa dối. Nhưng chỉ là một điểm này, mới nhất làm người ta chán ghét. Ngươi còn cất giấu chiêu đãi Vũ Thủy thức ăn ngon a? Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 811, so đấu kiên nhẫn nghe Vương Khôn vậy, Chu Ngô chỉ có thể lúng túng đem cơm hộp ném qua một bên. Vương Khôn không có bỏ qua cho hắn, thế nào, Chu Ngô, Vũ Thủy trở lại, một mình ngươi món ăn không chuẩn bị, còn tính toán đến nhà ta nhập hàng à? Chu Ngô sao có thể thừa nhận, ai tới nhập hàng, ta là chuẩn bị ra cửa, nghe được Vũ Thủy thanh âm, tới nói một tiếng. Tế đoái một câu như vậy đủ rồi, có câu này, Chu Ngô sẽ không còn nói mang món ăn chuyện đi về. Cuối cùng là Điền Hữu Phúc mấy người vào nhà giải vây. Hà Vũ Thủy cho nhà bọn họ đưa lễ vật, bọn họ liền một nhà làm một món ăn đưa tới. Không phải gì thức ăn ngon, cũng chính là cải thảo, khoai tây, đậu phộng trên thước. Nhân trụ ngố ở trong phòng ngồi, đại gia cũng không tốt nói một số bí mật. Trụ ngố người này hiểu quy củ, không có nguyên tắc, nên biết quy củ, hắn đều biết, cũng có thể tuân thủ. Điều kiện tiên quyết là đừng ở bà cụ liếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài như trước mặt lộ ra một chút tiếng gió, để bọn hắn biết, liền cũng nữa không có bí mật gì để nói. Hiển nhiên, ở Vương Khôn nhà ăn cơm chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ không lơ là sơ sẩy. Ba người, mỗi người đều muốn hỏi một lần, sau lưng lại đối chiếu một lần. Trên bàn cơm không thể trò chuyện khác, lại không thể nhạt nhẽo, Hà Vũ Thủy liền chủ động nhắc tới cho trụ nô giới thiệu đối tượng chuyện. Ngu ca, ta cái đó gọi Trương Thục Cầm bạn học, ngươi cảm thấy thế nào? Trụ nô uống một chén rượu, ly rượu nặng nề để lên bàn, ngươi giới thiệu cho ta cũng là người nào, cái đó mập mạp, nằm ở nơi đó cùng cái quặp cái vậy. Hà Vũ Thủy tức giận nói, ngươi chê bai người ta giải mập, thế nào không suy nghĩ một chút bản thân điều kiện gì? Trong túi không có một xu, cô bé nào có thể coi trọng ngươi? Đây là trụ nô chuyện thương tâm, nhắc tới liền nhạt nhẽo. Trong lòng hắn rõ ràng, không nên cấp cho Tần Hoài như nhiều tiền như vậy, nhưng chỉ là không quản được chính mình. Tiếp xuống, đại gia liền khô khốc trò chuyện trước khác. Chủ yếu là Vương Khôn cùng Lý Vệ Quốc trò chuyện, Hà Vũ Thủy cùng Lâu Hiểu Nga trò chuyện, về phần trụ nô, sẽ để cho chính hắn uống rượu giải sầu đi. Đưa đi Hà Vũ Thủy hai người, trụ nô xách hộp cơm trống rời đi Vương Khôn nhà. Diêm phụ quý ánh mắt cũng nhìn thẳng, trụ nô, ngươi từ Vương Khôn nhà cầm đồ ăn thừa. Trụ nô không để ý hắn, không nói tiếng nào trở về trung viện. Diêm phụ quý không cam lòng, không có đuổi theo trụ nô, phản mà đi tới Vương Khôn nhà. Xem trên bàn trống không cái mâm, hắn càng thêm xác định trụ nô mang hộp cơm rời đi. Vương Khôn, ngươi để cho trụ nô đem đồ ăn thừa bỏ bao rồi? Vương Khôn có thể không biết hắn ý nghĩ, liền đội vàng nói rõ bạch. Hắn cũng không muốn ngày ngày bị Diêm phụ quý quấn. Ta cái này cũng không phải là xưởng cán thép canteen, có thể để cho trụ nô mang hộp cơm. Ngươi nghĩ gì thế? Nhưng ta nhìn trụ nô cầm hộp cơm. Hắn cầm hộp cơm là chuyện của hắn, cùng ta có quan hệ gì? Tam đại gia, ngươi nói thế nào cũng là nhân dân giáo sư, muốn ăn tốt liền lấy tiền mua, a ngươi giữ lại nhiều tiền như vậy làm gì? Ngươi suy nghĩ một chút, lời của ta nói có đúng hay không? Trên đời này chuyện thống khổ nhất chính là người đã chết, kiếm tiền không có hoa xong. Diêm phụ quý quay đầu đi liền. Hắn thừa nhận, Vương Khôn nói những lời này đối hắn xúc động rất sâu, nhưng là để cho hắn lấy chính mình khổ khổ cực cực tích lũy tiền đi ra, hắn vẫn là không muốn. Hắn nghĩ tới muốn phản bác Vương Khôn vậy, chẳng qua là không nghĩ tới thế nào phản bác. Trung viện, Tần Hoài Như lại bắt đầu giặt quần áo, thấy trụ nô trở lại, liền ngừng lại, ở trên người xoa một chút tay, đi tới trụ nô trước người. Vũ Thủy đi rồi chưa? Rất tự nhiên, Tần Hoài Như liền đem bàn tay hướng trụ nô trong tay hộp cơm. Lấy tới sau, Tần Hoài Như lập tức liền phát hiện phân lượng quá nhẹ. Trụ nô, trong hộp cơm món ăn đâu? Trụ nô quan sát một chút xung quanh, mới nói, không có, Vương Khôn không có để cho mang. Tần Hoài Như phi thường thất vọng, không nhịn được oán trách, hắn dựa vào cái gì không để cho cầm? Vũ Thủy mang về nhiều đồ như vậy, ngươi là Vũ Thủy thân ca, dựa vào cái gì không để cho cầm? Trụ nô không để ý Tần Hoài Như, vòng qua nàng, xoay người trở về nhà của mình. Hắn cũng muốn biết vì sao. Vì sao thân muội muội của mình đối với người khác cũng tốt như vậy, đối thân ca ca cứ như vậy vô tình? Hắn chẳng lẽ làm sai sao? Không, hắn không có làm sai. Giúp đỡ trong viện khó khăn người, đó là giúp đỡ nhỏ yếu, có cái gì sai đâu? Huynh muội 2 giờ sau đó, không có trong viện người trợ giúp, đã sớm chết đói. Hắn bây giờ chẳng qua là hồi báo những người kia mà thôi. Người nếu là không nhớ ân tình, kia cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào đâu? Bên này mới làm xong tự mình ăn đuổi, Dịch Trung Hải liền đẩy cửa đi vào. Chu Nô, ngươi ở Vương Khôn nhà ăn cơm, cũng nói chuyện cái gì? Chu Nô nói đàng hoàng một lần, trên căn bản đều là chút nói nhảm, không có gì có giá trị. Dịch Trung Hải phi thường thất vọng, hắn còn muốn từ Vương Khôn đám người nói chuyện phiếm trong tìm được chút chỗ sơ hở. Ta để ngươi nói với Vũ Thủy chuyện, ngươi nói sao? Một đại gia, ta kia tìm tới cơ hội đơn độc nói với Vũ Thủy. Tổng không thể ngay trước mặt Vương Khôn nói đi. Điểm này Dịch Trung Hải cũng không phải phản đối. Hắn cũng sợ Vương Khôn phải dối, để cho tính toán của mình thất bại. Vũ Thủy mang về bận, ngươi thế nào không có lấy chút cho mẹ nuôi đưa đi? Mẹ nuôi lúc ăn cơm, còn nghĩ ngươi. Chu Ngô bất đắc dĩ, lần nữa nói một lần, một đại gia, Vũ Thủy liền mua cho ta 2 thân quần áo. Những thứ đồ khác là đưa cho Vương Khôn mấy người. Dịch Trung Hải không nhịn được lại bắt đầu khích bác huynh muội quan hệ, cái này Vũ Thủy thực tại quá không hiếu thuận. Các ngươi khi còn bé, mẹ nuôi đối các ngươi tốt bao nhiêu a, không bỏ được ăn cái gì, cũng giữ lại cho 2 người các ngươi. Đặc biệt là Vũ Thủy, những thứ đó, ngươi chưa ăn, cũng tiến bụng của nàng. Nàng ăn Tết cũng không biết nhìn một chút mẹ nuôi. Vốn là đầy bụng ý kiến trùng nố, đã cảm thấy Dịch Trung Hải nói rất thiết tâm, đơn giản là nói đến trong lòng của hắn. Một đại gia, chớ nói. Vũ Thủy kia tên phản phúc, chính là bị Vương Khôn còn có Lý Vệ Quốc cho dạy bậy. Ta coi như không có nàng cô em gái này, sau này không để cho nàng đến đây. Dịch Trung Hải tâm khó mà nói, dùng sức quá mạnh. Coi như để cho trụ nố cùng Hà Vũ Thủy đoạn tuyệt quan hệ, cũng phải ở đem tiền làm trở lại hắn nói. Ngươi nha, quá xung động. Vũ Thủy không hiểu chuyện, ngươi khuyên nhiều khuyên nàng. Không nên hơi một tí liền nói đoạn tuyệt quan hệ. Được rồi, ta còn muốn đi nhìn mẹ nuôi, ngươi ở nhà nằm ngửa nghỉ một lát đi. Đến buổi tối, bà cụ điếc lại đến tìm trụ nố nói chuyện tâm sự, không có tìm được bất kỳ chỗ sơ hở, lúc này mới bỏ qua cho trụ nố. Tần Hoài như mày ủ mặt ê ngồi ở nhà, không ngừng than thở, làm cho giả Trương thị cũng phiền. Ngươi than thở cái gì a? Tần Hoài như vẻ mặt đau khổ, ta có thể không than thở sao? Lập tức liền ăn Tết, nhà chúng ta còn cái gì cũng không chuẩn bị đâu. Cái này năm rốt cuộc làm sao sống? Làm sao sống? Ngươi đi tìm trụ nố cùng Dịch Trung Hải, a hàng năm đều là bọn họ phụ trách mua đồ, năm nay dựa vào cái gì không mua? Giả Trương thị mới sẽ không quản nhiều như vậy phiền lòng chuyện, nàng sẽ chờ ăn là được. Dịch Trung Hải tâm tư, nàng rất rõ ràng. Dịch Trung Hải yêu cầu Giả gia, liền nhất định phải đem Giả gia phục vụ được rồi. Tần Hoài như xem không có chút nào động tâm Giả Trương thị, lại ở trong lòng thở dài. Bây giờ cái tình huống này, chính là so đấu kiên nhẫn thời điểm. Ai không giữ được bình tĩnh, ai liền phải đại xuất huyết. Nàng không muốn ra máu, liền nhất định phải giả nghèo, đặc biệt là ở Giả Trương thị trước mặt, chỉ có đầy đủ nghèo mới có thể làm cho Giả Trương thị ít nhắc đến điểm yêu cầu. Cùng Giả Trương thị có giống nhau ý tưởng, còn có bà cụ điếc. Ngược lại ai bỏ tiền, cũng không thể để cho nàng bỏ tiền. Nàng cũng là an tĩnh chờ. Duy nhất làm nàng bất mãn chính là, Lâu Hiểu Nga đến bây giờ cũng không cho nàng tặng đồ. Mỗi cuối năm, Lâu Hiểu Nga cũng sẽ len lén cho nàng đưa không ít thứ. Năm nay chỉ sợ là không có. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 812, ba nhà thương nghị ăn Tết 30 Tết, không khí Tết liền càng đậm. Dịch Trung Hải trước tiên không chịu được. Vì kiến tạo một nhà hôn cảnh tượng, hắn thật không dễ dàng. Giả gia sẽ cùng bà cụ điếc cấp ăn, hắn nhất định phải trấn an được bà cụ điếc tâm tình, không phải bà cụ điếc sẽ không đáp ứng. Giả Đông Húc khi còn sống, đối trụ nỗ nhìn chằm chằm hành vi của Tần Hoài như rất bất mãn. Hắn lại phải khuyên Giả Đông Húc cùng trụ nỗ không nên náo chuyện. Chờ Giả Đông Húc không có rồi thôi sau đâu, Giả Trương thị lại ló đầu, thường âm dương quái khí nói trụ nỗ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Vì không phá hư ăn Tết không khí, hắn lại phải trấn an Giả Trương thị, ăn Tết không thể quấy rối. Mắt thấy trụ nỗ đến 30 tuổi, rời kế hoạch của hắn thành công càng tiến lên một bước. Hắn là vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi đại gia không ở chung một chỗ ăn cơm tất niên sự thật này. Không ở chung một chỗ ăn cơm tất niên, vậy còn gọi người một nhà sao? Mong muốn náo nhiệt ăn Tết là không thể nào. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể tạm một chút. Ăn Tết không thể ăn tốt, ở chung một chỗ ăn bữa sủi cảo cũng coi như cùng nhau ăn Tết. Vừa đúng sáng sớm Tần Hoài Như ở bên cạnh cái ao giặt quần áo, hắn liền định cùng Tần Hoài Như thương lượng một chút. Lần này thương nghị, không thể bất trụ nố. Dịch Trung Hải trước hết đi trụ nố trong phòng, đem trụ nố cho kéo ra ngoài. Trụ nố không tình nguyện nói, một đại gia, sáng sớm ngươi làm cái gì vậy nha? Dịch Trung Hải vẫn vậy đối trụ nô không có tốt tính, ngươi nói làm gì? Ta tìm ngươi đương nhiên có chuyện quan trọng. Trụ nô thấy được Tần Hoài Như, cảm thấy bị Dịch Trung Hải lôi kéo, có chút ngượng ngùng, liền dùng sức tránh ra khỏi, có chuyện ngươi liền nói. Ta cũng không phải là đại cô nương, lôi lôi kéo kéo như cái gì lời. Dịch Trung Hải cũng muốn phiến trụ nô một cái tát, ngươi cũng không phải là Tần Hoài Như, làm ta vui lòng lôi kéo ngươi. Tần Hoài Như nhìn một cái, cũng biết Dịch Trung Hải ngồi không yên, cười nói, trụ nô, ngươi cố ý chọc giận một đại gia làm gì? Một đại gia, có chuyện gì, ngươi liền nói. Ta thay trụ nố đáp ứng. Trụ nố miệng túi tật xấu thật đi lên, Tần Hoài Như, ngươi là ta người thế nào nha, ngươi liền thay ta đáp ứng. Dịch Trung Hải trơ mắt nhìn Tần Hoài Như, kỳ vọng nàng nói một câu ta là vợ của ngươi. Đáng tiếc cái này là không thể nào. Tần Hoài Như rất rõ ràng, Giả Trương Thị đang ở bên cửa sổ xem. Nàng nếu dám nói những lời này, Giả Trương Thị liền dám cầm dao phay đi ra cùng nàng liều mạng. Càng quan trọng hơn là, nàng từ trong lòng liền không muốn. Tần Hoài Như trong lúc lơ đãng cho Dịch Trung Hải cùng trụ nố liếc mắt đưa tình, mê hoặc hai người, ngươi nói ta là gì của ngươi? Ta một mực đem ngươi trở thành em trai ruột. Dịch Trung Hải trong nháy mắt tỉnh hồn lại, trong lòng thất vọng thở dài. Chu Nỗ thời là rất thỏa mãn, trong lòng lão cảm thấy Tần Hoài Như mị nhãn cực kỳ đẹp đẽ, chẳng qua là cười hắt hắt một cái. Dịch Trung Hải thở dài, lòng nói hai người hôn sự thật là thật bận rộn sao? Được rồi, đừng cho ta cập nhà. Hôm nay liền 30 Tết, ta đem các ngươi kêu đến, là thương lượng cùng nhau ăn Tết chuyện. Chúng ta tình huống cũng không cần nói. Hoài Như nhà rất khó khăn, trong nhà cũng không chuẩn bị cái gì. Ta đây bị Vũ Thủy cho hố, nửa đời tích góp cũng bị mất. Cái này năm a. Chúng ta cũng đừng cùng những người khác so. Ta ra hai khối tiền, chúng ta mua chút thịt, mọi người cùng nhau ăn chút sủi cảo được rồi. Tần Hoài Như rất thất vọng, trơ mắt nhìn trụ nố. Trụ nố nghe vậy, cũng có chút không vui. Cơm tất nhiên, cũng không thể ăn hết sủi cảo đi. Dựa theo năm trước tiêu chuẩn, trên bàn ít nhất hai cái thịt món ăn, còn phải chuẩn bị đậu phộng, hạt dưa, kẹo. Dịch Trung Hải liền ra hai khối tiền mua thịt, cái khác ai tới chuẩn bị? Nhất định là hắn A đặt trước kia, trụ nố đầu góc mơ hồ thời điểm, chính là đập nồi bán sắt, hắn cũng sẽ tích cực chuẩn bị. Nhưng bây giờ không được, từng cái một đều ở đây phá hư hôn sự của hắn, không ai cho hắn cân nhắc. Hắn nhất định phải chuẩn bị ít tiền, dễ tìm người giới thiệu đối tượng. Trong túi tích lũy về điểm kia tiền, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy lấy ra. Một đại gia, ta một hồi còn muốn đi trong xưởng. Trong xưởng thông chi tới, nói buổi trưa hôm nay có chiêu đãi, để cho ta đi làm món ăn. Ta không dám đi, liền đáp ứng. Dịch Trung Hải không nghĩ tới trụ nỗ sẽ cùng hắn dở trò, nghe vậy chỉ đành nói, ngươi đi là được rồi. Một hồi ta để ngươi một bác gái đi mua thịt. Nhưng là, đừng ở bên ngoài làm bậy á, ngươi không trở lại, mẹ nuôi đều không ăn cơm. Chu Nô không nghĩ tới dễ dàng như vậy qua ải, liền cười đáp ứng, cái này không thành vấn đề. Trong xưởng lãnh đạo cũng không thể ở căn tin qua 30 Tết. Bọn họ ở giữa buổi trưa ăn bữa cơm, ta đoán chừng 2 giờ chiều liền có thể trở về. Liền trở lại thời gian cũng nói xong rồi, Dịch Trung Hải liền lại không biết hoài nghi Chu Nô, "Chu Nô, một hồi đến trong xưởng, ngươi biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để cho xưởng trưởng khôi phục tiền lương của ngươi. Ngươi một tháng tiền lương còn không có Hoài Như cao, giúp thế nào giúp Hoài Như?" Cái này ngược lại chính sự. Tần Hoài Như vội vàng giúp đỡ Dịch Trung Hải khuyên Chu Nô, "Chu Nô, một đại gia nói không sai, ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng. Ngươi bây giờ một phụ bếp, ta cũng thấy ngại về nhà nói với Kinh Như. ngươi nhìn lại một chút Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu, không cũng là bởi vì cùng xưởng lãnh đạo quan hệ tốt, mới cầm tiền lương cao sao? Chu Nô không phục nói, hai người bọn họ liền là tiểu nhân, dựa vào định hót đi lên. Ta theo chân bọn họ không giống nhau, ta dựa vào bản lãnh thật sự. Ta bằng bản lãnh ăn cơm, xem thường nhất chính là bọn họ. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đồng thời trợn trắng mắt. Nói bằng bản lãnh ăn cơm, cũng không ngại mất mặt. Ngươi muốn thật sự có bản lãnh, chúng ta làm sao sẽ ngay cả ăn Tết cũng không yên ổn. Dịch Trung Hải đối Chu Nô oán khí sâu hơn, đều do Chu Nô không thể đánh. Chu Nô nếu là có thể đánh được Vương Khôn, hắn như thế nào lại ném đi quản sự đại gia thân phận, liền tiền cũng sẽ không bị hố. Đừng cả ngày thổi phồng ưu. Ngươi làm thật tốt, tranh thủ để cho Dương Sưởng trưởng mau sớm khôi phục tiền lương của ngươi. Còn không có Hoài Như cầm tiền lương cao, ta cũng thay ngươi mất mặt. Chu Nô bị đối phi thường ngại ngùng, xoay người trở về nhà. Dịch Trung Hải giận đến muốn đi theo đi dạy dỗ Chu Nô, bị Tần Hoài Như cho kéo lại. Một đại gia, ngươi đừng nóng giận. Chu Nô chính là một người như vậy, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Một đại gia, chúng ta ăn Tết liền ăn hết sủi cảo. Nhà chúng ta ngược lại không có sao, nhưng bà cụ biết nơi đó có thể đáp ứng không? Dịch Trung Hải lòng nói, chúng ta cũng không đáp ứng à? Thế nhưng là có biện pháp gì? Các ngươi cũng không ra tiền, ta có thể làm sao? Tối hôm qua cùng một bác gái đến trong nhà tiền, còn dư lại không tới 200 khối. Hai vợ chồng nhìn lấy trong tay còn sót lại chút tiền này, sắp khóc. Không đáp ứng cũng không có biện pháp. Trong viện người cũng không hiếu thuận, không ai nguyện ý hiếu kính nàng. Phát lương thời điểm, ta cũng không có lãnh lương. Ta với ngươi một bác gái trong tay, còn dư lại 15 đồng tiền, cũng không thể cũng lấy ra đi. Hoài Như, nếu không ngươi đi về nhà khuyên đủ ngươi bà, lấy ra 10 đồng tiền đến, đại gia qua cái tốt năm. Ngươi yên tâm, tiền này coi như ta mượn nàng. Chờ ta khôi phục công nhân bậc 8, ta tăng gấp bội trả lại nàng. Nàng muốn không tin, ta cho nàng viết giấy mượn cũng được. Ngược lại hắn đời này làm không được công nhân bậc 8, viết cũng không có sao. Tần Hoài Như nhất thời phi thường không nói, trước giờ đều là nàng tìm người khác vay tiền, thế nào còn có người tìm nàng vay tiền. Giả Trương Thị đem tiền nhìn thành của quý, chính là đồng ngạnh đều muốn không đến, nàng nào có lớn như vậy mặt muốn đi qua. Làm không cẩn thận đến cuối cùng, Giả Trương Thị sẽ còn buộc nàng bỏ tiền. Số tiền này ra, để cho nàng sao được tìm Dịch Trung Hải muốn. Một đại gia, ngươi nhanh chớ nói, để cho ta bà nghe được không gây ra tới. Nàng cái đó tiền là dùng để dưỡng lão, ta làm con dâu, sao được mở miệng. Ta muốn tìm nàng đòi tiền, chẳng phải là quá không hiếu thuận. Dịch Trung Hải nhất thời không nói, một không hiếu thuận, hoàn toàn đem cái miệng của hắn cho trở lại. Hắn cũng không thể để cho Tần Hoài Như không hiếu thuận đi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 813, dáng câu đối Vương Khôn cũng đang chuẩn bị ăn tết vật, xào đậu phộng, lại nấu thịt. Lâu Hiểu Nga mang theo Tuyết Nhi cùng đậu đậu, vậy ở lò bên cạnh, hay cùng chưa ăn qua thứ tốt vậy. Được rồi, đừng vây quanh, cũng không phải là chưa ăn qua. Lâu Hiểu Nga liếc hắn một cái, bình thường ăn, cùng ăn tết ăn có thể giống nhau sao? Đúng, ngươi cùng đi trong xưởng. Vương Khôn gật đầu một cái, đúng. Ta cùng đi nhìn một chút, tránh cho trong xưởng xảy ra chuyện. Nấu xong thịt, ta cầm một ít đi qua, cho bọn họ làm thức nhắm. Lâu Hiểu Nga liền nói, ta một hồi cho ngươi thu thập điểm đậu phộng, ngươi cùng nhau mang theo. Ngươi lúc nào thì trở lại, trong nhà vẫn chờ ngươi làm sủi cảo. Vương Khôn tính một chút thời gian, liền nói, ta đại khái 3-4 điểm liền trở lại, chờ ta trở lại bao sủi cảo cũng được. Đậu đậu ngẩng đầu lên, ba ta nói, nhà chúng ta bao xong sủi cảo, có thể giúp các ngươi bao. Vương Khôn cười nói, Hiểu Nga tỷ, ngươi muốn nhàn rỗi nhàm chán, cầm đồ trong nhà đi điền tẩu từ nơi đó, cùng nhau bao sủi cảo cũng được. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Mấy người đang nói chuyện, nghe được tiếng gõ cửa, Khôn ca, nhà ngươi muốn dán câu đối sao? Không cần hỏi, đây là Diêm phụ quý giao phó. Hai ngày này, bất kể là chủ động, vẫn bị động, trong viện các nhà các hộ cũng nhận được Diêm phụ quý viết câu đối. Dĩ nhiên không phải miễn phí. Mỗi nhà cho chút đậu phộng hạt dưa, là được rồi. Giải phóng, vào đi. Hiểu Nga tỷ, ngươi cho Giải phóng lấy chút hạt dưa cùng đường. Diêm Giải phóng bắt đầu cười hắc hắc, đội vàng hướng Vương Khôn nói cảm ơn. Giải phóng, ta một hồi muốn đi ra ngoài, làm phiền ngươi giúp ta đem câu đối dán tốt thế nào? Diêm Giải phóng vỗ ngực nói, Khôn ca, ngươi yên tâm, ta bây giờ đi ngay gọi Giải khoáng, hai người chúng ta nhất định cho ngươi dán tốt. Lâu Hiểu Nga ngăn cản hắn, ngươi gấp cái gì? Hạt dưa, đậu phộng cùng kẹo, ngươi muốn ăn cái gì liền lấy cái gì, đừng để cho ba người phát hiện. Diêm Giải phóng không có lấy, không phải là không muốn cầm, mà là cầm cũng không giữ được. Hiểu Nga tỷ, ta một hồi lấy thêm. Bây giờ cầm những thứ này cho ba ta giao nộp là được. Lâu Hiểu Nga vừa nghe, lập tức liền nhớ lại Diêm phụ quý tính toán, liền không nói nữa. Diêm Giải phóng trở về đến nhà, liền nói với Diêm phụ quý, cha, Khôn ca đáp ứng, trả lại cho ta một ít hạt dưa, đậu phộng cùng kẹo, để cho ta cùng Giải khoáng cùng nhau giúp hắn đem câu đối dán lên. Vì giao nộp, Diêm Giải phóng đem hạt dưa, đậu phộng cũng lấy ra, kẹo lấy ra một nửa. Diêm phụ quý quan sát tỉ mỉ hắn, trong mắt mang theo hoài nghi. Chẳng qua là mùa đông, trong nhà lửa than không vượng, Diêm Giải phóng mặc quần áo quá dày không nhìn ra. Không đúng, Vương Khôn ra tay sẽ không như thế hỏi. Ngươi khẳng định giấu giếm? Tam đại mụ nghe vậy, nhìn chằm chằm Diêm Giải phóng, có nghe hay không, nhanh lên một chút lấy ra. Diêm Giải phóng bất đắc dĩ đem trong túi kẹo lấy ra, trong đó còn có hai khối đại bạch thỏ kẹo sữa. Diêm Giải thành có chút mất hứng, lão nhị, ngươi cái này không đúng. Ta ở bên ngoài kiếm được tiền, cũng lấy ra phụ cấp gia dụng. Ngươi dùng ba ta thành quả lao động đổi lấy vật, còn dám giấu giếm. Diêm Giải phóng nghe được Diêm Giải thành chỉ trích, giống vậy bất mãn, ta vậy làm sao có thể tính giấu giếm? Mới vừa rồi những thứ đó là dùng ba ta thành quả lao động đổi lấy không giả. Bây giờ những thứ đồ này là ta một hồi giúp Khôn Ca dán câu đối đổi lấy, đây là ta thành quả lao động.
Không phục, ngươi có thể đi cho Khôn Ca dán câu đối a.
Diêm Giải Thành giận đến dương mắt nhìn. Hắn cũng kết hôn, cần bảo hộ chính mình mặt mũi. Cho Vương Khôn đi dán câu đối, cảm giác có chút mất thể diện.
Diêm Giải Khoáng vừa nghe, đi theo nói, còn có ta thành quả lao động.
Nhị ca, một mình ngươi lại không có biện pháp cho Khôn Ca dán câu đối.
Diêm phụ quý tự cho là mình phi thường công bằng, không biết làm có hại công bằng chuyện, các ngươi nói có đạo lý. Nhưng là không có ta viết câu đối, ngươi lấy cái gì đổi những thứ này?
Các ngươi có thể lấy thêm hai khối đường, hoặc là một khối đại bạch thỏ kẹo sữa.
Coi như công bằng, Diêm Giải Phóng liền đáp ứng.
Diêm Giải Khoáng cũng chỉ đành đáp ứng.
Hai người cầm câu đối cùng Tương Hồ từ trong nhà đi ra, đến Vương Khôn nhà.
Ở bên ngoài dán câu đối thời điểm, Diêm Giải Khoáng còn nhỏ giọng nói, nhị ca, ngươi thế nào dễ dàng như vậy liền đáp ứng?
Nên cùng ba ta nói một chút giá.
Diêm Giải Phóng trộm trộm nhìn một chút trong nhà, mới nhỏ giọng nói, Khôn Ca mới sẽ không hẹp hòi như vậy đâu.
Một hồi dán xong câu đối, chúng ta lại đi Khôn Ca trong nhà cầm.
Cầm rồi thôi về sau, chúng ta đi ngay bên ngoài.
Vương Khôn thu thập xong vật, liền gặp được hai người ở dán câu đối, nhỏ giọng theo chân bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền rời đi.
Trong nhà có Lâu Hiểu Nga, để bọn hắn dán xong câu đối đi tìm Lâu Hiểu Nga.
Hai người liền càng cao hứng, so với Vương Khôn, Lâu Hiểu Nga ra tay mới gọi hào phóng.
Vì mau sớm bắt được vật, hai người làm việc sức lực thì càng đủ.
Tần Hoài Như trở lại trong phòng, không có gì bất ngờ xảy ra bị Giả Trương Thị mắng một trận.
Giả Trương Thị rất tức giận, An Tết liền làm chút sủi cảo, so trước kia trên lệch nhiều.
Càng làm cho nàng tức giận là, lại dám đánh nàng nuôi lão tiền chủ ý Tần Hoài Như, ngươi cái vương bát cao tử, lá gan mập a không ngờ cùng Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, đánh ta nuôi lão tiền chủ ý.
Tần Hoài Như bị khuất ba ba giải thích, ta không có, đó là một đại gia nói.
Ta tại chỗ liền cự tuyệt.
Ngươi cũng không phải là không thấy.
Ta thấy cái gì, ngươi muốn cự tuyệt, tại chỗ nên cho hắn một cái tát.
Cho hắn biết lao nương không dễ chọc.
Tần Hoài Như cũng giận đến bật cười, mẹ, ngươi nói nhăng gì đó.
Bình thường ngươi mắng một đại gia mấy câu, hắn không so đo với ngươi.
Nhưng ngươi đánh hắn một cái tát thử một chút.
Không thấy một đại gia cũng coi Vương Khôn thành là tử địch, hận không được giết chết Vương Khôn.
Hắn ngược lại làm a không có Vương Khôn, nhà chúng ta là có thể rời đến Vương Khôn trong phòng.
Ngươi là không biết, Vương Khôn trong nhà có nhiều ấm áp,
áo đông đều không cần xuyên.
Nào giống nhà chúng ta, ăn mặc áo đông còn đông lạnh muốn chết.
Tần Hoài Như thở dài, hãy cùng nàng không muốn đi Vương Khôn trong nhà ở vậy.
Nhưng là muốn lại có thể thế nào?
Bọn họ mấy lần cùng Vương Khôn giao thủ, cũng không có chiếm được tiện nghi.
Mẹ, ta cũng nghĩ tới ngày tốt.
Ngươi đắc tội một đại gia, nghĩ tới nhà chúng ta cuộc sống sau này làm sao sống sao?
Một đại gia qua năm, lại phải về phân xưởng.
Ta còn muốn ở dưới tay hắn công tác đâu.
Ngươi đắc tội hắn cho ta làm khó dễ, ta bị trừ tiền lương, trong nhà ngày làm sao sống?
Giả Trương Thị hừ một tiếng, không có nói nữa.
Đạo lý này, nàng không phải không hiểu, chẳng qua là nàng không thể nhìn có người đánh nhau nàng nuôi lao tiền mà không nhúc đích.
Lúc này, nghe được chủ nố ra cửa thanh âm, Giả Trương Thị nhất thời trong lòng động một cái, chủ nố phải đi trong xưởng tăng ca.
Tần Hoài Như gật đầu một cái, đúng nha.
Mới vừa rồi chủ nố nói, trong xưởng lãnh đạo có chiêu đãi, phải tăng ca.
Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chủ nố trong phòng cái gì cũng không có, ngươi đừng để cho đồng ngạnh đi phòng của hắn.
Giả Trương Thị bất mãn nói, không cần ngươi giao phó, ta hiểu.
Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đi theo chủ nố đi căn tin a, nói không chừng còn có thể làm ít đồ trở lại, tốt hơn năm.
Tần Hoài Như ngồi bất động, đi cũng vô dụng.
Chủ nố chính là đem đồ vật cho ta, ta cũng mang không ra.
Vương Khôn làm bảo vệ khoa trưởng khoa, cha đặc biệt nghiêm, ngươi quên?
Ta không quên.
Ngươi ngu a, chủ nố ở trong xưởng tăng ca, trong xưởng lãnh đạo ăn ngon, cũng không thể để cho chủ nố làm không công.
Lại nói năm hết Tết đến rồi, trong xưởng lãnh đạo không thể một chút nhân tình vị cũng không có.
Để cho chủ nố cùng trong xưởng lãnh đạo nói một chút, những thứ kia ăn không hết còn dư lại món ăn, cũng không là có thể cầm về.
Chủ ý này hay không tốt đâu.
Theo Tần Hoài Như thật là tốt.
Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, nói không chừng mượn cơ hội này, chủ nố lại có thể khôi phục mang hộp cơm truyền thống.
Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 814, Tần Hoài Như cổ động Vương Khôn mang theo vật đến xưởng tán thép, đem những thứ đó đặt ở bảo vệ khoa trong phòng nghỉ ngơi.
Tiêu Chấn Vượng ngửi đến bên trong mùi thơm, chính là mừng lớn, trưởng khoa, ta liền biết ngươi sẽ mang ăn ngon tới.
Có ăn ngon, ngươi cũng không thể ăn một mình.
Chờ lúc ăn cơm, để cho mọi người cùng nhau ăn.
Trong xưởng thế nào?
Yên tâm đi,
sẽ không có chuyện gì.
Trừ một bộ phận tăng ca công nhân, chính là trong xưởng lãnh đạo có chiêu đãi.
Ta sẽ dẫn người coi trọng.
Vương Khôn chưa nói khác, lại nói với Tiêu Chấn Vượng một cái an toàn chuyện.
Tết xuân trong lúc, coi như người nghèo đến đâu, cũng sẽ không bạc đãi chính mình.
Hắn lo lắng nhất hay là phân xưởng tăng ca những người kia, uống rượu vào cương vị.
Lưu ở trong xưởng tăng ca những công nhân kia, là xem cơ khí, nhân số cũng không nhiều.
Một khi xảy ra ngoài ý muốn, cứu viện cũng không kịp.
Bây giờ cũng không có đời sau như vậy hoàn thiện phòng cháy chữa cho phi cơ cứu cấp chế.
Tần Hoài Như bấm thời gian điểm tới đến xưởng tán thép, chuẩn bị trực tiếp đi canteen.
Cửa trực người ngăn lại nàng, "Tần Hoài Như, hôm nay nghỉ, ngươi tới xưởng tán thép làm gì?"
Tần Hoài Như nghĩ đến một hồi phải dẫn vật trở về, không tốt đắc tội bảo vệ khoa người, liền cười khanh khách tiến lên cùng mấy người nói chuyện.
Lưu lại tăng ca, đều là tuổi trẻ, hỏa khí bượng, chịu không nổi Tần Hoài Như chơi bừa, từng cái một bị chọc cho đỏ mặt tiến hai.
"Cái này cũng nghỉ, các ngươi còn để ý như vậy làm gì?
Ta và các ngươi trưởng khoa đều là hàng xóm, đại gia nhắc tới cũng là người một nhà, không cần thiết như vậy xa lạ."
Bảo vệ khoa quản lý phòng theo chính là bộ đội quản lý biện pháp, so phân xưởng nghiêm khắc rất nhiều. Tần Hoài như bộ kia, có thể ở phân xưởng vô vọng mà bất lợi, ở bảo vệ khoa trước mặt có thể lên tác dụng có hạn. Đơn độc một người, sẽ còn bị trong mỹ nhân của nàng kế. Mấy người ở chung một chỗ, ai cũng không dám đối với nàng lộ ra đồng tình. Trở lại chính là, Tần Hoài như danh tiếng không tốt đẹp gì. Nghĩ tìm vợ tiểu tử, không có mấy nguyện ý cùng nàng đi gần. Tần Hoài Như, có chuyện liền nói chuyện, không phải cùng ta nhóm làm quen. Tần Hoài Như có chút nản lòng, trước khi ra cửa cố ý chiếu gương, ăn mặc một hồi, thế nào bảo vệ khoa những thứ này cố không mắc như đâu. Nàng cũng không nghĩ một chút, 32 tuổi, sinh qua hải tử nữ nhân, khả năng hấp dẫn những thứ này hơn 20 tuổi tiểu tử sao. Không ai trúng kế, Tần Hoài Như chỉ có thể buông tha cho, ta là tới tìm chủ nô. Chủ nô đến trong xưởng tăng ca, ta tới hỏi một chút, tổng không thành vấn đề đi. Lý do rất đáng lúc, bảo vệ khoa cũng không tốt ngăn, để lại nàng đi vào. Bất quá bảo vệ khoa người cũng để ý có Vương Khôn phân phó, bọn họ đối Tần Hoài Như một nhóm người ra vào tra rất nghiêm. Đi cá nhân cùng trưởng khoa nói một tiếng. Vương Khôn nhận được tin tức, liền suy nghĩ, không có chỗ tốt chuyện, Tần Hoài Như là sẽ không như thế tích cực. Hay là ấn quy của cũ, Tần Hoài Như cùng trụ nối lúc ra cửa, phải nghiêm khắc kiểm tra. Tần Hoài Như đối căn tin hết sức quen thuộc, cứ tự nhiên như nhà mình, rất nhanh đã đến bếp sau. Bếp sau bên trong chỉ còn lại trụ nối cùng Mã Hoa hai người. Vốn là mập mạp phải tăng ca, nhưng là mập mạp đem trụ nối dấu cao hứng, nói phải ở nhà xem mắt, liền đổi thành Mã Hoa. Thấy trụ nố đang hầm gà, Tần Hoài Như nước miếng cũng mau chảy xuống. Trụ nố, trụ nố quay đầu nhìn lại là Tần Hoài Như, trong lòng thật cao hứng. Tần tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tần Hoài Như không có chút nào khách khí, cũng không có tránh Mã Hoa, nước mắt nhất lưu, liền bắt đầu khóc. Tỷ ở nhà đợi rất cảm giác khó chịu. Người khác ăn tết cũng có thể cho hải tử mua xong ăn, liền tỷ không có biện pháp. Đồng ngạnh mang theo muội muội, vây quanh người khác chuyển rời, tỷ nhìn trong lòng khó chịu, liền đi ra. Trụ nố nghe Tần Hoài Như vậy, phi thường đau lòng, thậm chí hận không được đem tiền của mình cũng lấy ra, giao cho Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như cho hải tử mua đồ ăn. Quay đầu suy nghĩ một chút, người khác đều là vợ đẹp con ngoan chăn đệm ấm, liền hắn cái gì cũng không có. Liên đô đệ cũng bắt đầu tìm người yêu, hắn còn đơn, tư vị quá không dễ chịu. Lời nói ra, liền thay đổi, Tần tỷ, ta cái này cũng không có biện pháp. Nhiều nhất có thể ở trong xưởng ăn chút, lấy về cũng đừng nghĩ. Thực tại không được, ngươi cùng Trương đại nương thương lượng một chút, để cho nàng lấy ra chút tiền đến, cho bổng ngạnh mua chút ăn ngon. Nhà ngươi ngày cũng không vượt qua nổi, Trương đại nương trong tay còn 5-600 đồng tiền, thực tại có chút kỳ cục. Tần Hoài Như ưu ám chừng trụ nố một cái, không biết giả Trương thị tiền là giường nào khó có mới không. Dịch Trung Hải liền đề một câu, giả Trương thị cũng nhanh trở mặt. Ngươi có là gan, ngươi đi theo ta bà nói. Ta là không có bản lĩnh kia. Ta ôn tồn nói với nàng, nhất định sẽ bị mắng. Ta cứng rắn hơn điểm, một đại gia lại sẽ nói ta không hiếu thuận. Ta quá khó. Trụ nố sờ sờ cái hót, bất đắc dĩ nói, Tần tỷ, ta cũng không dám. Theo ta cái này tính khí, cuối cùng nói không chừng hay cùng nàng cãi vã. Thật muốn cãi vã, một đại gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Năm mới, ta cũng không muốn nghe hắn những cái kia lão hòa thượng niệm kinh. Tần Hoài Như phì một cái bật cười, ngươi dám nói như thế một đại gia, sẽ không sợ tỷ nói cho hắn biết. Chu Nỗ vội vàng xin tha, chị gái tốt của ta ai, ngươi tuyệt đối đừng cùng một đại gia nói. Hắn phải biết, ăn tết mấy ngày nghỉ, ta cũng đừng nghe khác, ngày ngày cùng hắn trò chuyện trên đời không có trưởng bối sai những lời này đi. Tần Hoài Như thấy thời cơ sắp xỉ, liền hướng Chu Nỗ trên người dựa vào một chút. Chu Nỗ, ngươi hôm nay thế nào cũng coi như tăng ca đi. Những thứ này còn dư lại món ăn, lãnh đạo cũng không ăn hết, liền không thể mang về sao? Liền coi như chúng ta nhà hải tử không ăn, bà cụ điếc cũng nên ăn ngon một chút. Nàng bình thường đối ngươi tốt như vậy, ngươi liền nguyện ý nhìn nàng nước ăn bánh chèo dưa tiệu mũi à? Chu Nỗ lập tức chỉ lắc đầu, ta coi như cho ngươi, ngươi có thể mang đi ra ngoài sao? Cửa những an ninh kia nhất định phải kiểm tra. Tần Hoài Như liếc hắn một cái, ngươi ngu à, ngươi cũng sẽ không cùng lãnh đạo thương lượng một chút. Sau ngày hôm nay, có chừng mấy ngày không đi làm, những thứ này đồ ăn thừa không mang đi cũng thả hỏng. Lại nói, ngươi cũng không phải là vì bản thân, ngươi là vì hiếu thuận bà cụ điếc. Lúc này Chu Nỗ đầu óc liền choáng váng. Cho dù ai bị Tần Hoài Như hai cái bánh bao lớn kẹp cánh tay, cũng sẽ choáng váng. Mơ mơ màng màng, Chu Nỗ liền đáp ứng. Dựa theo Chu Nỗ ý tưởng, tan việc sau sẽ cầm tiền, lén lén đi chim bổ cầu thị mua chút. Trở về thì nói tìm đồ đệ mượn tiền. Tần Hoài Như cái chủ ý này, so chủ ý của hắn tốt. Chủ yếu là không dùng hắn tiêu tiền, tiết kiệm được những tiền kia, đủ hắn đi tìm người yêu. Cũng được. Ngược lại Lý Xưởng Phó cũng đã nói với ta, tăng ca thời điểm, có thể ăn chút dư thừa món ăn. Đúng Tần tỷ, ngươi còn chưa ăn cơm đi, cùng ta cùng nhau ăn chút. Vật mang về, có Trương đại nương ở, ngươi cũng ăn không hết vài hớp. Tần Hoài Như làm bộ do dự một chút, liền đáp ứng. Nàng đến trong thành chính là vì hưởng phúc. Đáng tiếc ban đầu bị Dịch Trung Hải lời ngon tiếng ngọt lửa chọn giá đông húc, bằng không chính là chọn điền hữu phúc mấy người, cuộc sống của nàng cũng trôi qua không tệ. Chu Nỗ hay cùng trích thuốc kích thích vậy, Mã Hoa đội vàng nhiều tắm vải củ khoai tây, các chuẩn bị làm đồ ăn, còn có lâm sản cũng kiếm một ít tới. Thức ăn số lượng, đặc biệt là thịt số lượng là có hạn. Chu Nỗ mong muốn trở về mang món ăn, cũng chỉ có thể gia tăng rau củ phân lượng. Mã Hoa biết rõ Chu Nỗ muốn làm gì, một chút cũng không có quên giải, đè xuống Chu Nỗ phân phó, bắt đầu chuẩn bị. Chu Nỗ suy nghĩ, chỉ riêng tăng thêm những thứ này cũng không được, lại cầm lên một bên để cải thảo, bắt đầu làm đồ ăn. Đúng rồi, Tần tỷ, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tìm mấy cái hộp cơm, tốt trang món ăn. Tần Hoài Như nhẹ nhàng cười một tiếng, tỷ mang theo 4 cái hộp cơm, đủ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 815, đánh cướp hứa đại mẫu bên trong tứ hợp viện, Diêm Phụ Quý cùng Dịch Trung Hải đang dán câu đối. Diêm Phụ Quý là vì lợi ích, Dịch Trung Hải thì là vì thanh danh. Loại này không tốn tiền, lại có thể thắng được người khác hảo cảm chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói thật, xem Diêm Phụ Quý dựa vào câu đối thu hoạch không ít thứ, Dịch Trung Hải thật động tâm. Bất đắc dĩ hắn không có bản lĩnh kia, viết ra chữ miễn cưỡng có thể nhìn. Viết thật tốt. Ngầm mang ý tứ, viết chữ thật tốt, có thể thu lễ. Diêm Phụ Quý đắc ý nói, chữ như người, văn nếu như người. Ấn quá khứ nói, không gặp người chỉ thấy chữ, liền biết người này tám phần. Dịch Trung Hải cười ha ha, lòng nói cách ngôn thật không tệ. Nhìn ngươi viết chữ, cũng biết ngươi là mê tiền, trừ trừ sách sách. Hứa Đại Mậu đứng ở cách đó không xa, lòng nói hai cái lao giả dịch, sớm không dán câu đối, muộn không dán câu đối, dán xong cút nhanh lên về nhà a, hắn cầm một xe vận, thực tại quá gai mắt, không thể ở bên ngoài dừng lại thời gian quá dài. Bất đắc dĩ, Hứa Đại Mậu chỉ có thể quyết định ra chút máu, thông qua đại môn miệng. Một đại gia, tam đại gia, đội bằng đâu? Nha, tam đại gia, ta một đoán câu đối này chính là ngươi biết, thật tốt. Diêm Phụ Quý cười ha ha, cặp mắt nhìn về phía Hứa Đại Mậu trên xe vận, mạo hiểm lục quang. Đại Mậu trở lại rồi, ngươi mấy ngày nay rất bận việc. Hứa Đại Mậu lo lắng Diêm Phụ Quý nói ra không tốt, liền cướp lời nói, ngày ngày xuống nông thôn cho người ta chiếu phim đi. Diêm Phụ Quý há lại sẽ như vậy mà đơn giản thả Hứa Đại Mậu đi qua, hắn dán xong câu đối, lôi kéo Dịch Trung Hải ở chỗ này nói chuyện tiếng, không phải là vì cái này sao? Ngày ngày có thu hoạch. Hứa Đại Mậu lòng nói, cũng biết không chạy được, nên cho cung phụng, vẫn là phải cho, nhìn lời này của ngươi nói. Một chút lâm sản, ngươi cầm đi nếm thử một chút. Diêm Phụ Quý cười ha hả nhận lấy, sau đó hay là đứng đang đến gần Hứa Đại Mậu xe đạp địa phương. Hắn lôi kéo Dịch Trung Hải dán câu đối, còn có một cái mục đích, đó chính là nhiều muốn một phần Hứa Đại Mậu lễ vật. Hai cái đại gia đứng tại cửa ra vào, Hứa Đại Mậu hoặc là ai cũng không cho, hoặc là mỗi người một phần. Dựa theo trước kia quy củ, Dịch Trung Hải căn bản liền sẽ không thu Hứa Đại Mậu lễ vật. Lấy ra vật, vừa không có thu trở về đạo lý, dĩ nhiên là tiện nghi hắn. Đổi thành Lưu Hải Trung, khẳng định chỉ biết nhận lấy Hứa Đại Mậu lễ vật. Hết thảy đều là tính toán kỹ. Nhưng tính toán tổng có thất bại thời điểm, lần này liền thất bại. Hứa Đại Mậu lại cầm lên một phần, một đại gia, đây là ngươi. Diêm Phụ Quý làm xong giúp Dịch Trung Hải tiếp theo chuẩn bị. Dịch Trung Hải lại không ấn bài ra bài, mà là cười ha hả đón lấy, "Hứa Đại Mậu, một mình ngươi ăn Tết rất quẩn cụ bé. Muốn không cùng chúng ta cùng nhau qua? Ta cùng Hoài Như thương lượng một chút, ở các nàng nhà ăn Tết." Hứa Đại Mậu không phải chủ nố, nghi chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như, biện pháp rất nhiều, không cần thiết chiếm lợi như vậy. Như vậy một nhóm người, hắn cũng liền thích không mặc quần áo Tần Hoài Như, những người còn lại, cùng hắn cũng là cửu nhân, hắn mới sẽ không tìm không thoải mái. Vẫn là thôi đi, ta cùng chủ nố ngồi một chỗ, khẳng định đánh nhau, nam mới không đáng. Đã sớm đoán được sẽ là cái kết quả này, Dịch Trung Hải không có quá tức giận. Diêm Phụ Quý lôi kéo hắn đi ra mục đích, hắn rõ ràng phục bồi Diêm Phụ Quý mục đích, thứ nhất là vì Hứa Đại Mậu tạm bận, thứ hai thừa dịp Hứa Đại Mậu vừa trở về, cho hắn tới cái ứng phó không kịp. Đáng tiếc, Hứa Đại Mậu so trụ nỗ thông minh, không chịu trúng kế. Diêm Phụ Quý một đôi u ánh mắt, thấy Dịch Trung Hải phi thường ngại ngùng. Nếu là có biện pháp, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ không phải là không có biện pháp sao? Có đôi lời không phải nói, người nghèo chí ngắn. Hắn bây giờ chính là cái này tình huống. Kia cái gì? Ta còn mau mau đến xem mẹ nuôi, liền không cùng các ngươi trò chuyện. Chờ Dịch Trung Hải đi xa, Hứa Đại Mậu mới kinh ngạc hỏi, tam đại gia, đây là một đại gia sao? Hắn nhưng là trước giờ cũng không thu đồ của ta. Diêm Phụ Quý giống vậy không hiểu, ta làm sao biết? Cái này lão Dịch, bình thường luôn nói ta tính toán chi ly, ta nhìn hắn cũng không khác mấy. Đặc biệt chạy tới cửa tới cùng ta cướp đồ. Không phải, tam đại gia, ngươi nói gì? Không có gì. Tới Đại Mậu, ta giúp ngươi đem xe đạp đẩy tới tới. Hứa Đại Mậu cũng không dám dùng Diêm Phụ Quý, vội vàng bản thân đẩy tới trong viện. Diêm Phụ Quý nhìn một cái không có tiện nghi có thể chiếm, liền về nhà. Hứa Đại Mậu cho lâm sản, còn phải cất xong. Tiến trong viện, Hứa Đại Mậu liền thấy Lâu Hiểu Nga mang theo Tuyết Nhi ở phía trước viện chơi bừa. Trong lòng của hắn liền phi thường không thoải mái, ta nói, Lâu Hiểu Nga, ngươi cũng ly hôn với ta, an tết thế nào vẫn chưa về nhà. Lâu Hiểu Nga bất mãn nói, ta nghĩ ở đâu, đang ở đâu. Ngươi quản được sao? Hứa Đại Mậu nhíu môi, ta là không xem bảo. Nhưng ta cũng là tốt bụng không phải. Ly hôn chuyện này, còn không có cùng ta kia cha vợ nói đi. Ai là ngươi cha vợ? Hứa Đại Mậu nhẹ nhàng đánh bản thân một cái vào miệng tử, được, nói sai rồi. Là ta trước cha vợ. Lúc này tổng nói không sai chứ. Lâu Hiểu Nga từ từ đi tới Hứa Đại Mậu bên người, không có ý tốt nói, ngươi ở nông thôn cái nào quả phụ nơi đó uống nhiều, quên ta trong tay những hình kia chuyện. Để cho Lâu Hiểu Nga một nhắc nhở như vậy, Hứa Đại Mậu lại nghĩ tới đến rồi. Hắn lần này hung hăng cho mình một cái vào miệng tử, ta uống quá nhiều rồi, ngài đừng chấp nhặt với ta. Lâu Hiểu Nga không nghĩ ăn Tết cùng Hứa Đại Mậu trở mặt, liền bỏ qua hắn, thu hoạch lần này không nhỏ a, cầm về nhiều đồ như vậy. Hứa Đại Mậu nghe vậy, lập tức hiểu Lâu Hiểu Nga ý tứ. Vật này, hắn không nghĩ đưa, nhưng là không tiến lại không được. Ngươi coi trọng cái gì, liền lấy cái gì. Chừa chút cho ta, là được. Lâu Hiểu Nga cười híp mắt nói, thật ta, vậy ta liền không khách khí. Tiểu Vĩ, đi đem mẹ ngươi còn có Tô Thím, bên trái thím cho kêu đến. Rất nhanh mấy người lại tới. Lâu Hiểu Nga liền nói, chị dâu, Hứa Đại Mậu từ nông thôn làm một chút lâm sản. Ta coi thường, vừa đúng các ngươi phân một chút. Mấy người có chút chố mắt nhìn nhau, không dám ra tay. Hứa Đại Mậu thấy Lâu Hiểu Nga không cầm, trong lòng cuối cùng còn dễ chịu hơn chút, suy nghĩ của đi thay người, vâng, mấy vị chị dâu, ta đang muốn với các ngươi đưa chút đâu. Cái này dạng ấm, mới vừa rồi ta đưa cho một đại gia, tam đại gia một ít, thừa không nhiều lắm, các ngươi giảng cứu ăn. Còn có hành tây, óc chó, các ngươi cũng lấy chút. Hứa Đại Mậu thanh âm rất nhỏ, chỉ sợ bị Diêm Phụ Quý cho nghe thấy được. Nưu Tiến mấy cái nhìn lẫn nhau một cái, lại nhìn một chút Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga thúc giục các nàng đội bằng cầm. Mấy người cũng không khách khí, hợp bọn nhận lấy, chờ một lát lại chia. Đưa xong vật, Hứa Đại Mậu cũng không dám dừng lại, đẩy xe đạp trở về hậu viện. Nưu Tiến hỏi, "Hiểu Nga, chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Hứa Đại Mậu?" Lâu Hiểu Nga dửng dưng như không nói, "Không có sao. Hứa Đại Mậu đến tìm chuyện, bị ta tế đoái mấy câu. Những thứ đồ này, các ngươi cầm, về nhà còn có thể thêm đạm món ăn. Mới vừa rồi một đại gia cùng tam đại gia cũng cầm, các ngươi cũng đừng khách khí." Mấy người cười ha hả đem đồ vật phân, cầm về nhà. Hứa Đại Mậu đến nhà trong, tức giận tới mức tiếp đập trong nhà bình trà. Ở nông thôn bận rộn thời gian dài như vậy, kết quả bị Lâu Hiểu Nga cho đánh cướp. Nhiều đồ như vậy, thế nhưng là hắn mạo hiểm giá lạnh, chạy hẳn mấy cái thôn mới có thể lấy được. Cũng oán bản thân miệng thối, thật tốt trêu chọc Lâu Hiểu Nga làm gì. Sinh một hồi khí, Hứa Đại Mậu mới tỉnh táo lại. Món nợ này, hắn cũng ghi tạc trong lòng, chờ tìm tới cơ hội, nhất định khiến Lâu Hiểu Nga để mắt. Tiếp theo lại lật một cái mang về vật, tìm vậy cho Lưu Hải Trung đưa qua. Đã cùng Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý đưa, liền không thể sót xuống Lưu Hải Trung. Hắn cũng không bản lãnh không nhìn bà cái đại gia. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 816, nổ viên dẹp xong lễ, Dịch Trung Hải lại tới bà cụ điếc nhà, cùng nàng thương lượng qua năm chuyện. Vì bảo đảm trụ nối hiếu đạo, tuyệt đối không thể vòng qua bà cụ điếc cửa ải này. Vốn là đã sớm nên cùng bà cụ điếc thương lượng, chẳng qua là quyết định cơm tất niên tiêu chuẩn, không tiện mở miệng. Mẹ nuôi a ngươi cũng biết chúng ta tình huống bây giờ. Cơm tất niên, chúng ta liền đơn giản ăn chút. Ta ra 2 khối tiền, để cho Thúy Lan đi mua một ít thịt, chúng ta nước ăn bánh chẹo. Món ăn đâu? Dịch Trung Hải do dự một chút, món ăn thì thôi. Chờ 2 ngày nữa, ta len lén mua cho ngươi cái gà quay, coi như là bồi thường thế nào. Chúng ta ở Hoài Như nhà ăn, mua ít, còn chưa đủ Trương Tẩu tự ăn. Mua nhiều, ta cũng không mua nổi. Bà cụ điếc nhíu mày một cái, thế nào vẫn còn ở Tần Hoài Như nhà ăn a, ngươi có tiền, nghĩ cùng với các nàng cùng nhau ăn, ta không phản đối. Ngươi nghĩ chiếu cố nàng, đem còn dư lại thức ăn ở lại nhà của nàng, đây là chuyện tốt. Nhưng ngươi cũng cái tình huống này, các nàng nhà cũng không phải là không có tiền, thế nào còn ở chung một chỗ ăn ngươi. Phàm là có biện pháp, Dịch Trung Hải cũng không muốn làm cái này thằng ngu. Thế nhưng là không ở chung một chỗ ăn Tết, há không hiện lên xa lạ. Hắn còn thế nào kết hợp Tần Hoài Như cùng trụ nố. Một năm trôi qua đi, tuổi của hắn cũng lớn. Lại không nhanh chút kết hợp thành công, hắn liền không còn dùng được. Mẹ nuôi a ngươi không có phát hiện trụ nố gần đây cùng chúng ta không hôn sao. Đều là Hứa Đại Mậu tên con kia, vạch trần trụ nố xem mắt chuyện tạo thành. Chúng ta mong muốn trụ nố dưỡng lão, biện pháp tốt nhất, hay là kết hợp trụ nố cùng Hoài Như. Ta biết ngươi coi thường Hoài Như, cảm thấy nàng ích kỷ. Nhưng trên đời này người mẹ nào không thích con của mình, Hoài Như ích kỷ cũng là vì bổng nạnh 3 đứa 2 tử. Ngươi thích Lâu Hiểu Nga, Lâu Hiểu Nga lại không nghe lời ngươi. Ngươi xem một chút, nàng ở Vương Khôn nhà ăn thứ tốt, lúc nào nghĩ tới ngươi. Ta mới vừa rồi cùng Lão Diêm nói chuyện phiếm, Lão Diêm thế nhưng là nói, Vương Khôn nhà sáng sớm liền bắt đầu nấu thịt. Đúng, các nàng còn phải nổ biên, nghe nói còn phải nổ con cá. Ngươi biết là theo ai cùng nhau sao? Là theo tiền gia Lão Thái bà kia. Ngươi chuyện khác cũng có thể nhìn thấu, làm sao lại ở Lâu Hiểu Nga chuyện bên trên nhìn không thấu đâu. Bà cụ điếc không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình, một khi thừa nhận, không chỉ có mất thể diện, càng biết ném đi nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc. Ngươi nói ta không nhìn thấu, ngươi cũng tương tự không nhìn thấu. Tần Hoài Như hiếu thuận đều là giả, đó là làm cho ngươi xem. Trong lòng của nàng đều là giả ra. Ngươi để cho trụ nố cưới nàng, nghĩ tới trụ nố cuộc sống sau này làm sao sống sao? Dịch Trung Hải kiên định nói, ta đương nhiên nghĩ qua. Hoài Như sau này nghĩ ở trong viện tiếp tục, liền nhất định phải hiếu thuận ta, cũng tương tự nhất định phải chiếu cố tốt trụ nố. Thêm nữa nói, nàng có thể cùng Đông Húc sinh 3 đứa 2 tử, ít nhất cũng có thể cho trụ nố sinh 1 đứa bé. Trụ nố có 2 tử, nên cái gì cũng không cần lo lắng. Lâu Hiểu Nga không thể sinh, đây mới là đối trụ nố không phụ trách. Hai người lại nhao nhao một hồi lâu, hay là không có biện pháp để cho đối phương thỏa hiệp. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải chỉ đành đem trụ nố rời ra ngoài, trụ nố đã nói xong, ở Hoài Như nhà ăn cơm. Mẹ nuôi, ngươi cũng không muốn 30 Tết náo khó coi đi. Hoài Như nhà hải tử nhiều, cùng nhau ăn Tết nhiều náo nhiệt. Bà cụ điếc ngồi ở chỗ đó nửa ngày không nói lời nào, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng có biện pháp ứng đối Dịch Trung Hải giải thích, như vậy sẽ để cho Dịch Trung Hải lòng mang oán hận, lần nữa hạ thấp nàng cơm nước tiêu chuẩn. Lại đau lòng trụ nố, cũng không thể khổ chính mình. Mà thôi, chuyện này chờ năm sau lại nói. Trung Hải, ta nhắc nhở ngươi một câu, Tần Hoài Như làm những chuyện kia không gạt được người khác. Ngươi có muốn hay không qua, vạn nhất một ngày kia trụ nố biết, ngươi nên làm cái gì? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, mẹ nuôi, Hoài Như cũng là không có biện pháp. Trong xưởng nhiều như vậy công nhân đều nghĩ chiếm tiện nghi của nàng, nàng một người phụ nữ thế nào phản kháng? Trụ nố nếu là sớm một chút cưới Hoài Như, Hoài Như cũng sẽ không để những nam nhân kia chiếm tiện nghi. Đây đều là trụ nố bản thân gây thành, hắn có cái gì mặt quái Hoài Như? Liên nam nhân quan tâm nhất tôn nghiêm vấn đề, cũng không có biện pháp bỏ đi Dịch Trung Hải ý tưởng. Bà cụ điếc chỉ có thể còn muốn biện pháp khác, mà thôi, ngươi trở về đi thôi. Lúc ăn cơm, đừng quên gọi ta là được. Ta không vui ở Tần Hoài Như nhà đợi. Dịch Trung Hải lòng nói, đó là trụ nố tôn nghiêm, cùng ta có cái dám quan hệ. Không có ta, trụ nố đời này cũng đừng nghĩ tìm vợ. Ta cho hắn tìm Tần Hoài Như một cái như vậy đại mỹ nhân, hắn liền trộm vui đi đi. Không có ta, Tần Hoài Như nói không chừng đã sớm tài giá, còn có thể đến phiên hắn. Về phần bà cụ điếc không nghĩ ở Tần Hoài Như nhà đợi, Dịch Trung Hải cũng không bắt buộc. Hắn muốn chẳng qua là kết quả, cũng không phải là quá trình. Hắn còn lo lắng bà cụ điếc ở Tần Hoài Như nhà, lại cùng Tần Hoài Như cãi vã. Trở về đến nhà, một bác gái liền lên trước hỏi, thế nào, mẹ nuôi đồng ý sao? Dịch Trung Hải tự tin gật đầu, đồng ý đúng Hoài Như đâu. Chú nô ở Tăng Ca, ngươi cùng Hoài Như bao đội sống một cái. Một bác gái lắc đầu một cái, ta mới vừa rồi hỏi lão chị dâu, nàng liền nói Hoài Như đi ra ngoài, chưa nói đi nơi nào. Dịch Trung Hải có chút bận tâm, ở nhà ngồi một hồi, hay là nói, Hoài Như trong thành cũng không có bằng hữu thân thích. Có thể đi nơi nào đâu? Không được, ta muốn đi ra xem một chút. Bà cụ điếc giống vậy ở trong phòng ngồi một hồi, nghe bên ngoài chuyển tới mùi thơm, không nhịn được đều muốn chửi mẹ. Cái này muốn trước kia, nhà ai không cho nàng đưa chút ăn ngon tới, bây giờ lại hay, không có một nhà tặng. Suy nghĩ Dịch Trung Hải mới vừa nói Vương Khôn nhà ở nổ biên, bà cụ điếc liền muốn đi thử một chút. Không đi thử, khẳng định không ăn được, Vương Khôn trước giờ cũng không cho nàng đưa qua bật. Đi, nói không chừng còn có cơ hội đâu. Thời này, đại gia không bỏ được thả dầu, càng chưa nói nổ biên như vậy phí dầu chuyện. Những thứ này dầu đều là Vương Khôn lấy được. Vừa đúng Vương Khôn nhắc tới muốn nổ một vài thứ, Điền Hưu Phúc mấy nhà cũng liền theo nổ điểm. Vật mới vừa nổ tốt, mùi thơm liền truyền khắp sân. Đại nhân ngại ngùng tới, đứa bé không có nhiều như vậy tâm tư, cũng vây ở phía ngoài phòng. Ngược lại vật chuẩn bị không ít, Lâu Hiểu Nga cũng không có hẹn hỏi, để cho Hải Tử về nhà cầm cái chén nhỏ, mỗi người cho một chút. Ngay cả giả ra ba cái đứa trẻ cũng không có là mất. Không thích các nàng thuộc về không thích, không có cần thiết ở ngày đại hỷ cố ý kim đối với các nàng. Bất quá, cũng không có đặc thù chiếu cố bọn họ, phân cho bọn họ cùng những người khác vậy nhiều, cũng không có đem giả ra cái đó tô cho trang bị đầy đủ. Hải Tử khác bắt được vật, đều nói tiếng cảm ơn, duy chỉ có bừng nạnh, bắt được vật, không nói cảm ơn, liền muội muội cũng bất kể, bản thân liền ăn hơn phân nửa, cuối cùng còn lại điểm, mới cùng hai cái muội muội chia đều. Bà cụ đi tới, Lâu Hiểu Nga liền cảm thấy nhức đầu. Hiểu Nga, các ngươi làm món gì ăn ngon? Thế nào không đến hiếu kính ta? Vốn là không muốn cùng nàng, bà cụ điếc lại tới một câu hiếu kính, liền lại không người nguyện ý cho. Mấy người coi như không nghe được, tự lo vừa nói chuyện. Cái thanh này bà cụ điếc chọc tức, xoay người trở về Dịch Trung Hải nhà đi tố cáo. Hắn nhìn, Vương Khôn không ở nhà, Lâu Hiểu Nga những người kia không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải. Đáng tiếc Dịch Trung Hải đi ra ngoài tìm Tần Hoài Như, không ở nhà, bà cụ điếc thất vọng mắng to không hiếu thuận. Một bác gái hiểu được tình huống, chỉ có thể đi tìm Lâu Hiểu Nga. Hiểu Nga, ngươi cũng đi theo nhiều người như vậy ăn, làm sao lại cố ý không cho mẹ nuôi đâu? Mẹ nuôi trước kia đối ngươi cũng không tệ. Lâu Hiểu Nga chê nàng chán ghét, liền nói, ta chưa nói không cho. Bà cụ điếc đi lên liền nói muốn hiếu kính, chúng ta cũng không phải là con trai của nàng, hiếu kính cái gì? Ngươi muốn, liền đi cầm chén, ta cho ngươi trang mấy cái. Đừng nói hiếu kính, chúng ta không đáng hiếu kính nàng. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 817, mượn hoa hiến Phật cứ việc nói với Lâu Hiểu Nga vậy rất bất mãn, một bác gái cũng không cách nào nói gì. Nàng dĩ nhiên biết, đại gia không có có nghĩa vụ hiếu kính bà cụ điếc. Phàm là nàng có con trai, cũng không tâm tình hiếu kính bà cụ điếc, mấu chốt không phải là không có sao. Mong muốn dùng bà cụ điếc cho đại gia làm cọc tiêu, nàng liền phải nhịn. Không phải có thể làm sao. Quay đầu rời đi, ngược lại rất đơn giản. Có thể đi sau làm sao bây giờ. Nàng cũng không bản lãnh cho bà cụ điếc lấy được nổ biên. Lâu Hiểu Nga cho hay là thêm liệu, chính là lần trước cho bà cụ điếc ăn cái chủng loại kia thuốc. Bên trong thêm thuốc, số lượng không sai. Nếu là thêm nhiều, Dịch Trung Hải nhất định sẽ đem trong viện người cũng cho kéo lên. Năm mới, Lâu Hiểu Nga không muốn bị người cho quấy rầy. Một bác gái bưng chén sẽ phải về nhà, vừa đúng đụng phải trở lại Dịch Trung Hải. Hắn ở ngõ hẻm bên ngoài đi vòng vo nửa ngày, không tìm được Tần Hoài Như bóng dáng, chỉ đành trở về trong viện tới xem một chút. Thúy Lan, ngươi cầm là vật gì? Một bác gái buồn bực nói, Vương Khôn nhà nổ biên, mẹ nuôi thấy được, ta tới muốn điểm. Dịch Trung Hải kinh ngạc hướng Vương Khôn trong phòng nhìn một cái, liền bọn họ có thể hiếu kính mẹ nuôi. Một bác gái lo lắng Dịch Trung Hải hiểu lầm, lại chọc tới Vương Khôn. Nàng rất rõ ràng, điểm này viên còn chưa đủ bà cụ điếc một người ăn chút, càng chưa nói sau lưng còn có giả ra. Mới vừa rồi tới thời điểm, giả Trương Thị liền ở trong phòng chửi động. Vạn nhất Tần Hoài Như tìm thêm đến Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải nhất định sẽ ra mặt. Coi như không bị đánh, bị người mắng một bữa, cũng khó nhìn. Không phải hiểu kính. Bọn họ nổ biên, Lâu Hiểu Nga cho trong viện Hải Tử cũng phân một chút. Mẹ nuôi để cho Lâu Hiểu Nga hiểu kính, Lâu Hiểu Nga chưa cho. Về đến nhà hợp vực, ta mới mặt dày tới. Lâu Hiểu Nga nói rõ, đây không phải là hiếu kính mẹ nuôi. Người ta cùng mẹ nuôi không có sao, không có có nghĩa vụ hiếu kính mẹ nuôi. Lão Dịch, 30 Tết, ngươi cũng đừng bởi vì chút chuyện này đi gây sự với nàng. Dịch Trung Hải trong lòng rất cảm giác khó chịu, một phương diện hy vọng người khác yêu kính, một phương diện lại không hy vọng Lâu Hiểu Nga cùng bà cụ điếc đi quá gần. Hắn chỉ có thể an ủi mình, Lâu Hiểu Nga không hiếu kính bà cụ điếc, cũng sẽ không gả cho chủ nố. Dài dòng cái gì, ta còn có thể không biết cái này. Ta liền nói Lâu Hiểu Nga không hiếu thuận, mẹ nuôi còn không tin. Những thứ này biên, đừng tất cả đều cho mẹ nuôi ăn, chừa chút chờ chủ nố trở lại, làm thành món ăn. Hai vợ chồng đến nhà trong, bà cụ điếc vừa đưa mắt liền thấy một bác gái trong chén biên. Trên mặt lộ ra nụ cười, ta liền nói Hiểu Nga đứa bé kia mạnh miệng mềm lòng, đây là hiếu kính ta à. Nhanh lên một chút lấy tới cho ta, ta nếm nếm Hiểu Nga tay nghề. Một bác gái không hề động, xem Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải trong lòng nghĩ chửi mẹ, chuyện đắc tội với người cũng giao cho hắn, hết cách rồi, hắn nhắm mắt giải thích, mẹ nuôi, đây không phải là hiếu kính ngươi. là Lâu Hiểu Nga để cho Thúy Lan nếm thử một chút. Như vậy dầu mỡ bật, ăn nhiều không tốt. Ta để cho Thúy Lan cho ngươi làm điểm, còn dư lại chờ trụ nố trở lại, để cho trụ nố làm được trong thức ăn. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau ăn. Nụ cười không có, cạnh truyền âm. Bà cụ điếc mặt đen lại phản bác, không thể nào. Hiểu Nga cùng nhà các ngươi quan hệ không tốt, làm sao sẽ cho Thúy Lan? Dịch Trung Hải lần này không có nể mặt bà cụ điếc, hỏi ngược lại, mẹ nuôi, ngươi nếu biết nàng cùng nhà chúng ta quan hệ không tốt, vì sao còn phải kết hợp trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga? Ta. Bà cụ điếc có chút hối hận, không nên nói câu nói kia, nên đổi câu trả lời, có ta ở đây, Hiểu Nga nhất định sẽ hiếu thuận các ngươi. Dịch Trung Hải căn bản là không có để ý bà cụ điếc, trực tiếp để cho một bác gái phân 1/3 đi ra, để cho bà cụ điếc nếm thử một chút vị, còn dư lại cũng làm cho một bác gái khóa vào tủ được trong. Bên này cho một bác gái, bên kia liền có hẳn mấy cái hàng xóm chạy tới thử dò xét. Bọn họ cũng muốn làm điểm về nhà, trong đó lấy tam đại mụ tích cực nhất. Lần này Lâu Hiểu Nga không nhẹ dạ, tất cả đều cự tuyệt, chúng ta làm không nhiều, không có biện pháp cho các ngươi. Vậy ngươi tại sao phải cho một bác gái? Lâu Hiểu Nga tức giận nói, các ngươi nhà hài tử cũng ăn, một bác gái nhà một chút cũng chưa ăn. Các ngươi muốn cùng một bác gái so. Mọi người nhất thời khí muốn chết. Một bác gái không có hài tử, ai nguyện ý cho nàng so không có hài tử. Đối mặt Lâu Hiểu Nga trầm trọng, những người kia chỉ có thể thất vọng mà về. Nưu Tiến liền nói, ngươi cũng không nên cho một bác gái. Nhìn một chút, gây ra chuyện đến rồi đi. Lâu Hiểu Nga không có chút nào để ý, trong ánh mắt còn mang theo hưng phấn, chị dâu, ngươi đừng nói là. Ta nếu không cho một bác gái, Dịch Trung Hải nhất định sẽ nhô ra. Nhiều phiền phái A còn không bằng tùy tiện cho điểm, đem bọn họ đuổi. Những thứ này cả ngày suy nghĩ chiếm tiện nghi của người, không cần để ý tới bọn họ. Tả Chấn Mai lắc đầu một cái, những người khác vậy thì thôi, ngươi đắc tội Tam Đại Mụ làm gì. Lâu Hiểu Nga thì càng không thèm để ý, Tam Đại Mụ còn tưởng rằng ta không biết, những người này chính là Tam Đại Mụ mang đầu. Nhà bọn họ ba đứa hải tử đều ở nơi này làm ăn, còn không thỏa mãn. Tô Thiên Linh cười nói, được rồi, cho liền cho. Không cần thiết vì chút chuyện này cãi vã. Tả Chấn Mai liền nói, ta cũng không phải cãi vã. Chính là Hiểu Nga cho vật thời điểm, thế nào còn cố ý cho Lưu Quang Phúc nhiều như vậy. Nàng cấp cho vậy, Tam Đại Mụ cũng sẽ không âm thầm cổ động người. Cho Lưu Quang Phúc, tự nhiên là có đạo lý. Ai bảo Lưu Quang Phúc gần đây cho Lâu Hiểu Nga xuất lực, âm thầm thông phong báo tin đâu. Đừng để ý Lưu Quang Phúc nói những thứ kia, Lâu Hiểu Nga có cần hay không đến. Nên cho tưởng thưởng, là không có chút nào sẽ thiếu. Những thứ đồ này là Lâu Hiểu Nga từ nhỏ đã thay nghe mắt thấy, trước kia chưa dùng tới, đó là Hứa Đại Mậu hẹn hỏi, không để cho nàng dùng. Bây giờ Lâu Hiểu Nga liền tự do nhiều, những thứ kia bản năng từ từ liền hiện ra. Sưởng cán thép bên này, Chu Nô giữ lại không ít thứ, còn đặc biệt cho Tần Hoài Như làm một tô, để cho nàng ngồi ở một bên ăn. Lưu Lam vốn là không vui Tăng Ca, thấy cảnh này liền càng thêm bực bội. Tăng Ca bật, nàng một chút cũng không có mò được, còn phải xem Chu Nô cho Tần Hoài Như chuẩn bị xong chỗ. Nếu không phải lo lắng hỏng lãnh đạo chiêu đãi, nàng cũng hận không được đi trước mặt lãnh đạo tố cáo. Thật là phiền. Cái này 30 Tết, trong xưởng người cũng nghỉ, lại cứ lưu lại chúng ta Tăng Ca. Kia cái gì, ta còn có việc, ta đi trước. Chu Nô cho là, Tần Hoài Như cầm hộp cơm tới, Lưu Lam không có phát hiện. Nghe Lưu Lam phải đi, hận không được khua chiêng gõ trống đưa Lưu Lam rời đi. Không có sao, ngươi đi đi. Ta để cho Mã Hoa đưa đồ ăn là được. Mã Hoa làm Chu Nô cho săn, liền vội bằng nói, Lam tỷ, cũng giao cho ta. Bảo đảm làm thật xinh đẹp. Lưu Lam bĩu môi, xoay người liền rời đi. Tần Hoài Như làm bộ lo lắng hỏi, Chu Nô, Lưu Lam không biết tìm lãnh đạo tố cáo đi. Chu Nô dửng dưng như không nói, không cần sợ. Một hồi ta tìm lãnh đạo đi nói. Năm mới, bọn họ ở trong phòng ăn ngon uống say, ta cho bọn họ bận rộn nửa ngày, cũng không thể liền cả lầm cũng không cho đi. Tần Hoài Như liền lộ ra nụ cười, tiếp theo lại cầm chén lên miệng lớn ăn, vừa ăn, còn một bên khích lệ Chu Nô tay nghề tốt. Khoan hay nói, Tần Hoài Như khích lệ, hiệu quả rất rõ ràng. Chu Nô hôm nay làm được món ăn, mùi vị so bình thường mạnh hơn. Bình thường Chu Nô làm đồ ăn, trong lòng đều mang không vui, lần này biến tướng cho Tần Hoài Như làm đồ ăn, hắn một chút mất hứng cũng không có. Nhân làm món ăn ăn ngon, cơ người trên bàn liền không có phát hiện trong cái mâm rau củ nhiều thịt ít, vẫn là tương bừng rộn ra uống rượu. Tần Hoài Như ăn uống no đủ, đang ở trong phòng ăn chuyển rời, xem trong phòng ăn bật, hận không được cũng trang trong bọc của nàng. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 818, Lý Hoài Đức bị đòn Lưu Lam ra canteen, gửi xe đạp đã đến bảo vệ khoa. Đi lên liền đem trong phòng ăn, Chu Nô phải dẫn hộp cơm chuyện nói ra. Chu Nô cho là ta không nhìn thấy, kỳ thực ta nhìn rõ ràng. Tần Hoài Như cầm 4 cái hộp cơm, ta lúc đi ra, có 2 cái hộp cơm đã trang bị đầy đủ. Vương Côn, ngươi cũng không thể để bọn hắn đem trong xưởng vật mang đi ra ngoài. Tiêu Chấn Vượng nghe vậy, thở dài, Chu Nô thế nào một chút đầu óc cũng không dài. Trước kia 30 Tết, hắn để cho Tần Hoài Như chạy trong xưởng tới bắt vật thì thôi. Năm nay cũng tra như vậy nghiêm, hắn thế nào còn dám để cho Tần Hoài Như tới lấy vật. Vương Côn cười nói, ngươi coi như không đến, ta cũng sẽ nghiêm tra bọn họ. Không đề cập tới cùng Tần Hoài Như mâu thuẫn, chính là vì giảm bớt phiền toái của mình, Vương Côn cũng sẽ nghiêm tra. Tứ hợp viện người, đầu óc cùng người khác không giống nhau. Người khác chiếm một lần tiện nghi, trong lòng sẽ cảm thấy may mắn. Phần lớn người sẽ không nghĩ đến tiếp tục mạo hiểm. Tứ hợp viện người đâu, bọn họ sẽ cảm thấy, ta có thể chiếm lần đầu tiên, là có thể chiếm lần thứ hai. Ngươi lần đầu tiên để cho ta chiếm tiện nghi, lần thứ hai không để cho ta chiếm, đó chính là ngươi không đúng. Lần này để bọn hắn cầm đi, chờ thêm ban, nhất định sẽ có lần nữa. Ngươi nếu không đồng ý, bọn họ sẽ còn cầm chuyện lần này uy hiếp ngươi. Lưu Lam hài lòng cười một tiếng, cái này là được rồi. Bọn họ ở căn tin ăn chút vậy thì thôi, còn nghĩ hướng trong nhà cầm, quá không ra gì. Nói rất chính nghĩa, nếu là Lưu Lam bình thường không mang theo đồ ăn thừa, nói lời này mới là cái đó vị. Nói trở về căn tin, Lý Hoài Đức cố ý đem Lưu Lam kêu đến tăng ca, tự nhiên không là đơn thuần để cho nàng mang thức ăn lên. Lập tức liền cho nghỉ, về đến nhà, hắn sẽ phải mặt đối trong nhà Hoàng Kiểm Bà. Vừa nghĩ tới Hoàng Kiểm Bà dáng vẻ, hắn liền ăn không trôi cơm. Thế nhưng là, hắn có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều dựa vào Hoàng Kiểm Bà trong nhà chống đỡ. Hắn nhất định phải ở nhạc phụ trước mặt, biểu hiện ra ân ái dáng vẻ. Vì hóa giải trong lòng thống khổ, Lý Hoài Đức quyết định 30 Tết phóng túng một cái. Đây mới là tìm Lưu Lam mục đích thực sự. Chuyện này, hắn không có cùng Lưu Lam nói rõ. Lưu Lam cũng không phải là hắn trong bụng ngồi trùng, sẽ biết hắn ý nghĩ trong lòng. Bị hành vi của trụ nố chọc tức, liền trước hạn rời đi. Chờ các lãnh đạo cơm nước xong, Dương Vạn Thanh mang theo người đưa những người kia rời đi. Lý Hoài Đức mượn cớ an bài căn tin chuyện, trở lại căn tin tìm Lưu Lam. Lưu Lam không tìm được, thấy được Tần Hoài Như, cùng với nàng mới vừa cóng lên người bao. Trong túi sách căn phòng, vung vung bước, rất rõ ràng là hộp cơm. Nghe nhiều Lưu Lam đoán trách, Lý Hoài Đức lập tức liền đoán được trong túi sách vật. Lại liên tưởng đến cơm thức ăn trên bàn, là hắn biết trụ nố bệnh cũ lại tái phát. Tự cho là trộm được Tần Hoài Như tay cầm. Lý Hoài Đức nghĩ mượn cơ hội này đem Tần Hoài Như thu vào tay. Ban đầu đối phó Lưu Lam, dùng cũng là một chiêu này. Tần Hoài Như, ngươi qua đây, ta có việc tìm ngươi nói. Tần Hoài Như mặc dù biết Lý Hoài Đức đánh giá không tốt, nhưng là không để trong lòng. Nàng cảm thấy, nhiều như vậy lãnh đạo đều ở đây, Lý Hoài Đức không dám đối với nàng thế nào. Đồng thời, nàng còn nghĩ mượn cơ hội này, thuyết phục Lý Hoài Đức, để cho Lý Hoài Đức giúp đỡ nhà nàng. Chỉ cần Lý Hoài Đức nói để cho nàng mang hộp cơm, liền không cần lo lắng bảo vệ khoa người mỗi ngày kiểm tra nàng. Rất hiển nhiên, Tần Hoài Như coi Lý Hoài Đức thành là trụ nố cùng Dịch Trung Hải, cho là bằng vào sắc đẹp của mình, trang giả bộ đáng thương, cách lồng hấp, phẩm giá một cái màn đầu, là có thể để cho Lý Hoài Đức quỳ rạp xuống dưới gấu váy của nàng. Tần Hoài Như cho trụ nố khiến cho cái bình tĩnh đừng nổi ánh mắt, đi theo Lý Hoài Đức rời đi. Trụ nố trong lòng có chút không vui, lại không có biện pháp. Vì khả năng giúp đỡ Tần Hoài Như làm một cơm, hắn một lãnh đạo cũng không dám đắc tội. Hai người đến một trong kho hàng, Tần Hoài Như xoay người liền cho Lý Hoài Đức ăn cái mị nhãn, tiếp theo liền muốn giả trang đáng thương. Vậy mà, Lý Hoài Đức căn bản cũng không ấn bài ra bài, đi lên muốn ôm nàng loạn gặm. Tần Hoài Như đẩy ra Lý Hoài Đức, "Lý sư phó, ngươi làm gì nha?" Lý Hoài Đức chóng mặt đứng ngay ngắn, "Ngươi nói làm gì? Ngươi trong túi sách cầm cái gì, có muốn hay không ta để cho bảo vệ khoa tới tra một chút ngươi?" Tần Hoài Như quyến rũ cười một tiếng, "Lý sư phó, ngươi nhìn ngươi làm cái gì vậy nha? Ta còn đang muốn tìm ngươi. Làm thành ta tới trong xưởng đổi ca, hay là ngươi làm đây này? Không phải sao, muốn ăn Tết. Nhà chúng ta sống không muốn nổi, ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ, để cho ta mang một ít đồ ăn thừa trở về?" Lý Hoài Đức nghe Tần Hoài Như trên người mùi thơm, đắm đuôi nói, "Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đem ta bồi được rồi, không riêng hôm nay, sau này ngươi cũng có thể cầm hộp cơm về nhà. Ta bảo đảm bảo vệ khoa sẽ không tra ngươi. Đến, để cho ta hôn một cái." Hai người ôm ở chung một chỗ, Tần Hoài Như cũng cảm giác nhỏ Lý Hoài Đức ngẩng đầu, trong lòng nàng liền luống cuống. Trụ nố cách nơi này cũng không xa, để cho trụ nố nghe được, nàng liền không gánh nổi trụ nố cái này liếm cậu. Coi như muốn cùng Lý Hoài Đức làm giao dịch, điều kiện còn không có bàn xong đâu. Tần Hoài Như không phải người chịu thua thiệt, lập tức liền hô to lên, "Cứu mạng a, trụ nố!" Bên ngoài trụ nố vừa nghe liền nóng nảy, lập tức vào. Lý Hoài Đức phách lối nói, "Trụ nố, ngươi muốn làm gì?" Trụ nố xem Lý Hoài Đức ôm Tần Hoài Như, trong lòng lửa giận liền không nhịn được, "Làm gì? Đánh ngươi." Nói xong, trụ nố liền bấm Lý Hoài Đức một bữa loạn đánh. Mã Hoa thấy không xong, đội vàng ôm trụ nố, không để cho hắn ra tay. Thật muốn đem Lý Hoài Đức làm hỏng, ai cũng không gánh nổi trụ nố. "Sư phó, đây là chuyên quản chúng ta sư phó." Lý Hoài Đức nhân cơ hội chạy, trụ nố mới tỉnh táo lại, "Hỏng, thế nào bắt hắn cho đánh?" Xem nũng nịu Tần Hoài Như, trụ nố cũng là hết ý kiến, "Cô nãi nãi, ngài liền đừng khóc. Đều là ngài cho ta chọc sọn. Đem xưởng trưởng cũng đánh." Tần Hoài Như trong lòng rất cảm giác khó chịu, đắc tội Lý Hoài Đức, nàng còn thế nào cầm bật trở về. Chu Nô cũng đúng, ngươi đi bảo, uy hiếp một cái Lý Hoài Đức thì xong rồi. Ra tay làm gì, làm việc cũng quá xung động. Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng liền không tự chủ nói ra, cái này có thể đoán ta sao? Cũng may phản ứng kịp, không có đem nửa câu sau đoán trách Chu Nô vậy nói ra. Chu Nô không nói ra chỉ Tần Hoài như vậy, chỉ có thể tức giận nói, "Được được được, ta lỗi, ta sai rồi. Ngài liền đừng khóc." "Không có đem ngài thế nào a, đừng khóc, một hồi để cho Dương xưởng trưởng thấy được, sẽ không tốt. Năm hết Tết đến rồi, không phải xui xẻo sao?" Mã Hoa mặt lo lắng nói, "Đúng nha, Lý xưởng phó người nọ, ngươi cũng rõ ràng, hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta." Chu Nô quyết định chắc chắn, liền quyết định có chuyện gì cũng chịu trách nhiệm, như người ta thường nói ai làm lấy chịu. "Muốn nếu đắc tội, vậy thì chiếu chết trong đắc tội." Chu Nô hướng về phía Mã Hoa nói, "Hắn báo đáp phục ta trước trả thù hắn được." "Mã Hoa, để người ta cho hắn kia 10 cân thịt heo cho ta lấy ra." Mã Hoa là một cây gần, không phải ngu, đi theo Chu Nô, họ không ít làm chuyện xấu khả năng. Hiểu Chu Nô ý tứ, Mã Hoa liền chạy chậm đến đi lấy vật. Tần Hoài Như giống vậy hiểu Chu Nô ý tứ, trong lòng cũng mau mừng nở hoa. Những thứ đồ này có thể so với hộp cơm mạnh hơn. Chu Nô liền hỏi, "10 cân nấu thịt, 20 cân bạch diện, cầm trở về sao?" Tần Hoài Như không nghĩ tới còn có 20 cân bạch diện, liền càng cao hứng, liền đội vàng gật đầu. Chu Nô gật đầu một cái, sẽ để cho hắn bỏ ra trả giá nặng nề. "Không đi." Tần Hoài Như cũng muốn khóc, nhưng nàng thật không khóc nổi. Thật sự là khối này bánh nhân quá lớn, nước mắt của nàng thế nào cũng không xuống được. Một cái miệng không chỉ có không có khóc lên, ngược lại bật cười. Cái thanh này trụ nố cho giận đến, lại không tốt chỉ Tần Hoài Như, chỉ có thể rời đi đi lấy bật. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 819, gặp mặt phân một nửa có Lý Hoài Đức đánh chống lảng, trụ nố liền quên cùng lãnh đạo nói mang hộp câu chuyện. Tần Hoài Như nổi lên một hồi lâu, mới khóc lên, một đường khóc đến cửa chính bị ngăn lại. Bảo vệ khoa mấy người, trước hạn biết Tần Hoài Như sẽ mang hộp cơm, chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là bọn họ cũng bị Tần Hoài Như mang đến bật dọa sợ. 4 cái hộp cơm, 10 cân thịt heo, 20 cân bạch diện. Đây là đem căn tin đánh cướp đi. Tần Hoài Như, ngươi lợi hại a, có thể gạt gẫm trụ nố từ căn tin trộm nhiều đồ như vậy. Tần Hoài Như mắt trợn tròn, lần này nhớ tới, quên cùng lãnh đạo nói một tiếng. Cái này nếu như bị bắt lại, kia thì xong rồi. Nhiều đồ như vậy, cũng đủ nàng xử cái vài chục năm. Ngươi đừng đeo xấu người, ta không có trộm trong sườn vật. Vậy ngươi những vật này là từ đâu tới? Tần Hoài Như ở tự mình gánh oan ức cùng trụ nố gánh tội giữa, không chút do dự bán đứng trụ nố. Những thứ đồ này, vốn chính là trụ nố để cho nàng cầm, không tính nàng nói láo. Đây là trụ nố cho ta. Ý của ngươi là, trụ nố trộm? Ta không có nói là trụ nố trộm. Trụ nố nói đây là lãnh đạo cho phép. Lãnh đạo nào cho phép, giấy đâu? Vốn là không có giấy, Tần Hoài Như liền nói, ta làm sao biết, các ngươi muốn biết, đi ngay căn tin hỏi trụ nố. Đem đồ vật cho ta còn muốn về nhà làm cơm tất nhiên đâu. Vật tự nhiên không thể cấp Tần Hoài Như, ngươi còn muốn làm cơm tất nhiên. Giao phó không rõ ràng lắm, ngươi cũng đừng nghĩ về nhà. Đem đồ vật tịch thu, mang theo Tần Hoài Như đi tìm trưởng khoa. Ta đi đem trụ nố mang tới. Chuyện quá lớn, bọn họ không dám làm chủ. Trụ nố lúc này đang vui sướng suy nghĩ xem mắt chuyện. Nhiệm Thu Diệp nơi đó, tạm thời xem ra là không có hy vọng. Hắn có thể tìm hay là Tần Kinh Như. Đang giàu thế nào để cho Tần Hoài Như nhà, về nhà ngoại đem Tần Kinh Như gọi trở về đâu, cơ hội đã tới rồi. Hắn cho Tần Hoài Như giúp lớn như vậy bội, Tần Hoài Như tổng không tiện cự tuyệt hắn đi. Không chỉ có không tiện cự tuyệt hắn, còn ngại ngùng tìm hắn muốn tiền xe. Hắn cất dấu tiền, vừa đúng nhiều mua chút thứ tốt, tranh thủ một cái thu phục Tần Kinh Như trái tim. Hứa Đại Mậu tên kia có thể sử dụng tiền cấu kết người khác, hắn cũng có thể dùng tiền tìm cho mình cái đối tượng. Đang làm mộng đẹp đâu, bảo vệ khoa người liền đi tới canteen, Chu Nỗ, Tần Hoài Như lấy bảy vận, là người trộm. Chu Nỗ vừa nghe, hỏng, chỉ mới nghĩ trả thù Lý Hoài Đức, quên đi tìm Dương Vạn Thanh, nói cầm hộp cơm chuyện. Quay đầu lại nghĩ một chút, tìm Dương Vạn Thanh cũng vô dụng. 10 cân thịt heo, 20 cân bạch diện chuyện, Dương Vạn Thanh chắc chắn sẽ không nhận. Vừa đúng, Lý Hoài Đức không dám đem chuyện nói ra, hắn liền đem oan ức đẩy tới Lý Hoài Đức trên thân. Đừng nói khó nghe như vậy, hộp cơm là ta tăng ca cơm nước, hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Lãnh đạo để cho ta tăng ca, cũng không thể để cho ta đói bụng đi. Bảo vệ khoa mấy người cũng không dám trên lưng như vậy danh tiếng, không phải trong xưởng lãnh đạo khẳng định tìm hắn gây phiền phức. Được, hộp cơm coi như là ngươi cơm nước, kia thịt heo cùng bạch diện đâu? Chu Nỗ cười nói, vậy thì càng đơn giản hơn. Thịt heo cùng bạch diện là Lý xưởng phó bạn bè đưa cho hắn, hắn lại đưa cho ta. Những thứ kia không phải trong xưởng vật, không về các ngươi quản. Mã Hoa đi theo nói, hôm nay từ sau chăm chỉ dẫn vật, cũng làm đồ ăn, không có còn giữ lại, các ngươi không tin, có thể đi tra. Tra, nhất định sẽ tra. Bất quá, các ngươi trước phải theo chúng ta đi bảo vệ khoa một chuyến. Đi thì đi, ai sợ ai nha. Chu Nỗ vẻ không có gì sợ, ngược lại đem bảo vệ khoa mấy người dọa sợ. Đến bảo vệ khoa, Chu Nỗ hay là lớn lối như vậy, nguyên nói cho Vương Công nghe, ngươi không tin, đi ngay hỏi Lý Sưởng phó a. Nhiều đồ như vậy, Lý Hoài Đức không ngờ chịu cho đưa cho Chu Nỗ, đây không phải là chê cười sao? Ngay cả Lưu Lam cũng không được những thứ đồ này, dựa vào cái gì cho Chu Nỗ? Trong này có chuyện. Vương Công nhất thời không có suy nghĩ ra, đem Chu Nỗ, Mã Hoa cùng Tần Hoài như trước giam lại, đừng nốt ở một khối, miễn đến bọn họ thông cung. Chờ bọn họ rời đi, Tiêu Chấn Vượng tò mò hỏi, trưởng khoa, đây thật là Lý Sưởng phó cho Chu Nỗ, người tin không? Tiêu Chấn Vượng lắc đầu một cái, chỉ riêng mặt diện, ta còn tin. Cộng thêm thịt heo cũng không tin. Bây giờ thịt heo cung ứng nhiều khẩn trương, cầm 10 cân thịt heo cho ai tặng lễ cũng không mất mặt. Chu Nỗ có thể làm gì chuyện, để cho Lý Sưởng phó đưa hắn 10 cân thịt heo? Người khoan hay nói, những thứ này thịt heo thật đúng là thịt ngon, thượng hạng thịt bá chỉ. Ngươi chính là đi hợp tác xã mua bán cũng không mua được. Vương Khôn không có công phu cùng hắn dây dưa, cầm điện thoại lên, liền cho Lý Hoài Đức phòng làm việc đánh một. Cũng may vận khí không tệ, Lý Hoài Đức lúc này đang ở văn phòng. Chu Nỗ thế nhưng là đầu bếp, cả ngày làm đồ ăn, khí lực toàn thân cũng ở trên tay. Ôm hận ra dưới tay, một chút cũng không có lưu tình, Lý Hoài Đức bây giờ mặt mũi bầm dập, ngại ngùng ra cửa. Lý Sưởng trưởng, Chu Nỗ nói, hắn mang hộp cơm, thịt heo cùng bạch diện đều là ngươi để cho cầm. Lý Hoài Đức vừa nghe, nhất thời giận dữ, không chút nghĩ ngợi nói, không phải, ngươi có phải hay không đem hắn bắt lại, trực tiếp cho cục công an gọi điện thoại, ta muốn để bọn hắn tới ngục giam ăn Tết. Ai u động tác quá lớn, Lý Hoài Đức bị đánh địa phương, nhất thời đau. Lý Sưởng trưởng, ngươi làm sao vậy? Đau đớn để cho Lý Hoài Đức tỉnh táo lại, chuyện này tuyệt đối không thể báo lên công an. Nếu là trụ nố cùng Tần Hoài Như bị bắt được công an nơi đó, nhất định sẽ đem chuyện nói ra. Một khi nói ra, hắn coi như không mất trước, cũng rơi không tới tốt. Không có gì, cái đó, Vương Côn, mới vừa rồi uống nhiều, ta mới nhớ tới, những thứ đó là ta đưa cho trụ nố. Đây không phải là Tần Hoài Như khóc nói trong nhà sống không muốn nổi, ăn Tết thứ gì cũng không chuẩn bị. Ta nhìn nàng nhà đáng thương, liền đem đồ vật đưa cho nàng. Vậy cũng tính quan tâm công nhân nha. Chuyện này, ngươi cũng đừng lộ ra. Đem bọn họ thả đi. Bên trong nhất định là có chuyện. Vương Khôn suy nghĩ Tần Hoài Như ở trước mặt nam nhân chiêu số, liền cho rằng là theo Lý Hoài Đức làm giao dịch. Chứ cảm thán Tần Hoài Như lệ phí di chuyển cao ra, Vương Khôn cũng không cách nào làm khác. Cúp điện thoại, Vương Khôn liền muốn tìm người đem bọn họ đem thả, quay đầu thấy được trên bàn thịt heo, liền nói, cầm dao đến, cắt bên trên hai cần, buổi tối các ngươi bản thân thêm đồ ăn. Tiêu Chấn Vượng do dự một chút, cái này được không? Có cái gì không tốt, gặp mặt phân một nửa. Chúng ta chỉ cần hai cân cũng không tệ rồi. Ai cũng sẽ không chê bai thịt heo, Tiêu Chấn Vượng tay chân lanh lẹ cắt đứt một khối. Chú Ngô được thả ra, Dương Dương đắc ý nói, hỏi rõ sao? Có thể thả chúng ta đi sao? Được rồi, cầm lên vật đi thôi. Chú Ngô nhận lấy thịt heo, lập tức liền cảm giác phân lượng không đúng, hắn không muốn, không nhiều lắm đâu. Thịt heo thế nào ít? Thiếu sao? Ta nhìn không ít. Các ngươi nhìn một chút có phải hay không thu được khối này? Chính là khối này, không sai. Dám ở trước mặt ta mở mắt nói mỏ. Bà ngoại, hay là Tần Hoài Như sáng suốt, xin sao lôi kéo chủ nố, không để cho hắn ra tay, chủ nố, không sai, chính là khối này thịt heo. Một chút cũng không ít. Ngươi đừng làm rộn. Đến bên ngoài, Tần Hoài Như liền bắt đầu gỡ trách chủ nố, ngươi muốn cho người đều biết có phải hay không. Ngươi còn ngại tỉ mặt vứt không đủ. Chủ nố giải thích nói, ta chính là tức không nhịn nổi, bọn họ dựa vào cái gì trừ ta thịt heo. Mã Hoa không nhịn được nói, sư phó, ai để bọn hắn trộm được chúng ta tay cầm đâu. Nhịn một chút đi. Chủ nố tức giận nói, nhẫn cái rắm. Vương Khôn chờ cho ta, 30 Tết không để ý tới ngươi, đầu năm mùng 1 ta tức chết ngươi. Chu Nô trả thù đối tượng, lại thêm một. Vân đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 820, cơ tất nhiên bảo vệ khoa người chờ trụ nô rời đi, nhất thời ha ha phá lên cười. Được rồi, chuyện này hôm nay ai cũng đừng nói ra. Những thứ này thịt heo, các ngươi tự nghĩ biện pháp ăn. Chờ đi làm, Vương Khôn mới biết, mấy người không có chịu cho ăn, một người phân một chút, cầm lại nhà cho người trong nhà ăn. Trừ đó ra, còn có chính là bọn họ thấy được Lý Hoài Đức ra mặt xanh xương từ trong xưởng rời đi, trở về đến nhà chồng liền thấy bánh bao cũng cho gói kỹ. Lệnh Nghiên xoay 78 chính là Lâu Hiểu Nga mang theo Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu làm, đẹp mắt thời làng Lưu Thiến mấy người giúp làm. Thấy được những thứ kia bánh bao, Vương Khôn cũng nhớ tới bản thân lần đầu tiên học bao sủi cảo thời điểm, bao đi ra sủi cảo theo chân bọn họ vậy. Lâu Hiểu Nga thấy Vương Khôn gì cũng không nói, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại hứng chí bừng bừng đem mình làm chuyện nói ra. Đối với lần này, Vương Khôn phi thường không nói, năm mới ngươi liền không sợ bọn họ lại nào đứng lên. Lâu Hiểu Nga cười nói, yên tâm đi, ta thả thuốc không nhiều. Bà cụ điếc không nói yêu kính, cho nàng liền cho. Ai bảo nàng há mồm chính là yêu kính, ngậm miệng chính là yêu kính. Nếu không phải ăn Tết, ta liền cho nàng tăng gấp bội thả điểm. Vừa đúng, ngươi không phải nói Tần Hoài Như làm 4 cái hộp cơm món ăn cùng 8 cân thịt heo sao? Ăn không hết còn lại rất đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì nha? Giả ra căn bản là không có định đem thịt heo lấy ra ăn. Giả Trương Thị thấy Tần Hoài Như cầm nhiều như vậy thịt heo trở lại, trên mặt liền mừng lớn, nhiều như vậy thịt heo đều là từ xưởng cán thép lấy ra. Vương Khôn không phải không để cho các ngươi cầm sao? Thế nào mang ra ngoài? Tần Hoài Như thuận miệng nói, Lý Sưởng Phó đồng ý, Vương Khôn cũng không ngăn được. Lý Sưởng Phó, ta nhớ được, Đông Húc chuyện chính là hắn xử lý. Hắn thật đúng là người tốt ta. Nghe giả Trương Thị vậy, Tần Hoài Như giận đến hổ máu. Cái này là cái gì suy luận? Dịch Trung Hải sờ sờ tay nhỏ thì không phải là người tốt, Lý Hoài Đức bá Vương Ngạnh Thương cũng chính là người tốt. Giả Trương Thị không để ý tới Tần Hoài Như tâm tình, liền vội vàng đứng lên, những thứ này thịt heo tiết kiệm một chút ăn, đủ chúng ta ăn 2 tháng. Ta lấy trước đến nhà chúng ta trong hầm ngầm cất xong. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như trở lại, sẽ phải đến tìm Tần Hoài Như. Thấy giả Trương Thị cầm thịt heo ra cửa, hắn lại mau về nhà. Trong lòng mặc dù nghi ngờ thịt heo lai lịch, hắn cũng sẽ không hướng giả Trương Thị hỏi thăm. Hỏi thăm giả Trương Thị kết quả, tất nhiên là bị mắng một trận. Hắn ngày ngày kêu Tần Hoài Như trong nhà sống không muốn nổi. Kết quả Tần Hoài Như ăn Tết trực tiếp mua nhiều như vậy thịt, để cho người khác biết sau này làm sao tìm được người tiền quyên góp. Kỳ thực Tần Hoài Như cầm nhiều đồ như vậy trở lại, căn bản là không gạt được người. Sau khi vào cửa, liền có rất nhiều người nhìn thấy. Chờ giả Trương Thị từ hầm ngầm về nhà, Dịch Trung Hải mới đi đến giả ra, lão chị dâu, Hoài Như, chúng ta bắt đầu làm sủi cảo đi. Sắp thực nên chuẩn bị, giả Trương Thị không có phản đối. Rất nhanh trụ nố cũng quay về rồi, Dịch Trung Hải lấy ra chuẩn bị món ăn, để cho trụ nố làm. Trong đó có Lâu Hiểu Nga cho những thứ kia biên. Trụ nố nhìn qua, còn nói, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Lâu Hiểu Nga không ngờ cho chúng ta đưa nổ biên. Dịch Trung Hải tự nhiên sẽ không để cho trụ nố đối Lâu Hiểu Nga có hảo cảm, liền nói, đừng có nằm động. Mẹ nuôi đi tìm Lâu Hiểu Nga muốn, Lâu Hiểu Nga chưa cho. Cuối cùng vẫn là ngươi một bác gái cầu nàng, nàng mới cho như vậy điểm. Cứ như vậy nhiều, ngươi xem làm đồ ăn đi. Chu Nô bĩu môi, ta liền biết bọn họ không có lòng tốt như vậy. Như vậy điểm, làm gì món ăn a, liền làm chút canh đi. Viên cho bổng ngạnh 3 cái ăn, chúng ta uống chút canh. Màn đêm buông xuống, giả ra cơm tất nhiên cũng chuẩn bị sắp xỉ, Dịch Trung Hải mang theo Chu Nô đi đón bà cụ điếc. Những gia đình khác cũng đều làm xong cơm tất nhiên, ở bên ngoài thả dây pháo, sẽ phải chuẩn bị ăn cơm. Ở trước khi ăn cơm, Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi đến nàng cái gian phòng kia trong phòng nhỏ, lấy ra cha nàng hình, để cho nàng cùng bản thân ba nói mấy câu. Qua một hồi lâu, Tuyết Nhi mới khóc từ trong nhà đi ra. Vương Khôn an ủi nàng, đừng khóc. Ba ngươi không hy vọng thấy được nước mắt của ngươi, hắn thích xem nụ cười của ngươi. Tuyết Nhi tựa vào Vương Khôn trong ngực, khéo léo gật đầu. Lâu Hiểu Nga có chút đau lòng sờ Tuyết Nhi đầu, đừng khóc. Chúng ta cùng ăn cơm đi. Ăn cơm xong, Hiểu Nga tỉ tỉ dẫn ngươi đi đốt pháo. Những gia đình khác ăn Tết tình huống sắp xỉ, người một nhà vui vẻ thuận hòa. Diêm phụ quý nhà liền không giống nhau, người một nhà cơm nước xong, trơ mắt nhìn đồ trong nhà. Tam đại mụ liền nói, lão Diêm, ngươi vội vàng cho bọn họ đem đồ bật phân đi. Diêm phụ quý ở nhà như vậy đeo kiện, còn có thể để cho người trong nhà cũng không dám phản kháng, dựa vào liền là công bằng. Phân thứ gì, giảng cứu cũng là công bằng. Lưu Hải Trung trong nhà, ăn Tết không khí cùng bình thường sắp xỉ. Nhân bình thường động một chút là đối hai đứa bé ra tay, làm cho cũng không giống người một nhà. So với hai người, giả ra cơm tất nhiên liền lộ ra có nghi thức cảm. Đây là bọn họ nhiều năm truyền thống. Bà cụ điếc đến giả ra sau, liền ngồi ở chủ vị. Sau đó chính là bồng lạnh, tiểu đương cùng nhỏ hẹ hoa ba đứa hải tử cho bọn họ chúc Tết. Vì tăng cường nghi thức cảm giác, Dịch Trung Hải thiếp tâm chuẩn bị bao tiền lì xì. Bà cụ điếc sẽ không chuẩn bị, toàn bộ bao tiền lì xì đều là Dịch Trung Hải chuẩn bị. Tuy nói ăn Tết cho trưởng bối chúc Tết vẫn luôn là truyền thống, nhưng là ở hiện ở nơi này năm tháng, giống như Dịch Trung Hải như vậy chính thức cũng không nhiều. Chúc Tết sau mới chính thức bắt đầu ăn cơm. Có từ xưởng cán thép mang về đồ ăn thừa, giả ra cơm tất nhiên cuối cùng còn tạm tạm được tử. Đang ăn cơm, liền bắt đầu tán gẫu. Dịch Trung Hải bưng ly rượu lên, chúng ta trước chúc mẹ nuôi thân thể khỏe mạnh, chúc giả ra vạn sự như ý, chúc bọn nhỏ chất tráng trưởng thành. Đến, chúng ta làm. Không biết là cố ý, còn là cố ý, rõ ràng có thể nói đại gia, Dịch Trung Hải lại cứ chỉ riêng nói chính là giả ra vạn sự như ý còn cố ý lọt mất chủ nố. Chủ nố không có cái đó tâm tư suy nghĩ Dịch Trung Hải ý tứ trong lời nói, mang theo ván trách nói, đừng làm nữa, liền đến ta nơi này, phai màu, liền cái tức phụ cũng không có làm được, ngươi nói cái này, à. Dịch Trung Hải mới đầu không có coi ra gì, cười cười liền đi qua. Chủ nố còn chưa nói hết đâu, quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như, đem biểu mọi người kêu đến, mọi người một khối tất nhất. Nhiều náo như ta, có đúng hay không? Tần Hoài Như sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi một ít, tiếp theo lại khôi phục bình tĩnh. Nàng hiểu, chủ nố đây là cùng nàng bàn điều kiện. Lần này vì nàng, đắc tội Lý Hoài Đức, chủ nố trong lòng khẳng định mất hứng. Dịch Trung Hải vẫn nhìn Tần Hoài Như, thấy Tần Hoài Như sắc mặt nhìn không tốt, liền tức giận phi thường. Nhưng là lúc này, lại không tốt tức giận, hắn cũng chỉ có thể nửa đùa nửa thật, nửa khiển trách nói chủ nố. Chủ nố, ngươi chuyện gì xảy ra? Năm mới, luôn nói tức phụ làm gì? Chủ nố không cần mặt mũi nói, kia có thể làm sao, ai bảo ta không có tức phụ đâu. Một bác gái, không có so tìm vợ càng quan trọng hơn, ngài nói đúng hay không? Một bác gái không muốn mở miệng, nhưng lại không thể không mở miệng, chỉ có thể giả cười nói, không sai. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, nâng cốc ly nặng nề để lên bàn. Tần Hoài Như thấy không xong, sợ Dịch Trung Hải cùng trụ nố nào đứng lên, liền vội vàng nói, kìa, mai, ta về chuyến lao ra, đem Kinh Như kêu đến. Trụ nố không để ý Dịch Trung Hải, trong lòng còn có chút không ưa. Dịch Trung Hải biểu hiện, thì giống như cố ý không để cho hắn tìm vợ vậy. Nếu không phải Tần Hoài Như đáp ứng, hắn cũng không nhịn được muốn cùng Dịch Trung Hải cãi vã, mùng ba cho các ngươi ra sản đầu bếp. Tần Hoài Như hướng Dịch Trung Hải nhìn một cái, mới nói, vậy cứ thế quyết định. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 821, Tần Hoài Như ra máu. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như đáp ứng, trong lòng gấp không được, lại không tiện ngăn cản, khí đến mặt đỏ dần. Bà cụ điếc trang một hồi điếc, vào lúc này cũng không giả điếc, tốt, ta vẫn chờ trụ nố tức phụ vào cửa đâu. Lần này Dịch Trung Hải càng thêm tức giận, nhưng không có biện pháp gì. Hắn có thể hướng về phía trụ nố phát cáu, không thể đối bà cụ điếc nhăn mặt. Trừ ba đứa hải tử ở ăn uống ngon ngoằm, những người khác cũng không nói lời nào. Trụ nố thấy đạt tới mục đích, trong lòng thật cao hứng. Người khác đều là vợ đẹp con ngoan chăn nệm ấm, liền hắn cái gì cũng không có, thực tại không có ý nghĩa. Bà cụ điếc gáp chế Dịch Trung Hải, hỏi tiếp, chủ nố, ngươi viên canh thế nào, cho ta bưng tới nếm thử một chút. Chủ nố cười hắc hắc, lao thái thái, ngươi chờ, ta cái này cho ngươi bưng đi. Chờ canh bưng tới, bà cụ điếc liền cho chủ nố nháy mắt, để cho hắn cho Dịch Trung Hải xới một bát. Dịch Trung Hải trong lòng còn đang tức giận, căn bản cũng không để ý tới. Bà cụ điếc liền nói, Trung Hải, ngươi nếm thử một chút chủ nố tay nghề. Lao tổ tông mặt mũi, không thể không cấp. Dịch Trung Hải nhắm mắt lại uống một chút. Chủ nố làm viên canh, cố ý thả chút dạng nấm, chính là Dịch Trung Hải từ Hứa Đại Mậu nơi đó lấy được. Thêm dạng nấm viên canh, đặc biệt có tư vị khác, Dịch Trung Hải tự nói với mình đừng uống, hay là một hơi uống hơn phân nửa chén. Bà cụ điếc cười ha hả nói, cái này là được rồi. Chủ nố tay nghề chính là tốt. Đại gia cũng nếm thử một chút. Rất nhanh tất cả mọi người uống canh nấm. Uống sau, mỗi một người đều cảm thấy khẩu vị mở to ra, rối rít tán dương chủ nố tay nghề. Trong chớp mắt, trên bàn sủi cảo cùng món ăn cũng đều ăn xong rồi. Đồng Ngạnh sờ một cái bụng của mình, mẹ, ta chưa ăn no. Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa cũng đi theo hô, chúng ta cũng chưa ăn no. Giả Trương thị chẹp chẹp miệng, ta nhớ được chịu không ít ta, thế nào cảm giác chưa ăn no đâu. Bà cụ điếc chuyển đầu nhìn một chút, Trung Hải, Trung Nố, có phải hay không còn có món ăn không có đi lên, thế nào chưa ăn hai cái đâu, liền không có. Đại gia cũng chưa ăn no bụng a. Dịch Trung Hải bản thân cũng có chút ngộng, lẽ ra ăn không ít, thế nào cảm giác hay là đói đâu. Mẹ nuôi, không ít ta trừ sủi cảo, Hoài Như mang về bốn cái hộp cơm, ta còn để cho Thúy Lan chuẩn bị hai viên cải thảo, bốn cái khoai tây. Nhiều đồ như vậy, lẽ ra nên đủ ăn a. Mọi người đều biết Dịch Trung Hải nói không sai, nhưng chỉ là không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Bây giờ nguyên nhân còn chưa phải là trọng yếu nhất, mà là kế tiếp làm sao bây giờ. Đồng Ngạnh không quản được nhiều như vậy liền Tần Hoài Như giao phó đều quên hết, khóc hồ, mẹ, ta chưa ăn no, ngươi cho ta làm ăn chút gì. Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa nhìn một cái Đồng Ngạnh khóc, cũng đi theo quát lên. Giả Trương thị bụng của mình cũng đói, liền mượn Đồng Ngạnh danh tiếng nói, nếu không làm tiếp điểm, cũng không thể như vậy đói bụng đi. Bà cụ điếc giải quyết dứt khoát nói, vậy thì làm điểm. Loại này đói bụng tư vị, ta nhưng hiểu rất rõ, căn bản là ngủ không yên giấc. Tần Hoài như phi thường đau lòng, nhưng vẫn không thể không đáp ứng, bởi vì nàng cũng đói. Mới vừa rồi vì triển hiện hiếu thuận hình tượng, nàng cầm chén trong sủi cảo đều nhường cho giả Trương thị cùng Đồng Ngạnh. Vậy thì làm điểm, ta đi lấy cải thảo. Đồng Ngạnh hô lớn, mẹ, trong nhà không phải còn có thì sao? Lấy thêm điểm thì tới. Ăn hết cải thảo không có tư vị. Bà cụ điếc vừa nghe, trong nhà có thịt không ngờ không lấy ra, trong lòng liền phi thường bất mãn. Nàng không cho Tần Hoài như cơ hội cự tuyệt, liền nói, có thịt thì tốt hơn. Nhanh lên một chút lấy ra đi, đại gia đều chờ đợi đâu. Tần Hoài như nhìn về phía Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải đem đầu trò cúi xuống. Lần này không có giúp đỡ Tần Hoài như, chủ yếu là lo lắng Tần Hoài như trong nhà ngày qua tốt, không cần hắn giúp một tay. Vì trở thành Tần Hoài như dựa vào, hắn nhất định phải để cho Tần Hoài như sống không muốn nổi. Chỉ có giả Trương thị, còn hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hoài như, tỏ ý nàng đừng cầm quá nhiều thịt trở lại. Tần Hoài như bất đắc dĩ cầm dao đi ra ngoài, qua gần 10 phút, mới đem cái này 3 viên cải thảo cùng đại khái 3 lạng thịt trở lại. Chu Ngố nhìn một cái, mới như vậy điểm thịt, cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, Tần tỷ, ngươi cầm thịt cũng quá ít. Hẳn là lấy chút. Tần Hoài như coi như không nghe thấy, được rồi, chớ hạ tiện. Thì không phải lo lắng đại gia đói bụng, liền vội vàng trở lại rồi. Ngươi nhanh lên một chút làm đồ ăn đi. Rất nhanh, Chu Ngố liền chuẩn bị xong món ăn, mấy người cùng bị chết đói đầu thai vậy, cứ ăn. Ăn rồi thôi về sau, vẫn cảm thấy đói. Vài ba lời lại buộc Tần Hoài như đi làm món ăn. Như vậy mấy lần, cũng đến hơn 11 giờ, giả ra còn hướng ra phía ngoài bay mùi thơm của thức ăn. Làm cho đại gia ở nhà cũng ngồi không yên, rồi rít sang đây xem là tình huống gì. Ngay trước Tuyết Nhi trước mặt, có chút không thể nói lời. Chờ Tuyết Nhi ngủ, Lâu Hiểu Nga mới hỏi, Lý Hoài Đức làm sao sẽ cho Tần Hoài như nhiều đồ như vậy? Hắn cùng Tần Hoài như có cái đó quan hệ. Thế nhưng là không đúng. Hai người nếu là có quan hệ, làm sao sẽ để cho trụ nó biết? Vương Khôn liền đem chính mình suy đoán nói ra, đoán chừng là Lý Hoài Đức mong muốn chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như, bị chủ nô phát hiện. Chủ nô vì trả thù Lý Hoài Đức, liền đem Lý Hoài Đức vật đưa cho Tần Hoài Như. Cái này là khả năng nhất nguyên nhân. Không phải chủ nô sẽ không như thế bình tĩnh. Đột nhiên người đến bên ngoài truyền tới mùi thơm, Lâu Hiểu Nga liền hưng phấn, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Bà cụ điếc nhất định sẽ buộc bọn họ làm đồ ăn. Không đúng, còn có vị thịt. Những thứ này chính là từ Lý Hoài Đức nơi đó lấy được đi. Vì đi ra ngoài xem cho vui, Lâu Hiểu Nga không để ý giá rét ra cửa. Bên ngoài, trên căn bản các nhà các hộ đều có người đi ra xem trò vui. Hết cách rồi, ai bảo giả ra cách mỗi nửa giờ sẽ phải chuyển tới một lần mùi thơm đâu. Chẳng qua là trừ Tần Hoài như ra ra vào vào cầm món ăn, đại gia cũng không biết giả ra rốt cuộc là tình huống gì. Nhìn một hồi không có ý nghĩa, đại gia liền tất cả giải tán. Lâu Hiểu Nga hạ thuốc cũng không nhiều, mấy lần về sau cũng liền kết thúc. Chu Nô cuối cùng cóng bà cụ điếc đi một chuyến nhà cầu. Dịch Trung Hải thì lặng lẽ đem Tần Hoài như kéo qua một bên, "Hoài Như, ngươi thế nào đáp ứng cho Chu Nô giới thiệu đối tượng? Ngươi quên ta đã nói với ngươi vậy sao? Còn có a, nhà ngươi thịt là từ lâu tới." Tần Hoài Như cười khổ một cái, "Một đại gia, ta cũng không muốn đáp ứng. Thế nhưng là không có biện pháp, ta đi trong xưởng tìm Chu Nô, ai ngờ bị Lý xưởng phó đụng phải. Hắn uống một chút rượu sẽ phải chiếm ta tiện nghi." Chu Nô thấy được, đầu óc nóng lên liền đem Lý xưởng phó đánh một trận. "Những thứ kia thịt đều là Lý xưởng phó, không phải Vương Khôn cũng sẽ không để ta mang về. Ngươi nói, ta thiếu Chu Nô như thế lớn một cái ân tình, ta có thể không đáp ứng hắn sao?" Dịch Trung Hải có chút đau lòng xem Tần Hoài Như, "Lý Hoài Đức tên khốn kiếp kia dám khi dễ ngươi, Chu Nô là làm ăn cái gì không biết?" Tần Hoài Như thở dài, "Một đại gia, chuyện này thì khỏi nói. Ta hiện tại cũng lo lắng trụ nố mất việc làm sao bây giờ." Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút liền nói, "Không có sao, Lý Hoài Đức không dám nói ra. Ngược lại ngươi, thật muốn về nhà ngoại cho trụ nố giới thiệu đối tượng." Tần Hoài Như gật đầu một cái, tràn ngập thâm ý nói, "Một đại gia, ta cũng đáp ứng trụ nố, không thể nuốt lời. Bất quá ngươi yên tâm, có Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu ở, hắn đừng nghĩ xem mắt thành công." "Yên tâm là không thể nào yên tâm." Dịch Trung Hải quyết định muốn nhìn chằm chằm trụ nố, một khi trụ nố cùng Tần Kinh Như xem mắt thành công, hắn liền lập tức ra tay phá hư. Làm nắm giữ muốn rất mạnh người, Dịch Trung Hải tuyệt đối không cho phép vượt qua hắn nắm giữ chuyện tồn tại, đặc biệt là ở dưỡng lao chuyện này bên trên. Chu Ngô lúc này thời là lôi kéo Đồng Ngạnh đến một bên, không ngừng giao phó hắn một ít chuyện. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé chương 822, muốn bao tiền lì xì sáng sớm ngày thứ hai, Tần Hoài Như không thể không bỏ dậy, về nhà ngoại đi gạt gấm Tần Kinh Như. Chuyện lần này, thiếu Chu Ngô ân tình thực tại quá lớn, so với lần trước để cho Chu Ngô thừa nhận ăn trộm gà chuyện còn lớn hơn. Nàng nhất định phải ở trụ nố trước mặt bày tỏ một cái, tránh cho trụ nố một mực nhớ chuyện này. Loại chuyện như vậy, ở trụ nố trong lòng nhớ thời gian dài, dễ dàng xảy ra chuyện. Nàng bên này vừa muốn đứng dậy, bên kia giả Trương Thị cũng đi theo tỉnh. Giả Trương Thị tỉnh rồi thôi về sau, chính là mặt mất hứng. Nàng nhớ tới, tối ngày hôm qua ăn những thứ đó, đều là nhà nàng. Cải thảo vẫn không có gì quan trọng, không có có thể trực tiếp đi lấy Dịch Trung Hải cùng trụ nố. Nhưng là thịt không được, bọn họ nơi đó cũng không có. Tần Hoài Như, ngươi là người ngu sao? Tối ngày hôm qua ăn nhà chúng ta nhiều như vậy thịt. Tần Hoài Như cảm thấy phi thường oan uổng, "Mẹ, tối ngày hôm qua không phải ngươi cùng Đồng Ngạnh một mực kêu phải nhiều thả điểm thì sao? Ta làm ít, ngươi còn mắng ta?" Giả Trương Thị trên mặt hơi đỏ lên, "Ngụy biện, ta để cho ngươi cầm thịt, ngươi liền lấy a, ngươi liền không thể thêm chút đầu óc sao? Ta hỏi ngươi, trong nhà còn lại bao nhiêu thịt?" Tần Hoài Như con ngươi đi lòng vòng, nhỏ giọng nói, "Mẹ, ta lo lắng bà cụ điếc không vui, liền lén lén ẩn giấu một cân thịt, đặt ở cải thảo phía dưới. Giả Trương Thị lúc này mới hơi hài lòng một chút, cái đó bà già đáng chết, tuổi tác lớn như vậy, còn ăn nhiều như vậy, làm sao lại không đem nàng cho ăn bệ bụng. Nhà chúng ta thì ta, tỉnh ăn, có thể ăn 2 tháng, một đêm liền cho chúng ta tạo xong. Ta bất kể, ngươi đi tìm Dịch Trung Hải, để cho hắn thưởng cho nhà chúng ta. Không cần Giả Trương Thị giao phó, Tần Hoài Như đã sớm đem sổ sách tính tới Dịch Trung Hải trên đầu. Năm mới khóc than cũng tốt, nàng mới bỏ qua cho Dịch Trung Hải. Chờ ăn xong Tết, nàng lại đi tìm Dịch Trung Hải, ăn luôn nàng đi, nhất định phải cho nàng phun ra. Mẹ, chờ ăn xong Tết đi. Muốn không năm mới đi tìm hắn, có chút không tốt. Đầu năm mùng một làm cái này, ảnh hưởng nhà chúng ta vật khí. Giả Trương Thị cũng biết làm như vậy điểm xấu, chỉ có thể tạm thời không so đo chuyện này. Nàng làm ở Mỹ xong, ngã đầu liền ngủ. Tần Hoài Như thời là lặng lẽ đứng dậy, đến trong hầm ngầm. Tổng cộng còn lại 8 cân tả hữu thịt heo, tối ngày hôm qua liền ăn 5 cân nhiều, còn lại 2 cân, Tần Hoài Như quyết định hướng nhà mẹ mang 1 cân. Ăn Tết về nhà ngoại, không thể tay không. So sánh trước kia mỗi lần về nhà ngoại, lần này vật thực tại không đáng giá nhắc tới. Lần trước về nhà ngoại, người nhà mẹ để liền kiếm nàng vay tiền, ép nàng nói ra ném chuyện tiền bạc mới tránh qua đi. Cầm chắc 1 cân thịt, thừa dịp trong viện người không nhiều, Tần Hoài Như lặng lẽ ra tứ hợp viện. Đi ngang qua trung viện thời điểm, thấy Vương Khôn nhà xe ba bánh, Tần Hoài Như có như vậy trong nháy mắt mong muốn gõ cửa mượn xe ba bánh. Chỉ là suy nghĩ một chút bản thân người nhà mẹ đẻ tính tình, nàng liền lắc đầu một cái. Không nói có thể hay không mượn qua đến, chính là mượn qua đến, nàng cũng không dám cưỡi về nhà. Nàng chỉ sợ cưỡi đi qua, cưỡi không trở lại. Vương Khôn không phải chủ nố mượn vật không cần trả, Vương Khôn khẳng định cần còn. Nhân tối hôm qua đại gia tất cả đứng lên xem trò vui, đại gia cũng đều ở trong mơ ngủ đâu. Đồng Ngạnh từ trên giường ngồi dậy, rủi rủi con mắt, không thấy Tần Hoài Như bóng dáng, hắn cũng không thèm để ý. Đồng Ngạnh lặng lẽ đem hai cái muội muội kêu lên, đóng thay bọn họ chuẩn bị xong. Hai cái tiểu nha đầu đều biết buổi sáng muốn làm gì, một chút không có không vui nét mặt. Đồng Ngạnh thấy hai người mặc quần áo vào, liền đi ra cửa đi tìm chủ nố. Chủ nố lúc này còn không có rời giường, đang nằm mơ cùng Tần Hoài Như thân thiết đâu, liền bị Đồng Ngạnh gây chuyện tình. Chủ nố, ngươi cái này nhà thế nào tránh bên ngoài còn lạnh? Chủ nố cho mình đắp chăn xong, nói, tối hôm qua lò diệt, ta lười được điểm lò. Ngươi đau lòng hơn ta, giúp ta đem lò đốt. Đồng Ngạnh lòng nói quả nhiên là cái kẻ ngu, tối ngày hôm qua nói xong chuyện, ngủ một giấc liền quên, lò chuyện, sau này hãy nói. Ta trước làm tối ngày hôm qua thương lượng xong chuyện có được hay không? Chủ nô không nhớ ra được, liền hỏi, chuyện gì a? Ngươi tối ngày hôm qua nói đều là rượu nói a, ngươi nói 30 Tết ta không để ý tới ngươi, đầu năm mùng một ta tức chết ngươi sao? Chủ nô nhất thời nhớ tới bản thân kế hoạch trả thù, lập tức liền bắt đầu mặc quần áo, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện lớn. 30 Tết đi qua, cái gì hứa đại mẫu, nhị đại gia, tam đại gia, Vương Khôn, ta một cũng sẽ không bỏ qua. Nhanh lên một chút đi, kêu lên tiểu đường cùng Hoài Hoa, ta mang theo các ngươi đi muốn tiền mừng tuổi. Rất nhanh, Đồng Ngạnh liền mang theo hai cái muội muội tới. Chủ nô, chúng ta từ nhà ai bắt đầu? Nếu không từ Vương Khôn nhà. Nhà hắn có tiền nhất. Đồng Ngạnh đối Vương Khôn nhà vật vẫn luôn nhớ. Vừa đúng chủ nô có một cái như vậy ý kiến hay, hắn không kịp chờ đợi nghĩ đến Vương Khôn nhà muốn cái gì ăn. Chủ nô suy nghĩ một chút, liền cự tuyệt, không được. Chúng ta cái này thứ nhất áo, nhất định phải tới cái khởi đầu tốt đẹp. Chúng ta đi ngay hứa đại mậu nhà. Đồng Ngạnh hơi có thất vọng, nhưng là cũng chỉ có thể đồng ý chủ nô mang theo Đồng Ngạnh đến hậu viện, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong lưới cưa, mở ra hứa đại mậu cửa. Đồng Ngạnh thời là mang theo muội muội, đi thẳng đến trong phòng quỷ gối hứa đại mậu trước giường, dựa theo chủ nô biên ca giao bắt đầu đòi tiền. Hứa đại mậu cùng Lâu Hiểu Nga vậy, không dám đem ly hôn chuyện cùng trong nhà nói. Đặc biệt là Lâu Hiểu Nga lấy ra hình tới sau, hắn liền lại không dám nói. An Tết thăm cha mẹ thời điểm, mượn cớ cùng Lâu Hiểu Nga cãi nhau, không có ở cha mẹ nhà ăn cơm. Tối ngày hôm qua, một mình hắn làm một chút rượu và thức ăn, ngồi ở nhà uống rượu giải sầu, bất chi bất giác liền uống nhiều. Bị Đồng Ngạnh ba cái đánh thức, Hứa đại mậu giận đến muốn đánh người. Chủ nô vội vàng xông vào, Hứa đại mậu, Đồng Ngạnh mang theo muội muội cho ngươi chúc Tết, ngươi không cho tiền mừng tuổi thì cũng thôi đi, còn dám ra tay. Có tin ta hay không đánh ngươi? Hứa đại mậu tức giận chỉ chủ nô, ta liền biết là ngươi dở trò quỷ. Chủ nô, nào có như ngươi vậy. Chủ nô đâu để ý nhiều như vậy, giơ quả đấm, ngươi có cho hay không, không cho đừng trách ta giáo huấn ngươi. Đồng Ngạnh đi theo hô, một khối ít, hai khối ít, ba khối bốn khối chính chính tốt. Ba khối. Chủ nô, ngươi điên rồi. Ta không điên, cháu trai, ngươi có cho hay không đi? Không cho ta đem chăn mền của ngươi ôm ta kia nhà đi. Ta cho, chủ nô, ngươi chờ cho ta. Chủ nô thấy Hứa đại mậu khuất phục, liền mang theo Đồng Ngạnh mấy người đi nhà tiếp theo. Hứa đại mậu là cái vô lại, hắn muốn không ra mặt, đoán chừng Đồng Ngạnh nếu không tới tiền. Những người khác nhà cũng không cần hắn tự mình ra mặt, chỉ cần giúp Đồng Ngạnh mở cửa ra là được. Hứa đại mậu nhà đi ra, dựa theo lân cận nguyên tắc, chủ nô mang theo Đồng Ngạnh đi Lưu Hải Trung nhà. Hắn cùng Lưu Hải Trung có mâu thuẫn, nhưng là không lớn, vốn là không nghĩ trả thù hắn. Thế nhưng là ai bảo Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải không hợp nhau, lần trước cho bà cụ biết quên tiền, còn ra mặt quấy rối. Tìm Lưu Hải Trung nhà, không muốn nhiều như vậy, một đồng tiền liền bỏ qua Lưu Hải Trung. Hứa đại mậu bên kia nhiều đòi tiền, là vì để cho Hứa đại mậu ra máu. Lưu Hải Trung như vậy cũng không cần phải, để cho hắn không phải mãi là được. Phàm là đắc tội qua chủ nô, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, bà cụ điếc, chủ nô đều mang người thăm một lần. Từ hậu viện đến tiền viện, một nhà cũng đừng nghĩ chạy, chẳng qua là tiền muốn không có nhiều như vậy, thống nhất năm hảo. Cuối cùng đến phiên Diêm phụ quý, nghĩ đến Diêm phụ quý phá hư hắn xem mắt, hắn liền tức không nhịn nổi, trực tiếp để cho Đồng Ngạnh gấp bội, muốn một đồng tiền bao tiền lì xì. Trong túi giả vờ nhiều như vậy tiền, Đồng Nạnh trong lòng cao hứng vô cùng. Qua một chút có tiền này, hắn thực tại không muốn qua không có tiền này. Đáng tiếc chính là, lần trước từ dịch Trung Hải nhà cầm tiền, liền rốt cuộc không có tìm tới cơ hội. Chu Nỗ, bây giờ đến phiên Vương Khôn đi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 823, lần nữa họp Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga càn quấy một đêm, buổi sáng cũng không có dậy sớm. Đang ngủ, liền nghe đã có nảy ra cửa thanh âm. Vương Khôn cảm thấy không đúng, liền chuẩn bị lên tới xem một chút. Hắn động một cái, Lâu Hiểu Nga cũng đi theo tỉnh. Sợ người khác nghe, Vương Khôn vội vàng che miệng của nàng, để cho nàng đừng nói chuyện. Thấy Lâu Hiểu Nga hiểu ý của hắn, hắn mới buông ra Lâu Hiểu Nga, bên ngoài có nảy ra cửa thanh âm. Lâu Hiểu Nga trên mặt cả kinh, vội vàng ngồi dậy muốn mặc quần áo, đây là người nào nha? Thế nào còn nảy ra cửa? Người còn nỡ ra làm gì, mặc quần áo a đừng để cho người phát hiện. Vương Khôn nhỏ giọng nở nụ cười, đừng lo lắng. Ta đặc biệt cải tạo qua, từ bên ngoài không mở ra. Lâu Hiểu Nga cái này mới dừng lại, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ai ở nảy ra cửa? Không là Hứa Đại Mộng đi. Vương Khôn lắc đầu một cái, không là, là Chu Nỗ, còn có Tần Hoài như ba đứa hải tử. Bên ngoài không có cậy ra cửa, cũng bắt đầu nổi tranh chấp. Đồng Ngạnh không nhịn được thúc giục, Chu Nỗ, ngươi có được hay không a, thế nào còn không có cậy ra? Chu Nỗ lần nữa thử một chút, hay là không có cậy ra, trời lạnh như thế này, hắn cũng làm cho đầu đầy mồ hôi, kỳ quái, làm sao lại không cậy ra đâu? Đồng Ngạnh liếc mắt, thật vô dụng, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Bị một đứa bé coi thường, Chu Nỗ cảm giác mất mặt, tiểu tử thối, ta cũng không cậy ra, ngươi là có thể cậy ra. Đồng Ngạnh không để ý hắn, đoạt lấy trong tay hắn công cụ, bắt đầu nảy ra cửa. Đáng tiếc, đạo thánh cũng không có biện pháp cậy ra. Thường cùng với Lâu Hiểu Nga qua đêm, Vương Khôn sợ nhất liền là người khác xông tới. Vì phòng bị cái này, hắn cố ý cải tạo một cái cửa phòng. Người bình thường mong muốn lén lén lút lút đi vào, đó là không thể nào. Mắt thấy đại gia tất cả đứng lên, Chu Nỗ cũng chỉ có thể mang theo Đồng Ngạnh rời đi. Trở lại trung viện, Đồng Ngạnh đoán giận nói, ta liền nói đi trước Vương Khôn nhà, ngươi phi không nghe. Bây giờ được rồi, không có dạy dỗ hắn. Chu Nỗ không phục giải thích, đi sớm, ngươi là có thể nảy ra mở cửa. Không cậy ra vậy uổng công, còn không bằng chủ ý của ta tốt đâu. Tốt cái giám a. Thì, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta mang theo ngươi muốn nhiều tiền như vậy, ngươi cho ta trở mặt không phải biết. Thế nào với ngươi mẹ một dạng a? Nói nhảm, ta là mẹ ta nhi tử, có thể không giống nhau sao? Được rồi, ta không để ý tới ngươi. Tiểu tử thối, ngươi đáp ứng cho một chút lò, làm xong lại đi. Đồng Ngạnh tự nhiên sẽ không giúp Chu Nỗ điểm lò, mang theo hai cái muội muội liền rời đi. Dịch Trung Hải ở nhà nghe được Chu Nỗ cùng Đồng Ngạnh cãi vã, lại nghĩ đến Tần Hoài như thiếu chút nữa bị Lý Hoài Đức ức hiếp, trong lòng chính là nổi giận trong bụng. Từ trong nhà đi ra, cái gì cũng bất kể, trực tiếp lại đem Chu Nỗ khiển trách một trận, mới hạ giận. Chu Nỗ xem Dịch Trung Hải bóng lưng, có lòng muốn phải đem Đồng Ngạnh gọi trở về, đi tìm Dịch Trung Hải đòi tiền. Quay đầu suy nghĩ một chút, người khác không muốn cho Đồng Ngạnh, Dịch Trung Hải khẳng định vui vẻ. Ngày hôm qua Dịch Trung Hải nhưng là chuẩn bị không ít bao tiền lì xì, không chỉ có thay bà cụ điếc chuẩn bị, trả lại cho mình cũng chuẩn bị. Những thứ kia bao tiền lì xì đều là cho Đồng Ngạnh ba huynh muội. Diêm phụ quý ngồi ở nhà, cũng tức chết. Tam đại mụ an ủi hắn, được rồi, đừng nóng giận. Đầu năm mùng 1, tức chết không tốt. Diêm phụ quý bất mãn nói, ta có thể không tức giận sao? Sáng sớm để cho người hố một đồng tiền. Chu Nỗ chính là cái trông mặt đặt tên con tiếp, ở Vương Khôn cửa đi vòng vo một hồi, cũng không dám tiến vào. Tam đại mụ liếc mắt, hắn lại không đốc. Vương Khôn ghét nhất người khác không trải qua đồng ý tiến nhà của hắn. Chu Nỗ nếu dám đi vào, khẳng định bị đòn. Diêm phụ quý có thể không biết Chu Nỗ sẽ bị đòn sao? Hắn biết, hắn liền là muốn cho Chu Nỗ bị đòn. Nếu là có cơ hội, hắn không ngại đi lên đạp Chu Nỗ hai cước, để giải hắn mối hận trong lòng. Không được, ta nuốt không trôi một hơi này, nhất định phải họp. Tam đại mụ kéo hắn lại, coi như họp, cũng phải giữa trưa a sáng sớm, thật là nhiều người cũng không có rời giường đâu, ngươi tìm ai họp? Chờ mọi người lục tục rời giường, thật là nhiều người cũng đang bàn tán Đồng Ngạnh ba huynh muội muốn bao tiền lì xì chuyện. Thời này, lại ra cho con của mình bao tiền lì xì, cũng bất quá là mấy phần tiền, quay đầu lại tìm lý do cho muốn trở về. Giống như là Dịch Trung Hải như vậy, cho Đồng Ngạnh ba huynh muội mấy hảo, liền rất rộng rãi. Chu Nỗ lại hay, ít nhất cũng phải năm hảo, có thể không đưa tới công phận sao? Diêm phụ quý tìm Lưu Hải Trung, lại liên lạc một ít bị muốn bao tiền lì xì người, cùng nhau kêu muốn họp. Biết được chân tướng Dịch Trung Hải, đầy mặt hắc tuyến, lòng nói mắng Chu Nỗ mắng nhẹ. Nhiều người như vậy đều yêu cầu họp, hắn thực tại không có biện pháp ngăn trở. Hôm trước, Dịch Trung Hải sẽ để cho một bác gái đi đem bà cụ điếc cho mời đi ra. Chuyện lần này, hắn phải không nguyện cho Chu Nỗ lật tẩy. Chu Nỗ có biện pháp giải quyết tốt nhất, không có biện pháp giải quyết, sẽ để cho bà cụ điếc cho hắn giải quyết. Ngược lại đừng tìm hắn. Rất nhanh, đại gia liền tụ tập lại với nhau. Dựa theo năm trước lệ thường, lúc này họp, Dịch Trung Hải ba người trước mặt trên bàn, phải có một mâm hạt dưa, đó là Văn Minh Tứ Hợp Viện tưởng thưởng. Thật là nhiều người đi tới hội trường, còn đặc biệt hướng trên bàn nhìn cả mấy mắt, phát hiện không có, còn có chút mất hứng. Lưu Hải Trung gặp người sắp xỉ, liền gõ bàn một cái nói, Chu Nỗ, ngươi tới đây cho ta. Chu Nỗ một bộ ba gai dáng vẻ, nhị đại gia, ta liền không đi qua, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi bây giờ không phải là quản sự đại gia, không có quyền lực ra lệnh cho ta. Một câu nói đem ba cái đại gia đều đắc tội, liền Dịch Trung Hải cũng đối Chu Nỗ trợn mắt nhìn. Dịch Trung Hải nặng nề vỗ bàn một cái, Chu Nỗ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bà cụ điếc không có giúp Chu Nỗ, trong lòng giống vậy đối Chu Nỗ bất mãn. Không có để ý chuyện lớn ra quyền lực, liền không ai sẽ hiếu kính nàng, nàng có thể cao hứng sao? Thấy Dịch Trung Hải đen mặt, Chu Nỗ nhất thời đàng hoàng rất nhiều. Thấy Chu Nỗ đàng hoàng, Dịch Trung Hải cũng không tốt nắm không thả. Mặc dù đối hành vi của trụ nỗ không hài lòng lắm, nhưng là còn phải nghĩ biện pháp giúp trụ nỗ giải vây. Bằng không, vô luận là để cho đồng ngạnh ba huynh muội đem tiền trả lại trở lại, hay để cho trụ nỗ bỏ tiền, hắn cũng sẽ đau lòng. Bởi vì như vậy, cuối cùng chịu khổ hay là Tần Hoài Như. Hôm nay là năm 1966 đầu năm mùng 1, ăn Tết nha, là vui mừng ngày. Chúng ta vẫn là phải dựa theo quy củ cũ tới. Chúng ta cũng không cần từng cái đi cho lão tổ tông chúc Tết, liền mượn cái này đại hội cơ hội, cùng nhau cho lão tổ tông chúc Tết. Dịch Trung Hải dẫn đầu, đứng lên, rất cung kính hướng bà cụ điết hành lễ. Đây là đại nghĩa, ép Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng chỉ có thể đi theo. Trong viện người, bất kể hài lòng còn chưa hài lòng, cũng ngoan ngoãn cùng ba người chiếu bà cụ điết hành lễ. Toàn bộ trong viện, liền Vương Khôn mấy nhà còn có Hứa Đại Mậu không có động tác. Dịch Trung Hải ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Khôn, thấy vậy khí tức giận không dứt. Vương Khôn, ngươi chuyện gì xảy ra? Đầu năm mùng 1 cũng phải cùng đại gia đối nghịch sao? Vương Khôn không có vấn đề nói, ta thế nào cùng đại gia đối nghịch? Ta tối ngày hôm qua liền hướng nhà ta lão tổ tông hành lễ. Các ngươi quên cho nhà mình lão tổ tông hành lễ, hôm nay bổ túc, cùng ta có quan hệ gì? Dịch Trung Hải muốn nói, bà cụ điếc mới là đại viện lão tổ tông, lại lo lắng Vương Khôn nói bà cụ điếc là thổ phỉ, chỉ có thể thôi. Hắn đối Vương Khôn thật là phi thường nhất đầu, bản muốn lợi dụng cơ hội này để cho Vương Khôn thấp một lần đầu, không nghĩ tới Vương Khôn như vậy cơ cảnh. Không thể cầm Vương Khôn hạ giận, Dịch Trung Hải cũng chỉ có thể nhắm ngay Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, ngươi đây. Hứa Đại Mậu âm dương quái khí nói, ta mấy ngày trước liền cho lão tổ tông nhà ta hành lễ. Trong viện vừa không có nhà ta lão tổ tông, thật là nhiều đi theo hành lễ người, trong lòng cũng hối hận, thế nào chóng mặt đi theo hành lễ đâu. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 824, Vương Khôn làm phá hư liền Hứa Đại Mậu cũng không thừa nhận lão tổ tông địa vị, có thể tưởng tượng được Dịch Trung Hải trong lòng tức giận. Dịch Trung Hải phất ống tay áo một cái, liền nói câu tan họng. Diệp Vũ Quý vội vàng ngăn Dịch Trung Hải, lão Dịch, tán cái gì sẽ ai chính sự còn không có giải quyết. Hứa Đại Mậu hô to, chính là chủ nô mang theo Tần Hoài Như nhà hải tử, muốn ép tuổi chuyện tiền bạc còn không có giải quyết. Sáng sớm, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, hắn liền cậy ra nhà ta cửa, tìm ta muốn tiền mừng tuổi. Há mồm sẽ phải ba khối tiền, không cho liền đánh ta. Có Hứa Đại Mậu dẫn đầu, một hai cái cũng bắt đầu chỉ trích chủ nô. Lưu Hải Trung cũng đang chỉ trích chủ nô, còn hỏi Dịch Trung Hải, lão Dịch, ngươi nói, đúng đúng loại này con mắt không trường lối, không tuân thủ trong viện quy của người, ngươi nói nên làm cái gì? Dịch Trung Hải chán ghét nhìn Lưu Hải Trung một cái, nghiêm trọng hoài nghi hắn là cố ý loại chuyện như vậy, hắn nói đại gia không cần để ý, có người đồng ý không? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem oan ức đẩy ra ngoài, đại gia nói làm sao bây giờ? Hay là Hứa Đại Mậu dẫn đầu, đương nhiên là bồi a cái này nếu là ba hải tử chủ ý, sẽ để cho Tần Hoài Như bồi. Nếu là trụ nố chủ ý, vậy hãy để cho trụ nố tăng gấp bội bồi thường chúng ta. Những thứ kia bị tổn thất người, rối rít lên tiếng ủng hộ Hứa Đại Mậu. Có thể nhiều đòi ít tiền, bọn họ tuyệt đối không lỗ. Điền Hữu Phúc lặng lẽ hỏi Vương Khôn, trụ nố không có đi tìm ngươi? Vương Khôn cười một tiếng, đi, ở cửa nhà ta nảy ra nửa ngày, không có cậy ra nhà ta cửa. Vốn là kế hoạch đi xong Vương Khôn nhà, sẽ tiếp theo đi Điền Hữu Phúc mấy nhà. Chẳng qua là ở Vương Khôn nhà trễ lại thời gian quá dài, không có cơ hội lại đi bọn họ ba nhà. Bà cụ điếc hung hăng gõ gậy trống, đứng lên giữ gìn trụ nố, nào cái gì? Hai tử cho các ngươi chúc Tết, ngươi cùng cho điểm tiền mừng tuổi không phải nên sao? Có cần phải vì chút chuyện như vậy, làm trò cười sao? Để cho người khác biết, các ngươi còn không biết xấu hổ ra cửa sao? Có bà cụ điếc ra mặt, trong viện lên án trụ nố thanh âm nhỏ rất nhiều. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý ngồi ở chỗ đó hậm hực, không dám nói lời nào. Vương Khôn nhìn một cái này vậy được, làm sao có thể để cho trụ nố bỏ trốn trừng phạt, có ngượng ngùng gì? Đại gia cho nhà hàng xóm hải tử, cũng cho năm hảo, cho mình thân thích nhà hải tử, kia cấp cho bao nhiêu? Người cấp cho ít, mới có thể bị người chê cười đâu. Đám người vừa nghe, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải là người cô đơn, không có thân thích cũng không có bạn bè. Bọn họ không giống nhau, trong nhà thất đại cô tám đại gì không ít đâu. Cái này muốn cho những người kia biết, còn không buộc nhà mình muốn tiền mừng tuổi. Thật muốn dựa theo tiêu chuẩn này cho, nhà ai cũng chịu không nổi. Lần này đều không cần Hứa Đại Mậu mở đầu, là ở tại hậu viện Mã Lao Tam nhà. Nghe một chút nhũ danh của hắn, cũng biết đứng hàng Lao Tam. Hắn thân thích trong nhà bạn bè nhiều nhất, hai người ca ca, một người muội muội, ba cái hôn cô, hai cái hôn gì, hai cái cậu ruột. Cái này cũng chưa tính những thứ kia xa một tầng. Riêng này chút thân thích trong nhà, hay là liền mười mấy cái. Một người năm hảo, hơn 10 ngày tiền lương liền không có. Không sai, trụ nố nhất định phải thường tiền. Mã Lao Tam cùng trụ nố không có ân oán, cùng Dịch Trung Hải cũng không có ân oán, có ân oán chính là bà cụ điếc. Nhà hắn rời bà cụ điếc nhà không xa, làm ăn ngon, chưa cho bà cụ điếc đưa, liền bị trụ nố cho trả thù. Nói là trả thù, không bằng nói là trụ nố nghĩ biện pháp cho Tần Hoài Như làm ít tiền. Tối hôm qua xem Tần Hoài Như kia thút thít bộ dáng, trong lòng hắn phi thường không đành lòng. Thế nhưng là hắn trong túi tiền, đó là muốn giữ lại xe mắt, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trụ nố biết Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý cùng Hứa Đại Mậu sẽ nào đứng lên, không nghĩ tới là Mã Lao Tam cũng sẽ nhảy ra tới. Bà cụ biết mới vừa rồi mới đúng Vương Khôn bất mãn, lần này liền càng bất mãn. Mắt thấy lập tức sẽ phải lắng lại chàng này tranh chấp, Vương Khôn liền ra tới quấy rối. Vương Khôn, nơi này có ngươi chuyện gì? Đừng tưởng rằng ngươi là bảo vệ khoa trưởng khoa, ta liền không làm gì được ngươi. Ta chẳng qua là không chấp nhận với ngươi. Mã Lao Tam, còn ngươi nữa, ngươi không hiếu thuận bật, ai cho ngươi đứng ra? Xem bà cụ điếc oán hận ánh mắt, Mã Lao Tam có chút khiếp đảm, thế nhưng là vừa nghĩ tới lùi bước hậu quả, hắn liền cắn răng không lên tiếng. Thấy Mã Lao Tam không tối lui, bà cụ điếc hung hăng uy hiếp nói, ngươi dám quấy rối, đừng trách ta đập nhà ngươi thủy tinh. Cái tình huống này, Mã Lao Tam liền lại không biết rút lui, bà cụ điếc, ngươi dám đập nhà ta thủy tinh, ta liền báo cảnh. Ta cũng không tin thành Bắc Kinh không có thiên lý. Nhắc tới báo cảnh, bà cụ điếc cũng ớn lạnh. Lớn tuổi như thế, bị người bắt được cục công an, mất mặt đừng nói. Mấu chốt là bị bắt nhiều, trong viện người liền sẽ không sợ sẽ nàng. Lúc này, bà cụ điếc không ngừng cho trụ nố nháy mắt, hy vọng trụ nố ra tay dạy dỗ Mã Lao Tam. Trụ nố thấy được bà cụ điếc ánh mắt, cũng thấy rõ ý của nàng. Nhưng là, hắn không ra tay. Tần Hoài Như về nhà ngoại, đi gọi Tần Kinh Như. Nếu là hắn đại gia bị tóm lên đến, lại sẽ bỏ qua bản thân xem mắt. Bà cụ điếc chỉ có thể thầm mắng trụ nố là cái kẻ ngu, xem không hiểu ý của nàng. Dịch Trung Hải đợi một hồi, thấy trụ nố không có ra tay, cũng biết hắn không tin cậy được. Lúc này, hắn là không có biện pháp đứng ngoài. Bà cụ điếc ở trong viện hy vọng, không thể có sơ suất. Báo cái gì cảnh? Năm mới, để cho công an đem các ngươi mang đi đồn công an, không ngại mất mặt ta không phải là một chút tiền một tuổi, có cần phải náo thành như vậy sao? Được rồi, tất cả giải tán đi. Mẹ nuôi, ta đỡ ngươi đi nhà ta ngồi một chút. Dịch Trung Hải muốn mang đầu rời đi, ép đại gia ngậm bồ hòn. Thế nhưng là trong viện người không muốn, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không muốn. Dịch Trung Hải rất tức giận, đỡ bà cụ điếc, ngược lại chuyện này ta bất kể, các ngươi yêu thế nào náo, liền thế nào náo. Ta liền một cái yêu cầu, năm mới, đừng làm rộn đến đồn công an mất mặt. Ai gây ra đi, đừng trách ta tìm ai phiền toái. Lao Lưu, ngươi cũng không muốn để cho ban khu phố biết chưa? Không để cho báo cảnh, đó chính là để cho trụ nố tùy tiện ra tay. Dịch Trung Hải cuối cùng lại đi ra thu thập mớ lùng đùng. Một câu cuối cùng, thời là buộc Lưu Hải Trung cúi đầu. Lưu Hải Trung quả nhiên cũng đi theo nói không để cho báo cảnh. Hắn không thấy là, Dịch Trung Hải khỏe miệng mang theo nhạo báng rời đi hiện trường. Kế tiếp chính là trụ nố võ đài. Trụ nố tìm cái băng, còn đặc biệt thổi thổi phía trên bụi bặm, sau đó ngồi xuống. Các ngươi không phải kêu trả lại tiền sao? Đến đây đi. Tất cả mọi người không hiểu trụ nố có ý gì. Trụ nố tiếp tục nói, tới ai trả lại tiền trước, các ngươi trước tiên đem ba hải tử gõ đầu còn trở về. Ai cho ta dập đầu, ai tới lấy tiền. Đại gia cùng trụ nố cũng là cùng đời, ai cũng kéo không xuống mặt, vì một chút tiền cho trụ nố dập đầu. Mã Lao Tam trực tiếp liền đem nhà mình hải tử gọi tới trước mặt, cho trụ nố dập đầu. Trụ nố bị buộc hết cách rồi, chỉ đành đưa tiền. Đưa tiền thời điểm, rất đau lòng. Có hải tử cũng cầm tiền rời đi, còn lại Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý, Hứa Đại Mậu ba người. Hai cái đại gia có hải tử, nhưng bọn họ không làm được để cho hải tử dập đầu cầm chuyện tiền bạc. Hứa Đại Mậu cũng không cần nói, căn bản là không có hải tử, hắn hung hăng chừng Lâu Hiểu Nga một cái, oan trách nàng không có có sinh con. Lâu Hiểu Nga hung hăng chừng trở về, nếu không phải lo lắng Hứa Đại Mậu gây chuyện, nàng đều muốn đem Hứa Đại Mậu không thể mang thai chuyện nói ra. Suy nghĩ một chút mình lập tức muốn rời khỏi, Lâu Hiểu Nga cũng chỉ có thể buông tha cho. Chu Nô cũng mặc kệ nhiều như vậy, đáp ý nói, nhị đại gia, tam đại gia, đến đây đi. A, đúng, các ngươi là trưởng bối, các ngươi cho ta dập đầu, ta cũng không thể tiếp theo. Nếu không như vậy, để cho các ngươi nhà hải tử cùng Hứa Đại Mậu cùng nhau cho ta gõ một dập đầu sau, ta giống vậy đem tiền cho các ngươi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 825, Hứa Đại Mậu ứng đối. Hứa Đại Mậu đầu góc chuyển rời rất nhanh, thấy được tiểu vị bóng dáng, hắn thì có chủ ý chủ nố, ngươi chớ đắc ý. Chủ nố cười lạnh nói, ta liền đắc ý thế nào? Có khả năng ngươi tìm người giúp ngươi gõ a, chỉ cần ngươi có thể tìm tới người, ta gấp ba trả lại cho ngươi. Ngươi tìm a? Từ Đại Mậu đi tới tiểu vị bên người, tiểu vị, ngươi giúp ta cho chủ nố gõ một. Chủ nố còn tiền, ta cũng đưa cho ngươi. Chủ nố vừa nghe, có chút mắt trợn tròn, tiểu vị với ngươi quan hệ thế nào cũng không có, hắn dựa vào cái gì thay ngươi gõ? Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ngươi lại chưa nói không thể tìm người thay. Điền đại ca, để cho tiểu vị giúp ta gõ một. Điền Hữu Phúc không có cự tuyệt, cũng không có phản đối. Tiểu vị bị Hứa Đại Mậu dụ dỗ, cho chủ nố dập đầu một. Hứa Đại Mậu đắc ý nói, thế nào, chủ nố lấy tiền đi. Ngươi sẽ không nói không tính đi. Diêm gia cùng Lưu gia cũng ghi hận chủ nố, liền ở một bên ồn ào lên. Chủ nố bị tê đoái không xuống đài được, chỉ đành bất đắc dĩ móc ra tiền. Hắn chưa cho Hứa Đại Mậu, trực tiếp cho tiểu vị, cầm. Đừng cho Hứa Đại Mậu cháu trai kia. Hắn nghi khí Hứa Đại Mậu, thế nhưng là thất vọng. Hứa Đại Mậu rất phóng khoáng nói, tiểu bị cầm, những thứ này đều là ngươi, ta một xu đừng. Chu Nố buồn bực quay đầu, không để ý tới Hứa Đại Mậu, nhị đại gia, tam đại gia, liền thừa các ngươi hai vị. Thế nào chuyện, các ngươi suy nghĩ kỹ, ai thay các ngươi dập đầu sao? Lưu Hải Trung không làm được Hứa Đại Mậu chuyện như vậy, ngồi ở một bên hậm hực. Diêm Phụ Quý con ngươi đi lòng vòng, đi tới Điền Hữu Phúc bên người, có phúc, nếu không để nhà ngươi tiểu vi thay ta nhà gõ một, ta cho hắn một hảo tiền thế nào? Hứa Đại Mậu bên kia thế nhưng là chín khối tiền, đến Diêm Phụ Quý nơi này là được một hảo. Điền Hữu Phúc làm sao có thể nguyện ý, ngay cả tiểu vi cũng không muốn. Nếu không ta lại thêm một hảo. Chu Nô cười nhạo, tam đại gia, ngươi cũng quá keo kiệt. Còn lại thêm một hảo, ngươi chính là lại thêm năm hảo, tiểu vi cũng coi thường. Ngươi nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy tìm con trai của chính ngươi thương lượng đi. Ai bảo các ngươi nhà Diêm giải thành vô dụng, kết hôn cũng không có mẩn mỏ ra hải tử. Diêm Phụ Quý bị tức hỏng, nhưng lại không có cách nào. Nào đến cuối cùng, Diêm Phụ Quý cũng không có đem tiền muốn trở về. Chu Nô làm cái lưỡng bại câu thương, trong túi tồn xem mắt tiền, một cái liền thiếu đi hơn phân nửa. Bất quá, hắn cũng xả giận, Hứa Đại Mậu, Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý cũng bồi thường tiền. Duy nhất có điểm bất ức chính là Hứa Đại Mậu tìm người dập đầu, đem tiền cho làm đi về. Đại gia không có chú ý tới chính là, nghe nói phải trả tiền thời điểm, giả Trương Thị lặng lẽ sờ sờ trở về nhà, liền ba đứa hải tử cũng không có nhường lại. Ở bên ngoài đại gia hơi ngượng ngùng cười, về đến nhà cũng cười theo. Lâu Hiểu Nga một bên cười, vừa nói, cũng biết chủ nô không có ý tốt, không nghĩ tới nàng biết dùng vô lại như vậy chiêu số. Ngươi là không thấy Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý sắc mặt, có bao khó nhìn. Đây cũng chính là Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hẹn hỏi. Nếu là cung ấn hứa đại mậu làm như vậy, chủ nô có thể chịu được mới là lạ. Được rồi, không nói hắn. Chủ nô đủ khả năng, mang theo Tần Hoài như nhà hải tử chuẩn vào trong nại khóa. Đổi thành khác cha mẹ, nhất định sẽ lôi kéo hải tử đánh một trận. Đáng tiếc, Tần Hoài như không phải, nàng trên miệng nói thương yêu hải tử, hành động bên trên một chút cũng không nhìn ra. Lâu Hiểu Nga ngược lại gật đầu một cái, ai nói không phải đâu. Ta trước kia nhìn nàng ngày ngày khóc than, còn muốn dùng trong nhà bột bắp tiếp tế nàng. Ai có thể nghĩ tới, người ta căn bản là coi thường những thứ kia. Ta trên đường phố, thấy qua mấy lần, Tần Hoài như nàng bà, cầm bột bắp cùng người khác đổi phiếu liền lấy đi mua thịt ăn. Vương Khôn đột nhiên nhớ tới, Hứa Đại Mậu nói có đoạn thời gian Đồng Ngạnh đặc biệt có tiền. Hắn bất nghĩ không thông, Đồng Ngạnh những tiền kia là từ đâu lấy được. Không nghe nói nhà ai ném đi nhiều tiền như vậy. Nhìn giả Trương Thị dáng vẻ, cũng không giống rất tiền dáng vẻ. Cái này thật là đủ kỳ quái. Bên kia, Dịch Trung Hải biết được trụ nố đem chuyện giải quyết, liền không lại hỏi tới. Hắn bây giờ đang suy nghĩ thế nào phá hư trụ nố xé mắt. Lần này đối tượng hẹn họ, là Tần Hoài Như đường bội. Tần Hoài Như lại ra mặt phá hư, liền có chút không xong. Hắn đâu, cũng không thích hợp ra mặt. Trụ nố ngoài miệng không nói, trong lòng đối hắn phá hư xem mắt chuyện hay là ghi tạc trong lòng. Dịch Trung Hải không nghĩ trụ nố thoát khỏi nắm giữ, không dám ra tay. Nghĩ tới nghĩ lui, trong viện có thể người xuất thủ, còn chỉ có thể là Hứa Đại Mậu. Đừng xem Hứa Đại Mậu nói cùng trụ nố giải hòa, Dịch Trung Hải một chữ cũng không tin. Giải hòa nói láo, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút trụ nố cái đó không có đầu óc. Vì phòng bị Hứa Đại Mậu hố hắn vẫn không thể cho trước kia, tùy tùy tiện tiện đi tìm Hứa Đại Mậu nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Trung Hải quyết định lợi dụng một chút bà cụ điếc. Đừng để ý tới hắn cùng bà cụ điếc có cái gì khác nhau, hai người cũng không muốn trụ nố cưới một người không quen. Mẹ nuôi, Hoài Như về nhà ngoại, cho trụ nố giới thiệu đối tượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Bà cụ điếc thở dài, buông tha cho đối Vương Khôn đoán nghiệm, ngược lại nói với Dịch Trung Hải, lòng người khó dò. Trụ nố đứa nhỏ này là cái hiếu thuận, ta chỉ sợ hắn cưới cái không hiếu thuận tức phụ. Không phải mỗi người đàn bà cũng cùng Thúy Lan vậy, có thể nghe trượng phu vậy, nguyện ý cho người ngoài dưỡng lão. Dịch Trung Hải hiểu bà cụ điếc ý tứ trong lời nói, không muốn trụ nố cưới người ngoài. Tần Kinh Như lần trước đến, ta gặp được một lần. Tiểu cô nương dài rất xinh đẹp, cùng Hoài Như lúc còn trẻ vậy. Chú nố nhất định có thể nhìn vào mắt. Bà cụ điếc cũng hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, không ai ra tay phá hư, chú nố cùng Tần Kinh Như hôn sự liền có khả năng thành công. Cái này không phù hợp đích lợi của bọn họ. Chú nố không có trưởng bối làm chủ, chúng ta nhất định phải cho hắn kiểm định một chút. Trung Hải, ngươi phải tốn nhiều điểm tâm. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, ngươi không có nhìn ra sao? Chú nố đối ta cũng phòng bị đâu? Hắn trong túi có tiền, ăn Tết cũng không có nói một tiếng. Ta muốn ra mặt, để cho hắn hiểu lầm sẽ không tốt. Bà cụ điếc suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải nói không sai, bọn họ xác thực không thể ra tay, chú nố đối người không có phòng bị, chúng ta viện cũng đều là một đám tiểu nhân. Ta liền lo lắng có người phá hư chuyện trung thân của hắn. Đặc biệt là Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu, hai người đang giàu tìm vợ đâu. Dịch Trung Hải liền nói, Vương Khôn còn dễ nói, ta lo lắng nhất chính là Hứa Đại Mậu. Hai người cuối cùng đã chọn Hứa Đại Mậu ra mặt. Chỉ cần là để cho Vương Khôn ra mặt, sự không chắc chắn quá lớn, bọn họ không có biện pháp nắm giữ. Vì vậy Dịch Trung Hải liền đỡ bà cụ điếc đi hậu viện, nghe Hứa Đại Mậu trong phòng có người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bà cụ điếc liền mở miệng, "Trung Hải à, Tần Hoài Như về nhà ngoại cho trụ nố tìm người yêu. Ngươi nhất định phải nhìn một chút, đừng để cho người phá hủy." Dịch Trung Hải phối hợp bà cụ điếc, "Mẹ nuôi, ngươi yên tâm, ta biết trước kia làm sai, lần này tuyệt đối để cho trụ nố xem mắt thành công. Ngươi sẽ chờ ôm lớn cháu trai đi." Bên trong nhà Hứa Đại Mậu nghe hai người nói chuyện, nhất thời tức giận phi thường. Hắn còn tưởng rằng Tần Hoài Như tránh ở nhà, nguyên lai là cho trụ nố giới thiệu đối tượng. Chủ nố để cho hắn ăn lớn như vậy thua thiệt, vẫn còn muốn tìm đối tượng, kia là nằm mơ. Hắn phải có thể để cho chủ nố thành công, hắn họ viết ngược lại. Vốn là tính toán đi ra ngoài chơi một buồng địch, Hứa Đại Mậu liền quyết định không đi. Hắn phải chờ đợi dò xét tin tức. Tính một cái thời gian, cảm giác Tần Hoài Như sắp trở về rồi, Hứa Đại Mậu muốn cướp trước một bước chờ Tần Kinh Như, liền cầm lên trong nhà chuẩn bị vận, đi Diêm Phụ Quý nhà uống rượu. Diêm Phụ Quý giống vậy ở nhà tức giận, thấy Hứa Đại Mậu cầm vật tới, trên mặt lộ ra nụ cười. Chủ nố bên này không để ý tới phiền lòng, mà là bắt đầu thu thập phòng của mình. Lập tức sẽ tương thân, cũng không thể để cho Tần Kinh Như thấy được nhà hắn lộn xộn a. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 826, tỷ giúp ngươi tổn Hứa Đại Mậu ý tưởng rất tốt, đáng tiếc không sánh bằng Tần Hoài Như sẽ tính toán. Tần Hoài Như về nhà ngoại thời điểm một người, lúc trở lại hay là một người. Tần Kinh Như muốn ngày mai mới tới. Nguyên nhân rất đơn giản, hai tỷ muội ai cũng không muốn cho đối phương trả tiền xe. Tần Hoài Như cho Tần Kinh Như giới thiệu đối tượng, cũng không thể trả lại cho Tần Kinh Như đường ra phí. Tần Kinh Như nhà dựa vào công điểm, một năm kiếm không được mấy đồng tiền, cảm thấy Tần Hoài Như là người có tiền, liền không muốn ra. Tam đại mụ đụng phải Tần Hoài Như, đi lên liền vây quanh Tần Hoài Như đòi tiền, còn đem đòi tiền lý do nói. Tần Hoài Như sau khi nghe, lòng nói thật không hổ là tốt liếm cậu, không ngờ biết giúp nàng liếm tài. Về phần tam đại mụ tiền, kia lại không phải là của nàng chủ ý, bằng gì để cho nàng trả tiền lại. "Ai nha, Tam đại mụ, ta vừa trở về, cái gì cũng không biết, thế nào cho ngươi trả tiền lại a, ngươi cũng phải để cho ta về nhà hỏi một chút tình huống đi."
"Ngươi yên tâm, chỉ cần là trụ nố không để ý tới, ta nhất định khuyên hắn đem tiền trả lại cho ngươi."
Tần Hoài như rất rõ ràng, trụ nố nhất định không trả tiền, Diêm phụ quý nhất định chưa nói phục trụ nố, không phải Tam đại mụ cũng sẽ không trận nàng đòi tiền.
Tam đại mụ hết cách rồi, chỉ đành nói, "Trụ nố nhất nghe lời ngươi, hắn cũng đem tiền trả lại cho người ta, dựa vào cái gì không trả cho chúng ta nhà a?"
Tần Hoài như có dự cảm xấu, "Ngươi nói là trụ nố trả tiền lại,
hắn dựa vào cái gì trả tiền lại a, không phải, ý của ta là, hắn dựa vào cái gì còn tiền của người khác?"
Tam đại mụ liền đem hội trường chuyện đã xảy ra nói một lần. Tần Hoài như đều không cần bấm ngón tay, cũng biết cuộc mua bán này thường tiền.
Người khác gấp hai đừng nói, chỉ riêng Hứa đại mẫu gấp ba, sẽ thua lỗ lớn.
Chu nô tiền thì đồng nghĩa với là tiền của nàng.
Chu nô móc ra tiền thì tương đương với từ nàng tiểu kim cố lấy tiền.
Cái này quá làm người tức giận.
Lập tức, Tần Hoài như không tâm tình nói chuyện với Tam đại mụ, khí hung hung trở về nhà.
Về đến nhà sau, liền đem ba đứa hải tử cho dạy dỗ một trận, còn không thu bọn họ phải tới tiền.
Cái này nếu không phải ăn Tết, bên ngoài không có bán đồ, Đồng Ngạnh đã sớm đem tiền cho hoa.
Tịch thu ba đứa hải tử tiền, Tần Hoài như cảm thấy chưa hết giận, lại chạy đến trụ nố trong phòng khóc.
"Trụ nố, ngươi nói, thì nơi nào có lỗi với ngươi?
Ngươi rõ ràng có tiền, ăn Tết cũng không nỡ hoa.
Ngươi nếu là lấy ra, tỷ về phần thiếu chút nữa bị Lý Hoài Đức tên khốn kiếp kia ức hiếp sao?
Ngươi có phải là cố ý hay không?"
Trụ nố có chút lúng túng, vội vàng giải thích, "Tần tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cũng không biết Lý Hoài Đức uống rượu sẽ như vậy. Trong tay ta số tiền này là ta tích lũy xem mắt dùng. Hôm nay bồi nhiều như vậy, ta còn đau lòng đâu."
Tần Hoài như căn bản cũng không nghe giải thích của hắn, dựa theo bản thân kế hoạch lúc đầu, nói tiếp, "Ngươi cũng đúng, đầu năm mùng một mang theo nhà chúng ta hại tử làm gì? Không ngại mất mặt ta, ngươi nếu là làm thành, vậy thì thôi. Kết quả đây, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Có chút tiền, ngươi liền phung phí đi."
Chu Ngô không ấn Tần Hoài như kịch bản đi, mà là tức giận nói, "Đều do Vương Côn, nếu không phải hắn quấy rối, ta cũng sẽ không bồi nhiều tiền như vậy."
Nhắc tới Vương Khôn, Tần Hoài như giống vậy hận nghiến răng nghiến lợi, "Ta hỏi ngươi, ngươi buổi sáng không có đi chọc Vương Khôn, hắn vì sao nhằm vào ngươi?"
Chu Nô có chút ngượng ngùng nói, "Chuyện như vậy có chút mất thể diện."
Đối mặt Tần Hoài như nước mắt thế công, Chu Nô chỉ có thể đầu hàng.
"Ta đoán chừng, nhất định là ta mang theo Đồng Ngạnh cậy cửa thời điểm, bị hắn phát hiện, hắn cố ý trả thù ta."
"A, đúng, Tần tỷ, Đồng Ngạnh đứa nhỏ này thiên phú thật tốt.
Kia này ra cửa thủ pháp còn cao hơn ta mình."
Tần Hoài như hung hăng chừng Chu Nô một cái, "Nào có nói như vậy nhà nàng hài tử."
"Nhà nàng hài tử, đó là tứ hợp viện tốt nhất hải tử.
Nói hưu nói vượn cái gì, nhà chúng ta Bổng Ngạnh nhiều đàng hoàng, đều là ngươi cho dạy bậy.
Ta tới không phải với ngươi ba hoa.
Ngươi trong túi tiền đâu, tỷ giúp ngươi tồn, tình ngươi có tiền liền không biết mình họ gì tên gì."
Chu Nỗ lập tức bưng chặt túi, "Tần tỷ, thật không thể cấp ngươi.
Trên người ta thật không có bao nhiêu tiền.
Tiền còn lại, còn phải chuẩn bị cùng Kinh Như xem mắt đâu."
"Đúng, Tần Kinh Như, trở lại với ngươi sao?
Ngươi lại đang gạt ta.
Ngươi trong túi tiền đâu?
Để cho ta xem một chút."
Gọi vô tác dụng, Tần Hoài như trực tiếp vào biệt thương.
Đưa tay đến trụ nố trong túi quần, đụng phải nhỏ trụ nố.
Trụ nố đỏ mặt buông tay ra, Tần Hoài như không chút khách khí đem tiền lấy ra.
"Đến, tổng cộng cũng chỉ có 6 khối 3 hào tiền."
"Tần tỷ, ta không có lừa gạt ngươi chứ?
Thật cũng chỉ còn lại có nhiều như vậy.
Ta còn muốn đi mua một ít thức ăn ngon chiêu đãi Kinh Như.
Ngươi hãy trả lại cho ta đi."
Cứ việc rất không thôi, Tần Hoài như cũng chỉ có thể đem tiền trả lại cho trụ nố.
Xem mắt nếu không phải Tần Kinh Như, nếu không phải nàng thiếu trụ nố một cái đại nhân tình, nàng tuyệt đối sẽ đem tiền tịch thu.
Về phần trụ nố xem mắt, nàng mới không quan tâm đâu.
Ăn xong cơm tối, Vương Khôn ra cửa hoạt động một chút, đụng phải Hứa đại mẫu say bí tỉ từ Diêm phụ quý nhà đi ra. Hắn lung la lung lay đi tới Vương Khôn bên người, nhỏ giọng nói, "Vương Khôn, ngươi có biết hay không, chủ nố tên khốn kia ngày mai lại phải tương thân.
Đối tượng hẹn hò hay là Tần Kinh Như?"
Vương Khôn thật tò mò, Hứa đại mẫu tin tức cũng quá linh thông, ngươi từ nơi nào lấy được tin tức?
"Tần Hoài Như, lúc họp không có ở, về nhà ngoại."
"Về nhà ngoại chính là cho chủ nố giới thiệu đối tượng a?"
Hứa đại mẫu cười hắc hắc, "Đây không phải là còn có một đại gia cho ta thông phong báo tin sao?"
Hắn nói với bà cụ điếc trụ nố xem mắt chuyện, địa phương nào không thể nói, nhất định phải tại hậu biển nói.
Rõ ràng bày ra cho ta thông phong báo tin.
Bọn họ làm ta ngu, không nhìn ra.
Đối với lần này, Vương Khôn rất im lặng.
Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc rất thích coi người khác là kẻ ngu.
Bọn họ thật sự cho rằng đại gia không nhìn ra mục đích của họ.
Chẳng qua là trụ nố nhân duyên không tốt, không ai nguyện ý nhắc nhở trụ nố.
Người đây, tính toán gì, còn phải giúp bọn họ phá hư trụ nố xem mắt.
Hứa đại mẫu bây giờ là độc thân, không có nhiều cố kỵ như vậy.
Hắn mong muốn phá hư trụ nố xem mắt không giả, đồng thời cũng có cưới Tần Kinh Như ý tưởng.
Chớ nói nhảm,
ta đã sớm coi trọng Tần Kinh Như.
Nếu không phải năm trước chiếu phim, không có Tần Gia Thôn, ta đi ngay tìm Tần Kinh Như cầu hôn đi.
Chu Nỗ là ỷ vào cùng Tần Hoài Như quan hệ, phá hư ta xem mắt.
Vương Khôn lòng nói, hay là đánh thiếu, vậy ta chúc ngươi kỳ khai đã thắng.
Hứa đại mậu cười ha ha, nói xong rồi, ngươi không thể cùng ta cướp.
Khẳng định không với ngươi cướp.
Ta cũng không nguyện nhận tội chọc Tần Hoài Như cái phiền phức này.
Có Vương Khôn cái này trả lời, Hứa đại mậu mới yên tâm rời đi trở về nhà.
Lâu Hiểu Nga chờ Vương Khôn đi vào, mới nói, Chu Nỗ đời này coi như là xong.
Xem mắt còn chưa bắt đầu đâu, liền nhiều người như vậy muốn phá hư.
Ngươi nói, ta thế nào cũng nghĩ không ra một đại gia ý tưởng đâu.
Hắn lo lắng chủ nố cưới người khác, không cho hắn dưỡng lão.
Lần này thế nhưng là Tần Hoài Như đường muội, hắn còn dùng lo lắng như vậy sao? Tần Hoài Như cùng trụ nố thành thân thích, không chế mải trụ nố chiếu cố Tần Hoài Như, cũng không chế mải trụ nố cho hắn dưỡng lão. Cái vấn đề này, dĩ nhiên không phải đơn thuần môi vấn đề cũ. Một người đàn ông, giống như Dịch Trung Hải như vậy cho một người phụ nữ lấy lòng, không có mục đích đặc biệt, ai sẽ tin tưởng a? Về phần một bên kết hợp Tần Hoài Như cùng trụ nố, một bên cùng Tần Hoài Như tiếp xúc thân mật, nói không chừng là hắn đặc thù ham mê đâu. Đối với lần này, Vương Khôn không có chút nào kỳ quái, cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện của người khác. Điều kiện tiên quyết là Dịch Trung Hải đừng đi ra chán ghét hắn. Có lẽ là tìm kích thích đâu, ngươi ngày mai lúc nào về nhà? Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, ngày mai có kịch hay nhìn, ta trở về cái gì nhà a, không trở về, chờ nhìn xong hí trở về nữa. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.